Chương 26, Đường Hạo Dương Dương tiễn đưa chúc phúc, mỹ lệ tân nương A Ngân, canh ba. Chương 26, Đường Hạo Dương Dương tiễn đưa chúc phúc, mỹ lệ tân nương A Ngân, canh ba, 15 tháng 4. Chu Dịch cùng A Ngân đại hôn. Bốn phương tám hướng hồn sư tề tụ Nạp Đinh Thành, người đông nghìn nghịt, người người nôn náo, Nạp Đinh Thành trước nay chưa có náo nhiệt. Trong Chu phủ xếp đặt tiến hội, Nạp Đinh Thành tất cả tiểu lâu đều bị Chu Dịch cho bao. Ngọc Tiểu Cương, Trương Long, Triệu Hổ các đệ tử bận tối mày tối mặt. Kiếm đấu La Trần Tâm phụ trách bảo an. Đến từ bốn phương tám hướng hồn sư đủ loại người đều có. Không có thực lực cường đại trấn nhiếp, khó đảm bảo sẽ không có người náo sự. Bất quá Kiếm Đấu La đứng ở chỗ đó, ai dám náo sự? Thật là náo nhiệt a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nhiều hồn sư tụ tập cùng một chỗ, thực sự là đáng sợ. Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Đấu Hoàng Phòng, Tinh La Hoàng Thất, cơ hồ đại lục các đại thế lực đều tới. Coi như một vị phong hào đấu la miệng hạ cưới vợ, sợ là cũng bất quá như thế. Chu Tiên Sinh mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với hồn sư giới lực ảnh hưởng, cũng không phải một vị phong hào đấu la có thể so sánh. Chu Tiên Sinh kiếm đạo lý luận thực sự là quá đặc sắc, chẳng thể trách ngay cả Kiếm Đấu La đều khuất phục, ta đều muốn bái Chu Tiên Sinh vi sư. Mau nhìn, là Võ Hồn Điện Thánh Nữ Điện Hạ, thực sự là thật đẹp. Ta Thiên, đây là cảm giác động tâm. Người Tông Hạo Thiên cũng tới. Cái kia hai cái chắc hẳn chính là Hạo Thiên song tử, thực sự là ai hùng bất phàm a. Tại sao ta cảm giác bọn hắn một mặt mướp đắng cùng nhau a? Ta chỉ muốn biết bên cạnh bọn họ cái kia siêu có khí chất nữ thần là ai. Nghe nói Hạo Thiên song tử còn có cái muội muội, chắc hẳn chính là. Thực sự là thật có khí chất, thật đẹp. Theo từng cái trọng lượng cấp nhân vật đăng tràng, vô số hồn sư hoa mắt, mở rộng tầm mắt. Giống Hạo Thiên song tử, Võ Hồn Điện Thánh Nữ loại này cấp bậc nhân vật, 99 hồn sư, cả một đời đều không thấy được một lần tân lan tới. Còn có Liêu phu nhân, không biết hai giống to một tiếng, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Dịch cùng trên thân Liễu Nhị Long. Chu Dịch ngẩng đầu đỡ ngực, không đội không chậm, trên mặt mang như một xuân phong ôn hòa đủ cười. Liễu Nhị Long mặt mày tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào đám người đoán tranh giành tình nhân, ghen ghét không cam lòng. Liêu phu nhân thật đẹp. Liêu phu nhân thực sự là bộ ngực rộng lớn, có đại gia phong phạm. Cưới vợ cũng đến thế mà thôi. Đúng vậy à, nhìn Liêu phu nhân thần sắc, tuyệt không phải miễn cưỡng vui cười, hắn mặt mày tỏa sáng phong tình, rõ ràng tâm tình không tệ. Nhìn thấy Liêu Nhị Long thần sắc, toàn thân lộ ra một cỗ chín say lòng người phong tình, vô số hồn sư hâm mộ ghen ghét bên trong mang theo sợ hãi thán phục. Chu Dịch, ngươi cho ta tối hôm qua khí lực là làm không công sao? Cảm tạ chư vị không ngại cực khổ, đường xa mà đến, tham gia ta cùng A Ngân hôn lễ, đại gia ăn ngon uống ngon. Chu Dịch cùng Liêu Nhị Long kêu gọi khách nhân. Đây chính là Chu Dịch a. Quả nhiên rất đẹp trai. Ngồi ở uống rượu giải sầu đường Khiếu đường Hạo huynh đệ bên cạnh đường Nguyễn Hoa, một đôi mê người đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Chu Dịch. Đi tới Nạp Đinh Thành cùng đường Khiếu đường Hạo tụ họp sau, đường Nguyễn Hoa phát hiện đường Khiếu đường Hạo sớm đã không có trước đây hăng hái, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Sau một phen hiểu rõ, đường Nguyễn Hoa biết đường Khiếu đường Hạo ưa thích A Ngân, nhưng A Ngân nhưng phải gả cho Chu Dịch. Tại trong lòng đường Nguyễn Hoa, hai vị ca ca là lợi hại nhất. Không nghĩ tới ở trên tình trường, hai cái ca ca liên thủ đều bị Chu Dịch nghiền thành cát bã, liền một nữ nhân đều đuổi không kịp. Chỉ là nhìn thấy Chu Dịch khí chất dung mạo sau, Đường Nguyệt Hoa lại cảm thấy nàng hai vị ca ca tựa hồ thua không an. Chu Dịch thật sự xoái. Cái kia cổ khí chất rất đặc biệt, rất hấp dẫn nữ nhân. Khó trách Đường Khiếu Đường Hạo không phải là đối thủ. Rất nhanh, giờ lành đến. Liễu Nhị Long dắt một bộ thịnh trang che kín khăn đội đầu cô dâu A Ngân chậm rãi đi tới. Tại chỗ bầu không khí đạt đến cao nhất. Mặc dù không nhìn thấy A Ngân dung mạo, nhưng chỉ vẹn vẹn hiện lộ tư thái, cùng với ngẫu nhiên khăn cô dâu bị gió thổi lên, lộ ra một vòng trắng non dung mạo, liền có thể tưởng tượng khăn cô dâu phía dưới là bậc nào khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Đường Khiếu cùng Đường Hạo nhìn qua trở thành tân nương A Ngân, hôm nay phá lệ mỹ lệ. Đáng tiếc xinh đẹp này không phải vì bọn hắn, chỉ vì Chu Dịch nở rộ. Lộc cộc, lộc cộc. Hai người từng ngụm uống rượu, chỉ muốn nhất túy giải thiên sầu, lại rượu vào khổ tâm sầu càng sầu. Đoạn chàng người không chỉ đám bọn hắn hai cái. Phất Lan Đức một người yên lặng ngồi ở trong một cái góc, nhìn qua thành thục động lòng người, mặt mày tỏa sáng, thay Chu Dịch chào hỏi khách nhân Liễu Nhị Long. Đau lòng đến không thể thở nổi. Tốt biết bao nữ nhân á Chu Dịch cũng không biết trân quý, lại cưới tân hoan. Thật là một cái đại cặn bã nam. Ô, Phất Lan Đức khóc, khóc đến rất thương tâm. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bất quá hắn không cô đơn, tối nay lại nhiều hai cái thương tâm người, Đường Khiếu Đường Hạo, hơn nữa sau này còn có thể càng nhiều. Nghi thức kết thúc, A Ngân bị đưa vào động phòng, Chu Dịch lưu lại mời rượu. Hắn đi tới Đường Khiếu Đường Hạo một bàn, nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa lúc, con mắt không khỏi sáng lên. Đường Nguyệt Hoa có lẽ không phải đẹp nhất, thế nhưng cổ khí chất rất đặc biệt, để cho người ta muốn cho nàng cho mình sinh đứa bé. Dít gào huynh, Hạo huynh. Chu Dịch hướng về phía hai người lên tiếng chào, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, vị này chính là Đường tiểu thư a. Thực sự là tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, khí chất bất phàm. Chu tiên sinh quá khen. Đường Nguyệt Hoa đứng dậy, ưu nhã tài trí, mỉm cười, chúc mừng Chu tiên sinh cùng A Ngân tiểu thư, tân hôn hạnh phúc, trăm năm dễ hợp. Cảm tạ. Chu Minh, chúc ngươi cùng A Ngân vĩnh kết đồng tâm, trăm năm dễ hợp. Đường Khiếu cùng Đường Hạo Dương Dương chúc mừng. Bọn hắn không muốn tại trước mặt Chu Dịch biểu hiện ra cái gì dị thường. Cảm tạ, ta kính ngươi nhóm một ly. Chu Dịch bồi tiếp Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa uống một chén rượu. Tiếp đó dạo qua một vòng, tại bị đông ánh mắt u oán phía dưới rời đi, thản nhiên đi tới trong phòng tân hôn. Trong động phòng treo đầy lụa đỏ, nến đỏ phát ra chiếu sáng sáng lên cả phòng. A Ngân trên đầu ném nhiên che kín khăn đội đầu cô dâu, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Mặc dù nàng đã cùng Chu Dịch, nhưng hôm nay vẫn khẩn trương như cũ cùng thẹn thùng. Chu Dịch tiến lên, mang theo vẻ kích động, mở ra A Ngân khăn đội đầu cô dâu. Hồng cái đầu hạ, A Ngân cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp, tại ánh nến đỏ chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người. Lúc này A Ngân đôi mắt đẹp xấu hổ, trắng nõn gương mặt tinh xảo càng là nổi lên đóa đóa ánh nắng chiều đỏ, thấy Chu Dịch càng ngày càng thích cùng tâm nóng. Dù là phía trước đã có vô số lần, nhưng hôm nay thời khắc đặc thù này, cho người cảm giác cùng không khí hoàn toàn khác biệt. Chu Dịch cầm lấy hai ly rượu, cùng A Ngân uống xong rượu ra bồi. Phu quân cái này bách chuyển thiên hồi một tiếng phu quân kem chút không có để cho Chu Dịch cao. Không biết là bởi vì rượu vẫn là thẹn thùng. A Ngân trắng non khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận tiểu diễm, phá lệ mỹ lệ mê người. Bành! Tiện tay ném chén rượu, trên mặt đất đập nát ấy, nhìn xem A Ngân càng ngày càng tiểu diễm động lòng người gương mặt, Chu Dịch một tay lấy A Ngân dùng sức ôm vào trong ngực. Nến đỏ cháy hừng hực, hỏa diễm chập chờn, một giọt hồng ngọn nến dầu theo ngọn nến chảy xuống, tựa như vợ mới cưới nước mắt hạnh phúc. Bóng đêm mê người, trở nên vô cùng lãng mạn. Canh ba đưa lên, yêu thích các huynh đệ tỷ muội cầu đề cử cầu like, cầu nguyện phiếu, đằng sau sẽ càng đặc sắc, bị nữ nhiều, thực lực đề thăng sẽ rất nhanh, nhất là chờ Nhị Long cùng A Ngân sinh con sau. Cầu nguyện phiếu, chứ không, lên cung cảm nghĩ chứ không, lên cung cảm nghĩ nhìn đến đây, các huynh đệ tỷ muội chắc hẳn đều biết, đây coi như là tiểu chư nhanh nhất lên cung một quyển sách, bất quá cờ cờ đọc đều như vậy, bình thường 5 vạn chữ là có thể lên nữa, tiểu chư cái này cũng 6 vạn chữ. Lên cung sau cần đặt mua, cờ cờ đọc hội viên có thể miễn phí trực tiếp đọc, không có mở hội viên có thể giống như bình thường đặt mua. Bán thảm lời nói không nói. Hy vọng yêu thích độc giả đại lão gia ủng hộ nhiều hơn, cầu đặt mua, cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử, tiểu chư hôm nay tăng thêm. Cầu nguyện phiếu, chương 27, hiểu thọ rồi, Đường Nguyệt Hoa bị hái hoa tặc bắt đi, cầu đặt mua, chương 27, hiểu thọ rồi, Đường Nguyệt Hoa bị hái hoa tặc bắt đi, cầu đặt mua, A Ngân, ngươi nhất định muốn hạnh phúc khoái hoạt biết không? Đường Hạo cùng Đường Khiếu lộc cộc không ngừng hướng về đổ vô miệng lấy rượu, cố gắng muốn quên bây giờ A Ngân chính cùng Chu Dịch động phòng hoa chúc. Một ly lại một ly, một bình lại một bình. Đại ca, nhị ca, các ngươi không thể uống nữa, đều say. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem hai người đã say như chết vẫn còn tại không ngừng uống, liền vội vàng quên đủ. Ta không có say. Uống. Say. Say tốt. Đường Hạo Đường Khiếu tự mình hét lớn, Đường Nguyệt Hoa đưa tay đi đoạt qua trong tay bọn họ rượu, hai người lại bịch một tiếng say ngã trên mặt đất. Ai, trong lòng Đường Nguyệt Hoa thở dài, vốn muốn gọi Đường Thất tới giúp nàng đem Đường Khiếu Đường Hạo mang về khách sạn, kết quả lại phát hiện Đường Thất cũng tốt không có bao nhiêu. Đường Thất là Đường Ngạo phái cho Đường Nguyệt Hoa hộ vệ, có hồn thánh tu vi. Mặc dù Đường Thất tại Hạo Thiên Tông chỉ là chi thứ, không tính là gì, nhưng ở bên ngoài cũng rất nổi tiếng. Vô số hồn sư định bợ mời rượu, đủ loại mông ngựa không ngừng, Đường Thất tâm tình thoải mái, cao hứng không thôi, triệt để bùng ra, uống say rồi. Không có cách nào. Đường Nguyệt Hoa kêu hai cái người hầu giúp nàng đỡ Đường Khiếu Đường Hạo theo nàng rời đi chu phủ, trở về khách sạn. Lúc này, đêm đã khuya. Trên đường phố người đi đường không nhiều. Mặc dù hôm nay tới Nặc Đinh thành hồn sư rất nhiều, nhưng bây giờ cơ bản đều tại chu phủ hoặc khách sạn uống rượu uống thịt. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa lại không có chú ý tới, một cái vóc người cực cao, nhưng lại cực gầy, tựa như một cây gậy trúc gã bị ổi từ chu phủ liền lặng yên đi theo nàng đi ra. Sau khi ra ngoài, cây trúc gầy gã bị ổi ẩn thân trong bóng tối, tiện tay rút ra một đầu khăn mặt màu đen đeo lên, nhanh chóng đi theo. Người này tên là Chí Phạm 72 cấp hồn thánh. Võ hồn chính là một cây châm, hết sức hào sắc. Âm thầm bị hắn họa hại nữ tử không biết bao nhiêu, nhưng bởi vì thực lực của hắn, một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí đều không người biết hắn âm thầm làm chuyện. Hôm nay nhìn thấy Chu Dịch có Liễu Nhị Long dạng này dáng người bốc lửa, phong tình vạn chủng đại mỹ nhân, lại cưới một người mỹ tiểu thê, một mặt hâm mộ, trong lòng lửa nóng. Nhưng trong chu phủ, cường giả như mây, còn có kiếm đấu la tỏa chấn. Hắn không dám làm cản. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa ra ngoài, hắn lập tức lên tâm tư. Hạo Thiên Tông lại như thế nào? Chỉ cần hắn làm được ẩn nấp, ai nào biết là hắn làm? Cho dù biết là hắn, đại lục lớn như vậy, Hạo Thiên Tông có thể làm gì hắn? Bám theo một đoạn. Ngay tại Đường Nguyệt Hoa một đoàn người đi qua một cái hẻm nhỏ vắng vẻ lúc, La Chí Phàm nắm lấy thời cơ, đột nhiên ra tay. Hắn đã sớm mở ra võ hồn, bảy cái hồn hoàn ở trên người lập lòe, lộng lây chói mắt. Hồn thánh. Đường Nguyệt Hoa kinh hãi, liền nói, ta là Hạo Thiên Tông người, ngươi dám ta có một trâm, nhất định sơn hải. Không đợi Đường Nguyệt Hoa nói xong, La Chí Phàm đã thi triển ra hồn kỹ, quang mang rực rỡ bên trong ngàn vạn phấn hồng châm mang như bạo vũ lê hoa bắn ra. Đường Nguyệt Hoa, Đường Thiếu, Đường Hạo cùng với hai cái người hầu trong nháy mắt bị vô số phấn hồng châm gai nhọn bên trong, cơ thể run lên, cảm giác lực khí toàn thân bỗng chốc bị hút hết. Lớn mặt Đường Nguyệt Hoa vừa muốn gầm thét, kết quả há mồm liền bị một đoàn khăn lụa ngăn chặn, theo sát lấy chính là mắt tối sầm lại. Lại là La Chí Phàm lấy ra một cái màu đen túi lớn, từ Đường Nguyệt Hoa đỉnh đầu trực tiếp chụp xuống, tiếp đó nâng lên Đường Nguyệt Hoa biến mất ở trong bóng đêm. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Có thể thấy được La Chí Phàm đối với loại sự tình này đã sớm thông thạo vô cùng. Hai cái phàm nhân người hầu trực tiếp bị hắn giết, đến nỗi Đường Khiếu Đường Hạo, bởi vì thực lực không kém, mà lại là Hạo Thiên song tử, La Chí Phàm không muốn cùng Hạo Thiên Tông cá chết lưới rách, bởi vậy cũng không có đối với hai người hạ sát thủ. Bất quá những cái kia màu đỏ châm mang nhập thể sẽ không tạo thành tổn thương gì, thậm chí cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đau, không có lực sát thương. Nhưng mà lại có một cái hiệu quả đặc biệt, đó chính là tương đương với mãnh liệt nhất xuân dược. Đây là La Chí Phàm đệ ngũ hồn kỹ, là hắn săn giết một đầu vạn năm hồn thú tử đồng ngân mãng đạt được, dùng để đối phó nữ nhân, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. nóng quá Đường Hạo Đường Khiếu hai người bởi vì quá mức thương tâm, tâm lực lao lực quá độ, tăng thêm say như chết, còn không biết mình đã trúng chiêu. Hai người lôi xé y phục của mình, tiếp đó không tự chủ được bắt được đối phương. Hình ảnh không dám nhìn thẳng. Cũng may hôm nay Nạp Đinh Thành nhiều người, lục tục ngo ngoe cũng có một chút về nhà người. Rất nhanh liền có người phát hiện Đường Hạo Đường Khiếu cùng hai cái người hầu thi thể. Say khất Đường Thất nhận được tin tức, lập tức một cái giật mình, vong hồn đại mạo, tỉnh rượu. Phát hiện Đường Khiếu Đường Hạo đã trúng độc đã mất đi lý trí, hắn không thể làm gì khác hơn là tiêu phí một chút tiền cho hai người tìm hai nữ nhân giải độc. Nhưng Đường Nguyệt Hoa mất tích để cho hắn như đoạn hờ băng. Không cần phải nói, căn cứ vào Đường Khiếu Đường Hạo trúng độc tình huống, Đường Nguyệt Hoa nhất định là bị dâm tặc cướp đi. Đường Thất không cách nào, đành phải lập tức bốn phía tìm kiếm trợ giúp, phát động tất cả có thể phát động nhân thủ toàn lực tìm kiếm Đường Nguyệt Hoa. Trong chốc lát, Nạp Đinh Thành một mảnh xôn xao. Phu quân, xảy ra chuyện. Liễu Nhị Long đội vã đi tới động phòng bên ngoài, khe khẽ gõ một cái môn, âm thanh lộ ra nóng nảy. Ta lập tức tới. Nhìn xem ngủ thật say A Ngân, Chu Dịch bước ra rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa môn, đón Liễu Nhị Long đội vàng thân sắc, trong lòng khẽ động, thế nào? Phu quân, vừa mới phát hiện Hạo Thiên Tông Đường tiểu thư đi về trên đường bị người cướp đi, Đường Khiếu cùng Đường Hạo đã trúng xuân độc, chúng ta còn chết mất hai cái người hầu. Liễu Nhị Long đội vàng nói. Đường Nguyệt Hoa bị cướp đi. Đường Khiếu Đường Hạo bên trong xuân độc. Chu Dịch choáng váng. Không nghĩ tới hắn chỉ là cùng A Ngân động phòng xong, bên ngoài liền trở nên này. Nhị Long, ngươi để ở nhà trông nom A Ngân, đừng đi ra ngoài, ta đi tìm một chút nhìn. Chu Dịch quyết định thật nhanh, Đường Nguyệt Hoa mỹ nhân như vậy nếu như bị dâm tặc làm hại, đó cũng quá đáng tiếc. Huống chi xem như chủ nhà, hắn cũng có chút trách nhiệm. Hắn ngược lại muốn xem cái nào dâm tặc to gan như vậy, dám tại hắn đại hôn chi dại cho hắn ấm ức. Phu quân, thực lực đối phương sợ là không kém, ngươi phải cẩn thận. Liễu Nhị Long lo lắng nói. Yên tâm, sự lợi hại của ta ngươi cũng không phải không biết. Méo méo Liễu Nhị Long gương mặt xinh đẹp, cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, Chu Dịch liền hành động đứng lên. Dù sao mỗi nhiều chậm trễ một giây, Đường Nguyệt Hoa liền nguy hiểm một giây. Lão sư, trước mắt phủ thành chủ đã phái ra tất cả nhân thủ từng nhà điều tra, chúng ta cũng phái ra có thể phái ra tất cả nhân thủ, còn có các hồn sư, rất nhiều cũng tự phát tìm kiếm. Nhưng trước mắt còn không có tin tức. Ngọc Tiểu Cương báo cáo. Ta đã biết, tiếp tục tìm. Là, lão sư. Chu Dịch chau mày, nghĩ nghĩ thi triển khinh công nhanh chóng đi tới bên ngoài thành. Trong thành có nhiều như vậy hồn sư, nếu như dâm tặc ở trong thành hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Dù sao Nạp Đinh Thành lại không lớn, nhưng nếu như dâm tặc ra khỏi thành liền không dễ tìm. Bá. Phong lôi song dược hiện lên, Chu Dịch bay đến trên không, cường đại cảm giác lực cùng thị lực tản ra, nhanh chóng tìm kiếm từng mảnh khu vực. Nạp Đinh Thành phụ cận một ngọn cây quặng cỏ đối với Chu Dịch tới nói đều rất quen thuộc. Mà làm người hai đời, tu luyện thánh tâm quyết tinh thần lực của hắn cùng thị lực đều vượt xa các hồn sư, không qua đêm sắc ảnh hưởng rất lớn. Thị lực của hắn phạm vi vẫn như cũ có hạn. Cho ta thêm điểm. Kinh nghiệm tiếp. Cầu vé tháng, chương 28, hái hoa tặc, đáng hận vì người khác làm quần áo cưới, cầu đặt mua cầu người phiếu, chương 28, hái hoa tặc, đáng hận vì người khác làm quần áo cưới, cầu đặt mua cầu người phiếu, kinh nghiệm tiếp. Chu Dịch trực tiếp đem nửa tháng này để tích lũy 5000 điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm ở kinh mục tiếp môn này tuyệt thế thần công phía trên. Kinh mục kiếp là lấy băng hàn ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, lấy ánh mắt phát lực, một ánh mắt liền giết chết không bằng đối thủ của mình. Coi như đồng cấp cường giả, kinh mục kiếp uy lực vẫn như cũ kinh khủng. Cái này mặc dù là một môn công kích thần công, nhưng bổ sung thêm công hiệu đồng dạng cường đại. Tỷ như tăng cường thị lực, khám phá hư ảo các loại, đây đều là bổ sung thêm hiệu quả, nhưng so đường tam tử cực ma đồng mạnh không biết bao nhiêu. Chu Dịch ý thức phảng phất vượt qua thời không rơi vào một cái băng điêu người đeo mặt nạ trên thân, rõ ràng cảm thụ đối phương tu luyện hết thảy, đối với kinh mục kiếp môn thần công này lĩnh ngộ không ngừng tinh thâm. Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết qua bao lâu, Chu Dịch lấy lại tinh thần, hai mắt trong đêm tối nổ bắn ra hai đạo rực rỡ tinh mang, giống như hai quả cháy hừng hực liệt diễm thái dương. Nhiếp nhân tâm phách. Kỳ thực ý thức nhìn như trôi qua rất lâu, nhưng ngoại giới bất quá trong nháy mắt. Kinh mục kiếp đại thành. Chu Dịch con mắt xảy ra lỗ sát to lớn, thị lực tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần, bóng đêm đối với hắn mà nói giống như ban ngày. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy rất rất xa. Bá. Phong lôi song dược chấn động, Chu Dịch bay lên cao mấy trăm thước khoảng không, quan sát toàn bộ Nạp Đinh Thành. Trong đêm tối, phía dưới chính là một con kiến cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha, chết dâm tặc, lộ ra gà chân đi. Rất nhanh, Chu Dịch ánh mắt liền phong tỏa Nạp Đinh Thành bên ngoài 1 km trong rừng rậm, nơi đó có một đạo thân ảnh màu đen khiêng màu đen túi lớn lao nhanh. Mượn bóng đêm yểm hộ, nếu như không phải Chu Dịch thị lực tăng gọn, thật đúng là không phát hiện được hắn. Thật đúng là sẽ để cho hắn được như ý. Chu Dịch sau lưng phong lôi song dược chấn động, hướng dâm tặc đuổi theo. Hạo Thiên Tông đại tiểu thư lại như thế nào? Còn không phải lập tức liền muốn trở thành lão tử đồ chơi. La Chí Phàm cảm thụ màu đen túi lớn bên trong bất an vặn bẹo đường nguyệt hoa, tâm tình thoải mái, phía trước không có ra khỏi thành phía trước. Hắn còn có chút lo lắng. Bây giờ tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này, bên ngoài đen kịt một màu, coi như phong hào đấu la cũng tìm không thấy chính mình. Hắn chỉ cần tìm một chỗ kín đáo, liền có thể thật tốt hưởng dụng con mồi của mình. Chu Dịch ở trên bầu trời quan sát đối phương, không gấp động thủ. Hắn phát hiện đối phương lộ tuyến tựa hồ không phải ngẫu nhiên, mà là đã sớm chuẩn bị. Chu Dịch chuẩn bị trực tiếp bưng đối phương hang ổ, nói không chừng đối phương còn có đồng bọn. Ước chừng một nén nhang sau, La Chí Phàm đi tới một chỗ cực kỳ sơn động ẩn nút, ở đây rất bí mật, cho dù ban ngày cũng là ít ai lui tới, rất khó bị người phát hiện. Xem ra nơi này chính là hắn cứ điểm. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn thân ảnh lặng yên rơi xuống, tung ý đăng tiên bộ thi triển, giống như đi bộ nhàn nhã, vô thanh vô tức, đi theo La Chí Phạm vào sân động. Sơ cực hẹp, mới thông người, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái ước chừng 50 bằng phẳng động quật, rất là đơn sơ. Chỉ có ở giữa có một tấm cực lớn giường đá, phía trên phủ lên mới tinh đệm chăn. La Chí Phạm cũng là trong lúc vô tình phát hiện, hơn nữa là mới phát hiện không lâu. Trước đó hắn cũng không có tại vùng này hoạt động, vẫn là Chu Dịch xuất hiện, hắn mới bị hấp dẫn tới. La Chí Phạm đem màu đen túi lớn phóng tới trên giường đá, tiếp đó quăng ra túi, lộ ra bên trong gương mặt thường hồng, hai mắt trong mê ly mang theo phẫn hận đường nguyên hoa. 3. La Chí Phạm tiện tay cầm xuống trong miệng ngăn chặn đường nguyên hoa khát lửa. Ngươi dám động ta, Hạo Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi, lên trời xuống đất, ngươi cũng trốn không thoát. Đường Nguyên Hoa thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn miễn cưỡng để cho nàng bảo trì lý trí, một đôi con ngươi xinh đẹp hung dữ nhìn chằm chằm La Chí Phạm, ta không nhìn thấy tướng mạo của ngươi, ngươi bây giờ thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, thả ngươi. La Chí Phạm không gấp đem ngon miệng mỹ vị ăn một miếng đi, mà là nhiều hứng thú đánh giá Đường Nguyên Hoa, chậc chậc, cái này tư thái, cái này dung mạo, khí chất này, không hổ là chúng ta đại lục đệ nhất tông Hạo Thiên Tông đại tiểu thư. Người nam nhân nào nếu là may mắn độ cùng giai nhân một đêm, đó là chết cũng đáng giá. Ngươi yên tâm, ta không động ngươi. La Chí Phạm tiến đến Đường Nguyệt Hoa trước người, dọa đến Đường Nguyệt Hoa liều mạng lui lại, làm gì trên thân không sử dụng ra được mảy may khí lực. Ta không động ngươi, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ rất chủ động. Khi dược hiệu đạt đến cực hạn thời điểm, ở đó cố cường đại dục vọng trước mặt, ngươi đem vượt qua dược lực, miễn cưỡng khôi phục người bình thường khí lực. Hắc hắc. Ngươi vô sỉ. Đường Nguyệt Hoa xấu hổ giận dữ muốn chết, làm gì bây giờ muốn chết đều không làm được. Sau một khắc, Đường Nguyệt Hoa mê ly đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, phảng phất thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Theo sát lấy, cực lớn kinh hỉ dùng tới trong lòng. Nàng há to miệng, lại vội vàng áp chế lại, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả vội vàng muốn khống chế nét mặt của mình, không để đối phương nhìn ra dị thường. Bất quá La Chí Phạm vẫn là phát hiện Đường Nguyệt Hoa dị thường, bản năng cảnh giác lên, trong nháy mắt mở ra võ hồn, đề phòng quay người. Một cái nổi bật bất phàm, tuấn lãng xoáy khí, mặc đỏ chót lễ phục thanh niên đập vào tầm mắt. Không phải Chu Dịch là ai? Chỉ thấy Chu Dịch một mặt đạm nhiên, khóe môi nết lên một vòng trêu tức, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, biết chơi à? Việc cần kỹ thuật, khi thượng. Chu Dịch. La Chí Phạm sợ hết hồn, vội vàng hướng Chu Dịch đằng sau nhìn lại. Vẹn vẹn hồn tôn Chu Dịch hắn căn bản không để vào mắt. Hắn sợ chính là Chu Dịch nhị đồ đệ, kiếm đấu La Trần Tâm. Yên tâm, ta một người tới. Chu Dịch cười cười, lại bổ sung, đối phó ngươi dạng này dâm tặc, một mình ta là đủ. Cuồng vọng. La Chí Phạm đầu tiên là đại hỉ, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp lại giận tím mặt, một cái nho nhỏ hồn tôn dám xem thường hắn. Ai cho ngươi dũng khí? Đường Nguyệt Hoa một trái tim bất ổn, không biết Chu Dịch trong hồ lô muốn làm cái gì. Phía trước rõ ràng có cơ hội đánh lén cũng không đánh lén. Rõ ràng có thể lừa gạt đối phương cường giả tại phụ cận, lại trực tiếp nói cho đối phương biết chỉ có chính mình một người. Chẳng lẽ Chu Dịch thật sự coi chính mình có thể đối phó La Chí Phạm? Chu Dịch, cẩn thận, hắn là hồn thánh. Đường Nguyệt Hoa lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu tử, sợ rồi sao? Thật sự coi chính mình lừa gạt kiếm đấu La Trần Tâm bái ngươi vi sư, ngươi liền coi chính mình vô địch thiên hạ. La Chí Phạm không có để ý Đường Nguyệt Hoa nhắc nhở, hắn ma quyền sát trưởng, khớp xương vang lên kẹt kẹt, nhai răng cười nhìn xem Chu Dịch, lộ ra dữ tợn tàn nhẫn khuôn mặt. Lý luận của ngươi, ngươi lừa gạt người bộ kia, đối với ta nhưng vô dụng. Yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi thật tốt nhà hai cái đại mỹ nhân lão bà. Vậy. Chu Dịch cũng không giận, đạm nhiên như nước, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi gặp qua nhất kiếm cách thế sao? Cơ hồ kèm theo Chu Dịch âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên, một vòng lộng lẫy tuyệt diễm kiếm quang lặng yên bạch phá bầu trời. Không cách nào hình dung một kiếm này rực rỡ, thật giống như giữa thiên địa chỉ có một kiếm. Vừa xuất hiện liền chiếm cứ mọi người tất cả ánh mắt, không có vật gì khác nữa, cũng lại dung không được khác. Dưới một kiếm này, La Chí Phàm quanh thân hồn lực thậm chí võ hồn như sóng phân sóng, bị kiếm quang bình thường cắt ra. Kiếm quang thế như trẻ tre, dưới đường đi hoạch. La Chí Phàm nụ cười trên mặt ngưng kết, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Sau một lát, bá, cả người vô thanh vô tức chia hai nửa. Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại run rẩy, hồng nhuận miệng nhỏ dương thật to, rung động mà khó có thể tin nhìn qua một màn này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất kiếm chạm hồn thánh, người dám tin? Nàng cả trái tim phảng phất đều bị cái này kinh diễm vô song nhất kiếm đánh thành hai nửa, tạo thành một đạo vĩnh viễn không cách nào mà diệt dấu vết. La Chí Phàm chết, nhưng hắn lưu lại Đường Nguyệt Hoa độc trong người lại phát tác, bởi vì Chu Dịch một kiếm chạm phá Đường Nguyệt Hoa tâm thần. Độc phát. Câu vẽ tháng, chương 29, Đường Hạ hối hận, cầm thú cùng không bằng cầm thú, câu nguyện phiếu, chương 29, Đường Hạ hối hận, cầm thú cùng không bằng cầm thú, câu nguyện phiếu, ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Nhìn qua chia hai nửa ngã xuống, vết thương vương bức tơ lụa La Chí Phạm trong lòng Chu Dịch cảm khái. Xuyên qua đấu La đại lục 16 năm, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, lại là hắn thu được hệ thống sau lần thứ nhất giết người. Nhẹ nhõm, thoải mái. Nô đột nhiên, một cái mềm mại thân thể mềm mại ngã té ngã đổ nhào vào trong ngực, u hương sông vào mũi, Chu Dịch bản năng ôm lấy giai nhân. Lại là Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa nguyên bản dựa vào ý chí cùng thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn đau khổ áp chế độc tính, nhưng Chu Dịch cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, trực tiếp phá vỡ nàng tâm thần, để cho nàng trực tiếp đột phát. Nguyên bản sủi lơ vô lực nàng tại sau khi độc phát vậy mà thật sự hiện ra một cỗ khí lực, bản năng hướng Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch tại nàng trong cảm giác, giống như một cái nóng bỏng thái dương, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, sưởi ấm nàng, muốn cho nàng tới gần. Nàng dãy rủa nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại, một đôi bánh bánh như nước mê ly đôi mắt đẹp dạo dực xuất động người xuân tình, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, tựa như một cái chết chìm mỹ nhân ngư. Tại Chu Dịch trong ngực tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đây là chúng độc a. Trong tiểu thuyết tát không thể thiếu kinh điển kịch bản, cuối cùng bị ta gặp. Nhìn qua mê người đường nguyệt hoa, Chu Dịch đang suy nghĩ một cái vấn đề nghiêm túc, hắn là cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú đâu. Giải độc hắn Chu Dịch thế nhưng là chuyên nghiệp. Đừng hiểu lầm. Đứng đắn giải độc. Tông sư cấp ý thuật hiểu một chút. Hạo Đường Nguyệt Hoa khẽ nhếch trong môi đỏ vô ý thức phun ra một chữ, để cho vốn là còn đang xoắn xuýt dùng loại kia giải độc phương thức Chu Dịch một chút làm ra quyết định. Nguyên tắc bên trong cũng cảm giác hai người quan hệ không bình thường. Khoa chỉnh hình khuynh hướng nghiêm trọng. Không nghĩ tới thật sự. Hắn cùng tiểu háo tử cũng coi như hảo huynh đệ há có thể nhìn xem nhà mình huynh đệ phạm sai lầm. Hắn chỉ có thể lấy thân tự hổ, sớm đem bọn hắn có thể phạm sai lầm diệt sát trong trứng nước. Giống như Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Hạo làm. Chu Dịch cảm giác bây giờ nộ khí có chút lớn, lại không hiểu cảm giác có chút hơi kích động. Đường tiểu thư, đây cũng không phải là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ngươi chủ động tới, ta cũng là vì giúp ngươi giải độc. Chu Dịch chính nghĩa lâm nhiên, một cái ôm công chúa đem Đường Nguyệt Hoa ôm lấy, bỏ vào La Chí Phàm chuẩn bị sạch sẽ trên giường lớn. Thực sự là người tốt, a sớm biết La Chí Phàm hảo như vậy, liền chưa cho hắn toàn thây. Nạp Đinh Thành, Nguyệt Hoa, ngươi ở chỗ nào? Cậu tặc, ngươi cút ra đây cho ta. Đường Khiếu cùng Đường Hạo giải độc thanh tình sau, trước tiên biết Đường Nguyệt Hoa bị hái hoa tặc cướp đi sự tình, tựa như sấm sét giữa trời quang, như bị địa lật. Hai người khoác lên y phục liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Đáng tiếc Đường Nguyệt Hoa cái bóng cũng không thấy. Đều tại ta, nếu như ta không uống rượu nhiều như vậy, Nguyệt Hoa cũng sẽ không Đường Hạo một quyền đập xuống đất, đau lòng khó mà hô hấp, đau lòng nhức óc, hối hận không thôi. Đường Khiếu cũng thế. Nữ thần gả làm vợ người khác, muội muội lại bị hái hoa tặc cướp đi. Song trọng đả kích, để cho cái này Hạo Thiên song tử sụp đổ không thôi. Thấp phẩm nhất sợ hãi vẫn là Đường Thất. Hắn xem như hộ vệ vậy mà để cho Đường Nguyệt Hoa bị hái hoa tặc cướp đi, nếu như có thể bình an tìm về Đường Nguyệt Hoa còn tốt. Nếu như không thể, hắn sợ là chết chắc. Bây giờ khoảng cách Đường Nguyệt Hoa bị cướp đi đã qua nửa giờ. Thời gian dài như vậy, Đường Nguyệt Hoa coi như không có nguy hiểm tính mạng, trong sạch sợ là cũng không giữ được. Hắn xong đời, Nạp Đinh Thành sôi trào khắp trốn. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Nghĩ không ra vẫn còn có hái hoa tặc ăn cướp Hạo Thiên Tông đại tiểu thư, thực sự là gan to bằng trời a. Đâu chỉ gan to bằng trời a, nghe nói Hạo Thiên song tử đều trúng hắn xuân động, nếu như không phải là bị phát hiện sớm, Hạo Thiên song tử liền muốn tại trên đường cái diễn ra một hồi. Hắc hắc. Cơ mờ. Cái này dâm tặc rất sáng tạo a. Không biết tên dâm tặc này có thể kháng trụ Hạo Thiên Tông hỏa lực bao lâu. Mặc kệ có thể kháng trụ bao lâu, Đường Nguyệt Hoa dù sao cũng là bị hắn độc thủ, coi như sau đó bị bắt được cũng đáng. Đúng vậy a, chết dưới hoa mâu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Phía trước ta xa xa gặp qua Nguyệt Hoa tiểu thư một mặt, khi chân khí chất tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, đổi lại là ta, chỉ cần có thể độc cùng giai nhân một đêm, đó chính là chết không lỗ. Đầu chỉ không lỗ. Huyết kiếm lời a. Nghe nói Chu tiên sinh đã ra khỏi thành đi tìm. Chu tiên sinh thực sự là nhân nghĩa, động phòng hoa trúc, kết quả lại rời giường tìm người. Vô số hồn sư nghị luận ầm ĩ đây chính là cái lớn qua. Vẫn là liên quan tới Hạo Thiên Tông Nguyệt Hoa tiểu thư cùng hái hoa tặng. Có thể nói ghét đến trong lòng mỗi người bắt quái cái điểm kia. Chu phủ, A Ngân cũng mơ màng tỉnh lại, biết Đường Nguyệt Hoa bị cướp đi, Chu Dịch ra ngoài tìm kiếm, bây giờ cũng không tin tức. Phu quân sợ là ra khỏi thành, giữa đêm này Liễu Nhị Long có chút lo nghĩ, mặc dù Chu Dịch nhiều thủ đoạn, nhưng tu vi còn không bằng nàng đâu. Tỷ tỷ yên tâm, phu quân nhiều thủ đoạn, lại có ngoại phụ hồn cốt phong lôi song dự, có thể phi hành, tốc độ rất nhanh, coi như gặp phải cường địch, đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm rút đi. A Ngân an an ủi đạo. Ân. Liễu Nhị Long gật gật đầu, bây giờ các nàng cũng làm không là cái gì, càng không khả năng ra ngoài tìm. Nếu như các nàng cũng bị cướp đi, đó mới là cho Chu Dịch thêm phiền. Võ Hồn Điện phân đà. Trong tay Cúc Đấu La chơi lấy một đóa hoa cúc, nhiều hứng thú nói, Hạo Thiên Tông lần này mất mặt quá mức rồi. Võ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông không hợp nhau, hắn tự nhiên sẽ không giúp trợ Hạo Thiên Tông đi tìm Đường Nguyệt Hoa, huống chi nhiệm vụ của hắn là bảo hộ bị Đông. Mặc dù đáp ứng nên không ai dám đối với Võ Hồn Điện thánh nữ độc thủ, nhưng cái khó bảo đảm không có đầu góc phát suốt, thứ không biết chết sống. Đường Nguyệt Hoa đều gặp nạn, hắn cũng không dám sơ suất. Nếu là bị Đông bị hái hoa tặc cướp đi, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Có lẽ Chu Dịch có thể đem Đường Nguyệt Hoa tìm trở về. Bị Đông đột nhiên nói, không thể nào. Cúc Đấu La có chút không tin, cái kia hái hoa tặc cũng đã ra khỏi thành, ra khỏi thành sau đó, trời đất bao la, Chu Dịch hướng về chỗ nào tìm? Huống chi cái này hái hoa tặc thực lực không kém, hẳn là tại hồn đế tu vi trở lên. Nói đến đây, Cúc Đấu La dừng một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đã nghĩ tới Chu Dịch phía trước bổ hắn một kiếm kia. Hắn hao phí hơn 10 ngày mới ma diệt cái kia cố kiếm ý hơn nữa một lần kia, Chu Dịch cũng không có tác dụng toàn lực. Nếu như toàn lực nhất kiếm, Cúc Đấu La tự tin hắn là có thể ngăn trở, nhưng hồn đế tuyệt đối không được, hồn thánh đều quá sức. Mà một cái hái hoa tặc rất không có khả năng có hồn đấu la tu vi. Bị Đông không có nhiều lời. Kỳ thực nàng nói Chu Dịch có thể tìm được, cũng bất quá là một loại trực giác của nữ nhân, không có căn cứ. Không thể không nói bị Đông trực giác rất chính xác. Chu Dịch chính xác tìm Đường Nguyệt Hoa, hơn nữa tự thể nghiệm, lấy thân giải độc. Đường Nguyệt Hoa độc giải, nàng khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là trong thạch thất bầu không khí rất vi diệu, cũng rất yên tĩnh. Chu Dịch cùng Đường Nguyệt Hoa vẫn còn một loại nào đó. Đường Nguyệt Hoa nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn Chu Dịch. Câu vẽ tháng, chương 30, ban thưởng tới, đại thế đã thành, câu mệnh phiếu, chương 30, ban thưởng tới, đại thế đã thành, cầu nguyện phiếu, từng cảnh tượng lúc trước tại Đường Nguyệt Hoa trong đầu thoáng qua. Nhất là nàng vậy mà kêu Đường Hạo tên. Ta thiên. Đường Nguyệt Hoa cảm giác chính mình triệt để xã hội tính tử vong, còn không bằng chết đi coi như xong. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Giả chết. Chu Dịch cũng không động, bởi vì ý hắn thức nhìn về phía hệ thống, xem xét thu hoạch lần này. Đường Nguyệt Hoa không có siêu cấp gấp bội, ban thưởng cũng không bằng A Ngân nhiều, nhưng lại rất mạnh. Ban thưởng 1, Bồ đề ngọc trà, 1 túi, ban thưởng 2, mắt cấp linh tê nhất chỉ. Bồ đề ngọc trà, thính tâm ngưng thần, để thăng nội tính. Linh tê nhất chỉ, Lục Tiểu Phượng tuyệt kỹ thành danh, hai đầu ngón tay có thể tùy tâm sử dụng, kẹp lấy địch nhân công kích bất kỳ binh khí gì, bao quát kiếm, đao, phi tiêu, ám khí trở, còn có thể bất lợi tình huống, không thể phòng trạng thái, vẫn như cũ có thể tiến hành phòng ngự. Hai cái ban thưởng đều rất tốt ta. Sảng khoái. Chu Dịch đối với phần thưởng lần này rất hài lòng, Bồ đề ngọc trà có thể để thăng nội tính, coi như để thăng không nhiều, cũng là bảo vật tuyệt thế. Mắt cấp linh tê nhất chỉ càng không cần phải nói, liền tu luyện cùng điểm kinh nghiệm đều trực tiếp mất đi, trực tiếp đạt đến cảnh giới viên mãn. Phải biết Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ thế nhưng là liền luôn luôn không coi ai ra gì, thiếu lâm danh túc ngước đắng đại sư đều nhìn với con mắt khác, cho rằng Lục Tiểu Phượng cái kia hai ngón tay kẹp lấy là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt kỹ. Ngay cả cao ngạo bướng bỉnh Tây Môn Suy Tuyết có đôi khi thậm chí cũng nghĩ lấy chính mình ngón tay để đổi Lục Tiểu Phượng cái này hai ngón tay. Chu Dịch trực tiếp nhận lấy linh tê nhất chỉ. Ý thức của hắn phảng phất vượt qua thời không, nhập thân vào một cái bốn cái lông mày nam tử trên thân, dùng tâm cảm ngộ cùng thể nghiệm đối phương luyện tập linh tê nhất chỉ. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Hắn đối với linh tê nhất chỉ cảm ngộ không ngừng càng sâu. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Chu Dịch ý thức quay về, nhìn một chút chính mình ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ, tựa hồ trở nên càng thêm thon dài hữu lực, linh hoạt vô song. Linh tê nhất chỉ càng là phảng phất tu luyện vô số năm, thật sâu khắc tiến trong xương cốt của hắn, tùy tâm sử dụng, diệu đến tuyệt đỉnh. Chu Dịch nhìn về phía giao diện thuộc tính. Túc chủ, Chu Dịch. Nghiên linh, 22 tu vi, hồn tôn, 36 cấp, võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết đại thành, 211, 5000, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ngai, 1001 năm, trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, kỹ năng, đoạn mệnh thập tứ kiếm, viên mãn, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, linh tê nhất chỉ, viên mãn, tu ý đăng tiên bộ tiểu thành, 162, 5000, nhất kiếm cách thế đại thành, 121, 1000, thiên cung huyền ảnh tiểu thành, 152, 5000, kinh mục tiếp đại thành, 2, 1000, hồn cốt, phong lôi. Song dực, bên ngoài phụ, đa thủ, chuyển luân chi thuật ba lô, bồ đề ngọc trà, vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, thất vô tuyệt cảnh, nạp hải thánh tâm chú điểm kinh nghiệm, 256 thực lực kéo dài tăng cường bên trong, Chu Dịch tâm tình thật tốt. Nhìn xem giả chết Đường Nguyệt Hoa, Chu Dịch cũng có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Bất quá hắn bây giờ nộ khí rất lớn. Huống chi lại quả thực quá mức mỹ diệu. Cứ như vậy lui, Chu Dịch nhưng không cam tâm. Thế là Chu Dịch lại đem nàng. Đường Nguyệt Hoa tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Chu Dịch rốt cuộc lại. Nhưng rất nhanh, Đường Nguyệt Hoa liền không rảnh suy nghĩ nhiều. Ý thức dần dần mơ hồ. Lần này, Chu Dịch có chút ngoài ý muốn. Đường Nguyệt Hoa vậy mà không có gọi Đường Hạo, mà gọi là tên của hắn. Bất quá Chu Dịch chỉ là một chút suy tư, liền hiểu bí quyết bên trong. Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo là không thể nào. Đường Nguyệt Hoa coi như đối với Đường Hạo có một chút siêu huynh muội tình nghĩa, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng, cuối cùng sẽ hóa thành một cỗ chấp niệm. Nhưng phía trước quá trình bên trong, Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Hạo chấp niệm toàn bộ phát tiết đi ra, tự nhiên là đối với Đường Hạo không có chấp niệm. Quan trọng nhất là Chu Dịch tại Đường Nguyệt Hoa suy yếu nhất thời điểm như thần binh trên trời rơi xuống. Đường Nguyệt Hoa đã trùng xuân động, tâm linh yếu kém nhất, lại bị Chu Dịch nhất kiếm cách thế một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc triệt để chạm phá tâm linh ý thức, lưu lại một đạo khó mà ma diệt dấu vết. Thăng thêm hai người lại xảy ra quan hệ. Chu Dịch một cách tự nhiên tại Đường Nguyệt Hoa sâu trong tâm linh thay thế Đường Hạo vị trí. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Dịch trong lòng có cỗ tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiểu Hạo tử, lão bà ngươi rất nhuận. Tiểu Hạo tử, muội muội của ngươi rất nhuận. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, nhìn xem đóng chặt lại đôi mắt dài mà bệnh lên lông mi không ngừng run rẩy Đường Nguyệt Hoa, hôn một chút nàng gương mặt đỏ thắm, nói: "Nguyệt Hoa, ngươi yên tâm, mặc dù lần này là ngoài ý muốn, nhưng ta cũng sẽ không phụ ngươi, đợi sau khi trở về, ta liền hướng Hạo Tiên Tông cầu hôn, ngươi liền gả cho ta, có hay không hảo? Muốn sáng tạo một cái đa tử đa phúc đại gia đình, giống Đường Nguyệt Hoa dạng này chất lượng tốt nữ nhân, tự nhiên không bỏ qua. Giống như Hàn Tín Điểm Binh, càng nhiều càng tốt." Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại run lên. Qua thời gian thật dài, nàng cũng không có trả lời. Nàng cũng không biết trả lời thế nào. Hôm nay mới lần thứ nhất cùng Chu Dịch gặp mặt. Đáng sợ nhất là, phía trước nàng vậy mà kêu Đường Hạo tên, còn để cho Chu Dịch biết, mặc dù đằng sau nàng gọi là Chu Dịch, nhưng cái này khiến nàng như thế nào đối mặt Chu Dịch. Chu Dịch, đối mặt không được, đưa lưng về phía cũng có thể. Thậm chí ngươi gọi Đường Hạo, ta nộ khí càng lớn. Nếu như ngươi cảm thấy quá nhanh, cũng có thể không cần vội vã như vậy, chờ ngươi lúc nào làm xong chuẩn bị tâm lý, chúng ta nhắc lại chuyện này cũng được. Chu Dịch cũng không buộc nàng. Ngược lại đã ăn sạch sẽ. Nàng còn có thể chạy hay sao? Huống chi hôm nay việc này chính xác quá đột nhiên. Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là bị hái hoa tặc cướp đi, tiếp đó bị Chu Dịch cứu, tiếp đó lại xảy ra. Đường Nguyệt Hoa không có tâm lý chuẩn bị cũng bình thường. Một lát sau, Đường Nguyệt Hoa mới nhẹ nhàng ngân một tiếng, trong lòng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ là tâm loạn như ma, thật không biết làm sao bây giờ. Phía trước ngươi trúng độc, ta cũng không nhịn được có chút tình khó khăn tự kiềm chế, không có làm đau ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch đưa tay giúp Đường Nguyệt Hoa vuốt vuốt vết thương.
Không,
không có việc gì, không cần. Đường Nguyệt Hoa thanh âm rung động nói, bây giờ sắc trời không còn sớm a. Đại ca bọn hắn nên lo lắng.
Không sai biệt lắm sáng sớm.
Chu Dịch cho Đường Nguyệt Hoa lên chút thuốc, tiếp đó mặc chỉnh tề, mang theo Đường Nguyệt Hoa trở về Nặc Đinh Thành. Gió lạnh thổi mặt, Đường Nguyệt Hoa trên mặt hồng nhuận chậm rãi biến mất, vết thương tại Chu Dịch linh dược phía dưới tựa hồ cũng không đau, Đường Nguyệt Hoa dần dần khôi phục phía trước cao lãnh khí chất. Chỉ là trong lúc vô hình nhiều một cỗ không cách nào nói rõ thành thục phong tình, càng lộ vẻ mị lực mười phần.
Mau nhìn,
là Chu tiên sinh, còn có Đường tiểu thư.
Chu tiên sinh đem Đường tiểu thư cứu về rồi.
Ta tiên, Chu tiên sinh cũng quá lợi hại.
Vậy mà thật sự cứu trở về Đường tiểu thư.
Trên Nặc Đinh Thành, xa xa nhìn thấy Chu Dịch cùng Đường Nguyệt Hoa xuất hiện, thủ thành binh sĩ xôn xao, lập tức vang lên từng đạo kinh hô.
Rất nhanh,
Nặc Đinh Thành hỗn động. Chu Dịch cứu trở về Đường Nguyệt Hoa.
Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Thất bọn người nhận được tin tức, hùng hùng hổ hổ chạy đến.
Nguyệt Hoa, ngươi không sao chứ?
Đường Khiếu, Đường Hạo vội vàng quan tâm hỏi, nhìn từ bên ngoài, Đường Nguyệt Hoa tựa hồ không có gì đáng ngại, nhưng bên trong,
ta không sao, may mắn mà có Chu tiên sinh cứu giúp.
Đường Nguyệt Hoa nói.
Chu huynh, lần này thực sự là đã tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận ta túi đầu.
Đường Khiếu, Đường Hạo một mặt cảm kích.
Một đêm này, bọn hắn tìm không thấy Đường Nguyệt Hoa, quả thực là dày vò.
Cũng may ông trời phù hộ.
Đường Nguyệt Hoa cuối cùng bình an trở về.
Dít gào huynh, Hạo huynh, nói quá lời, ta cũng là vận khí tốt, vừa vận truy tung đến Đường tiểu thư, kịp thời đem Đường tiểu thư cứu, tránh khỏi dâm tặc độc thủ.
Chu Dịch đội vàng đỡ dậy hai cái đại cứu ca, nói, chỉ là buổi tối một đường truy tung, cứu Đường tiểu thư sau, chúng ta cũng lạc đường, chỉ có thể chờ đợi hừng đông mới trở về. Hắn này cũng coi là giải thích bọn hắn vì cái gì một đêm không có trở về, miễn cho đám người ngờ tới Đường Nguyệt Hoa đã nguy rồi dâm tặc làm bẩn.
Đường Khiếu, Đường Hạo thiên ân và tặng, thiết đến mời Chu Dịch, biểu đạt lòng cảm kích, đồng thời hứa hẹn Chu Dịch là bọn hắn thậm chí Hạo Thiên Tông vĩnh viễn huynh đệ. Sau này có phân phó gì, muôn lần chết không chối từ.
Làm cho Chu Dịch đều có chút ngượng ngùng.
Đường Nguyệt Hoa như vậy rượu, các ngươi lại nhiệt tình như vậy.
Chu Dịch vậy mà thật cứu trở về Đường Nguyệt Hoa.
Cúc Đấu La đứng tại bị đông bên cạnh, ngắm nhìn Chu Dịch một bọn người, cảm thán nói, thánh nữ quả nhiên nhìn xa trông rộng. Kỳ thực trong lòng của hắn lại càng thêm cảm khái, Chu Dịch phía trước thu kiếm Đấu La, thu được thất bảo Lưu Ly Tông tình hữu nghị, bây giờ lại cứu Đường Nguyệt Hoa, thu được Hạo Thiên Tông hảo cảm thực sự là kinh khủng như vậy.
Đại thế đã thành a.
Câu vẽ tháng, chương 31, mở khóa thành tựu mới, Liễu Nhị Long đột phá, cầu mê phiếu, chương 31, mở khóa thành tựu mới, Liễu Nhị Long đột phá, cầu mê phiếu, Chu Dịch hôn lễ kết thúc.
Đường Nguyệt Hoa cũng tìm trở về.
Tu tập tại Nặc Đinh Thành hồn sư bắt đầu dần dần rời đi, dù sao Nặc Đinh Thành đối với phần lớn hồn sư tới nói, vẫn là quá nhỏ. Bất quá đối với Đường Nguyệt Hoa sự tình, đám người vẫn như cũ nhao nhao suy đoán. Dù sao Đường Hạo, Đường Khiếu đã trúng xuân độc sự tình, cơ bản mọi người đều biết, hơn nữa Đường Nguyệt Hoa lúc đó cùng Đường Hạo, Đường Khiếu cùng một chỗ, 89 phần 10 là trúng độc. Nếu như đã trúng xuân độc, đó là như thế nào giải? Hái hoa thật giải, hay là Chu Dịch, hay là những phương pháp khác?
Đường Hạo trong lòng Đường Khiếu đồng dạng còn nghi vấn, chỉ là Đường Nguyệt Hoa nói không có việc gì, bọn hắn cũng không muốn truy đến cùng, cũng không dám truy đến cùng.
Chu phủ,
hậu viện,
Dương Quang vừa vặn.
Chu Dịch lấy ra tối hôm qua liên quan tới Đường Nguyệt Hoa ban thưởng, Bồ Đề Ngọc trà.
Bồ Đề Ngọc trà đặt trong một cái như dương chi bạch ngọc trong bình, nhìn xem lon này, Chu Dịch không khỏi xách xách hai tiếng.
Hệ thống thực sự là hảo khí,
không nói lá trà,
cái bình này liền giá trị liên thành.
Mở ra bình, một cỗ tươi mát mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt liền từ trong bình truyền ra.
Tại người được lá trà này hương khí lúc, Chu Dịch cảm nhận được mấy phần trong đầu thanh lương cảm giác, tươi mát nghi nhân, tinh thần vì đó rung một cái. Từ trong bình lấy ra một chút lá trà để vào trong ấm trà, Chu Dịch đem bên cạnh sớm đã đốt xong nước nóng rót vào trong ấm trà, sương mù bốc lên, mùi trà đậm đà trong nháy mắt tràn ngập ra.
Cũng liền tại Chu Dịch vừa rót trà ngon lúc, Liễu Nhị Long cùng A Ngân xách ghế đu từ bên trong đi ra. Tại đi ra ngoài thứ trong lúc nhất thời, A Ngân liền nhún nhún cái mũi, tiếp đó ánh mắt khóa chặt ở Chu Dịch bình trà trước mặt bên trên.
Phu quân, đây là cái gì?
Xem như 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng, A Ngân đối với cái này Bồ Đề Ngọc trà khí tức rất mẫn cảm, tuyệt đối là đồ tốt.
Bồ Đề Ngọc trà.
Đang khi nói chuyện, Chu Dịch nhấc lên ấm trà bắt đầu đem trong bình trà nước trà nghiêng đổ mà ra.
Liễu Nhị Long cùng A Ngân xuống lại,
chỉ thấy tại sau giờ ngọ dương quang chiếu rọi, chén trà bằng sứ xanh bên trong nước trà giống như đầm bích ba thủy, nhiều lần nhiệt khí dâng lên, mang theo mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người,
để cho người ta vừa nghe liền có thể cảm thấy tinh thần đại chấn.
Liễu Nhị Long cùng A Ngân khoảng cách gần người được cỗ này nước trà, chỉ cảm thấy đầu một hồi thanh minh, thể nội hồn lực vận chuyển tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần.
Các ngươi nếm thử, trà này thế nhưng là đồ tốt, có thể tăng thêm nội tính.
Chu Dịch đổ ba chén, đang khi nói chuyện đã tự lo bưng lên một ly, nhẹ nhàng thổi rồi một lần sau, thoáng nhấp một miếng.
Nước trà cửa vào, tươi mát dễ chịu mùi thơm tại vị giác nở rộ, để cho đầu óc hắn một hồi thanh minh, không nói ra được hưởng thụ.
Liễu Nhị Long cùng A Ngân thấy thế, đội vàng bưng lên một ly nhâm nhi thưởng thức.
Nô.
A Ngân miệng nhỏ đỏ hồng không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, cái này Bồ Đề Ngọc trà thực sự là uống quá ngon.
Kỳ thực hương vị chỉ là phụ,
mấu chốt là cái kia hiệu quả, làm cho người muốn ngừng mà không được.
Liễu Nhị Long một mặt hưởng thụ, theo nước trà vào bụng, lại hóa thành từng sợi thanh lương chi khí trong thân thể khuếch tán, cả đầu đều thanh thanh lương lương, hết sức thoải mái.
Thậm chí Liễu Nhị Long phát hiện, nếu như nàng bây giờ mình tưởng tu luyện hồn lực, tốc độ so bình thường nhanh ra gấp 5 lần không ngừng.
Có phát hiện này,
Liễu Nhị Long lại nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp đó ngồi ở trên ghế xích đu bắt đầu minh tưởng, tu luyện hồn lực. A Ngân thấy thế, cũng bắt đầu tu luyện. Không thể lãng phí hết. Chu Dịch nhấp miếng Bồ Đề ngọc trà, nằm ở trên ghế xích đu, theo ghế đu nhẹ nhàng lay động, sau giờ ngọ dương quang phảng phất đem hắn trong xương cốt đổ lười đều phơi đi ra. Hắn híp mắt, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thưởng thức mỹ nhân tu luyện, đồng thời bổ sung giấc ngủ. Dù sao hắn tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi. Đối với nghĩ cách cứu viện Đường Nguyệt Hoa, hắn có thể nói là phí sức, tiêu hao hết chính mình giọt cuối cùng tâm huyết cùng tinh lực. Một buổi chiều đi qua, Liễu Nhị Long tử trong tu luyện lấy lại tinh thần, vẫn chưa thỏa mãn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Phu quân, ta cảm giác tiếp tục như vậy, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đột phá đến cấp 40. Đạt đến cấp 40 nàng liền có thể thu hoạch hồn hoàn tấn thăng hồn tông. Hồn tông cùng hồn tôn chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Chúc mừng a." Chu Dịch cười cười, ăn xong cơm tối, thừa dịp Liễu Nhị Long hôm nay tâm tình tốt đẹp, thế là Chu Dịch thừa cơ đem nàng và A Ngân lấy được cùng một chỗ. Không cần Liễu Nhị Long cùng A Ngân không nghĩ tới Chu Dịch xấu như vậy. Cũng may A Ngân ngon nhất. Chu Dịch chỉ cần đối phó Liễu Nhị Long cái này chỉ đại long. Ở phía dưới, Chu Dịch cuối cùng hoàn thành đủ bản kỳ hiệu. Mặt trời lên cao, Chu Dịch từ tay mịn trong chân ngọc tỉnh lại, nhìn một chút bên trái đầy đặn động lòng người Nhị Long, lại xem bên phải mỹ lệ tài trí A Ngân. Trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tự hào cùng thỏa mãn. Ngoảnh một cái hai ngày trôi qua, Chu Dịch thời gian trải qua vô cùng thoải mái. Dù sao có lần thứ nhất, liền có lần thứ nhì, hồi ba, thậm chí vô số hồi. Một ngày này, Liễu Nhị Long khí tức trên người chấn động, tu vi đột phá, cấp 40. Chỉ cần thu được một cái hồn hoàn, chính là hồn tông. Phu quân, ta đột phá. Liễu Nhị Long trước tiên cùng Chu Dịch chia sẻ cái này vui sướng, nở nang thân thể mềm mại một chút nhào vào Chu Dịch trong ngực, kích động không thôi. Nếu không phải Chu Dịch, nàng nghĩ đột phá còn cần không thiếu thời gian. Không tệ, ngày mai ta dẫn ngươi đi tinh đấu đại sâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Chu Dịch ôm Nhị Long chân nhắn mềm mại eo, vừa cười vừa nói. Hảo. Liễu Nhị Long dùng sức chút gật đầu, chỉ có lấy được hồn hoàn nàng mới có thể tiếp tục tu luyện, mới xem như chân chính hồn tông cường giả. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Liễu Nhị Long, Chu Dịch cũng tới hứng thú. Hắn để cho Liễu Nhị Long xoay người, ghé vào trên ghế xích đu. Đại phôi đản. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhị Long hung hăng trà sát Chu Dịch một mắt, tại A Ngân nâng đỡ, chạy trối chết, trở về phòng. Chu Dịch lắc đầu nở nụ cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng Bồ Đề ngọc trà, tiếp đó trực tiếp tại trên ghế xích đu nằm xuống. Thoải mái. Mà tại Chu Dịch nằm xuống trong nháy mắt, một tiếng đến từ linh hồn rên rỉ chính là nhịn không được từ trong miệng bốc lên. Tiếp đó, cả người cũng không muốn động. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Liễu Nhị Long tựa hồ bị Chu Dịch khi dễ hung ác, vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ tới mời Chu Dịch ăn bữa tối, bởi vì bọn hắn phải đi về. Trong dạ tiệc, Chu Dịch thấy lần nữa Đường Nguyệt Hoa, một bộ ngân sắc cung trang, đoan trang trang nhã, khí chất cao lãnh, mỹ lệ tài trí, ngự tỷ phạm mười phần. Nàng nhìn từ bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì, phản phất cùng Chu Dịch không có quá sâu quan hệ. Nhưng tu luyện thánh tâm quyết, nhất là kinh mục kiếp đại thành sau, Chu Dịch sức quan sát mười phần mẹ cảm, có thể cảm thấy Đường Nguyệt Hoa sâu trong nội tâm sóng lớn. Cơm nước no nê, tại trong Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ nhiệt tình cảm kích, Chu Dịch thản nhiên trở lại phủ đệ. Kết quả, bởi vì ban ngày khi dễ Nhị Long hung ác, đối phương không để hắn vào cửa, còn liên hiệp A Ngân, bảo ngày mai đi tinh đấu đại sâm lâm rất nguy hiểm, để cho Chu Dịch nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì phong phú tinh lực, miễn cho lật thuyền trong mương. Hắc hắc, vừa bạn. Như dùng chút thủ đoạn, Chu Dịch tự nhiên là có thể đi vào hoàn thành đủ bản kỳ hiệu. Nhưng nghĩ tới khí chất cao lãnh, trang nhã tài trí Đường Nguyệt Hoa, một ngày kia, quả thực quá mức mỹ diệu. Thế là, tinh quang rực rỡ, minh nguyệt trong sáng, Chu Dịch thi triển tung ý đăng tiên bộ, lặng yên không một tiếng động rời đi Chu phủ. Lặng lẽ tích đi, bán xuống tích muốn. Câu vẽ tháng, chương 32, Đường Hạo nghe lén, bị bắt bao hết, cầu nguyện phiếu, chương 32, Đường Hạo nghe lén, bị bắt bao hết, cầu nguyện phiếu, khách sạn phòng trọ. Đường Nguyệt Hoa đứng tại phía trước cửa sổ, yên tĩnh nhìn qua minh nguyệt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ngày mai sẽ phải đi, nàng cũng không biết đối với Chu Dịch là tình cảm gì. Đêm nay nàng mất ngủ, tâm phiền ý loạn, trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó tại sơn động cùng Chu Dịch chẳng cảnh. Chu Dịch cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc tuyệt thế phong tình. Chu Dịch cái kia kinh diễm một thương vô thượng oai hùng. Chuyện cũ từng màn, giống như phim đèn chiếu tại chỗ sâu trong óc từng cái thoáng qua. Truyền thuyết trên mặt trăng ở một cái nguyệt cung tiên tử Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp nhìn qua mặt trăng, bóng ánh song đồng phản chiếu ra một vầng luân nguyệt, tựa như muốn nhìn thấu trên mặt trăng là có phải có tiên tử. Thật có một cái tiên tử a, đột nhiên, Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy trên mặt trăng có một đạo thân ảnh, có nguyệt quang, đặc không mà đến, như tiên lâm trần, tiêu sái phiêu dật, phong thái tuyệt thế. Sau một khắc, Đường Nguyệt Hoa con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy đạo thân ảnh kia không ngừng bị lớn, mơ hồ có thể thấy được không phải tiên tử, mà là một cái nam nhân. Rất đẹp trai. Sau khi than thở, Đường Nguyệt Hoa trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, nhưng mà đạo thân ảnh kia đã tới trước người nàng không đủ 10m. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. A, Đường Nguyệt Hoa kinh hô, cho là lại gặp dâm tặc. Dù sao đêm hôm khuya khoắt đến tìm nàng, không phải dâm tặc là cái gì? Chỉ là vừa mới lên tiếng, nàng liền phát hiện đạo thân ảnh này không là người khác, mà là Chu Dịch. "Nguyệt Hoa, ngươi thế nào?" Đúng lúc này, bên ngoài lập tức vang lên Đường Khiếu Đường Hạo hùng hồn thanh âm dồn dập, âm thanh mang theo lo âu và hung ác. Đã trải qua Đường Nguyệt Hoa bị cấp sự tình, bọn hắn bây giờ có thể nói thảo mục giai binh, vạn phần cẩn thận. Chỉ sợ Đường Nguyệt Hoa gặp lại dâm tặc. Chỉ là trở ngại bây giờ là đêm khuya, Đường Nguyệt Hoa có thể đã ngủ rồi, bọn hắn mới không có trước tiên phá cửa mà bảo. Vạn nhất Đường Nguyệt Hoa không có mặc quần áo, vậy thì lúng túng. Đương nhiên, nếu như Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, xảy ra chuyện, bọn hắn cũng biết trong khoảnh khắc không chút do dự phá cửa đi vào. Ta không sao. Đường Nguyệt Hoa vội vàng ổn định tâm thần một chút, mặc dù ngoài ý muốn Chu Dịch đến, nhưng không muốn Đường Khiếu Đường Hạo biết nàng cùng Chu Dịch chuyện. Nàng hướng về phía ngoài cửa Đường Khiếu Đường Hạo nói, vừa mới có một con chuột chạy qua, làm ta giật cả mình, đã không sao. Thì ra là thế. Không có việc gì liền tốt. Nguyệt Hoa, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì trực tiếp hô một tiếng, chúng ta ngay tại sát vách. Đường Khiếu Đường Hạo tựa hồ thở dài một hơi, yên tâm lại, kèm theo một hồi tiếng bước chân đi xa, rõ ràng hai người đã rời đi. Ngươi Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Chu Dịch, vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Dịch trực tiếp dùng sức hôn lên. Nô Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại run lên, trừng to mắt. Mặc dù các nàng đã, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Hôm nay không giống nhau. Nàng đưa tay đẩy, lại không có thôi động. Thật lâu, Đường Nguyệt Hoa cảm giác muốn hít thở không thông, Chu Dịch ánh mắt hướng về phía ngoài cửa báo cho biết một chút, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng, sau đó mới bung ra Đường Nguyệt Hoa, tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói, đại ca ngươi bọn hắn còn ở bên ngoài à? Đường Nguyệt Hoa khẽ giật mình. Ngẫu nhiên biết rõ nàng vừa mới giảng giải cũng không có để cho Đường Khiếu bọn người triệt để yên tâm, dù sao Đường Nguyệt Hoa có thể là bị người cưỡng ép, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng loại chuyện này không xác định. Đường Khiếu Đường Hạo cũng không tốt đi vào xem xét, thế là hai người sẽ giả bộ rời đi, kỳ thực trốn ở bên ngoài. Nếu quả thật có tập nhân, bọn hắn dạng này có thể mê hoặc tập nhân, tốt hơn bảo hộ Đường Nguyệt Hoa không bị thương tổn. Đồng thời, cũng có thể buông lỏng tập nhân cảnh giác, chờ ra tay lúc đánh tập nhân một cái trở tay không kịp. Chu Dịch tự nhiên cũng biết rõ Đường Khiếu Đường Hạo dụng ý, trong lòng càng khái, xem ra Hạo Tiên song tử cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Cũng chính là hắn tu luyện thánh tâm quyết, linh hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm, bằng không thì cũng sẽ không phát hiện Đường Khiếu Đường Hạo còn trốn ở bên ngoài không đi. Đến lúc đó nàng cùng Đường Nguyệt Hoa đang tại thời khắc mấu chốt, Đường Khiếu Đường Hạo vận lấy búa lớn xuống tới, vậy thì lúng túng. Ngươi đừng lên tiếng. Đường Nguyệt Hoa không nghĩ nàng cùng Chu Dịch chuyện bị phát hiện, ra hiệu Chu Dịch trốn ở bên trong, tiếp đó nàng lặng yên đi tới cửa, đột nhiên mở cửa phòng. Bành! Bành! Đang dựa vào bên cửa hai lắng nghe động tĩnh bên trong Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp từ bên ngoài ngã đi vào. Thật tử, nhận lấy cái chết Đường Khiếu Đường Hạo cho là bọn họ bị phát hiện, vừa muốn phát tác lại nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa đứng trước mặt bọn họ, ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Các hai người một mặt lúng túng, vừa mới nhấc lên khí thế một chút suy sụp. Các ngươi làm gì? Đường Nguyệt Hoa hỏi. A, cái kia, chúng ta lo lắng có thể có tặc nhân uy hiếp ngươi, cho nên cái kia. Nguyệt Hoa, ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Chúng ta đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Khiếu Đường Hạo vội vàng bỏ dậy, không mặt mũi chờ lâu, giải thích một câu, liền chạy trối chết. Thực sự là quá mất mặt. Tất nhiên Đường Nguyệt Hoa có thể tự mình đến mở cửa. Lời thuyết minh không có tặc nhân uy hiếp Đường Nguyệt Hoa. Bọn hắn cũng yên lòng. Nhìn xem hai người trở về, Đường Nguyệt Hoa đóng cửa lại, kèm theo một hồi làn gió thơm đập vào mặt, nàng yêu kiều dáng người đi tới Chu Dịch trước mặt. Ngươi tới làm gì? Lần kia chỉ là ngoài ý muốn, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, coi như cái gì cũng không phát sinh qua. Đường Nguyệt Hoa không biết như thế nào đối mặt Chu Dịch, chỉ muốn trốn tránh. Nô chỉ là nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Dịch bế lên. Nghĩ đến Đường Hạo Đường Khiếu bọn người ở tại sát vách, nàng dọa đến vội vàng che đôi môi đỏ thắm. Sợ cái gì? Chu Dịch nhìn xem vừa sợ vừa xấu hổ Đường Nguyệt Hoa, trêu ghẹo nói, coi như bị phát hiện, ta cưới ngươi liền tốt à? Hắn lời này không giả, hắn thật đúng là không sợ bị phát hiện. Không được, không thể để cho bọn hắn biết. Ngươi đã đáp ứng ta, tại ta không đồng ý phía trước, ngươi không thể bại lộ chúng ta quan hệ. Đường Nguyệt Hoa vội vàng mở miệng, một mặt khẩn trương. Ngươi ưa thích liền tốt. Nhìn xem Đường Nguyệt Hoa khiến cho giống như là yêu đương vụng trộm bộ dáng, Chu Dịch lắc đầu cười cười, trực tiếp ôm lấy Đường Nguyệt Hoa nhanh chân đi hướng rừng lớn. Ngươi muốn làm gì? Đường Nguyệt Hoa ngực phảng phất có chỉ mai con muốn đụng đi ra, một trái tim bất ổn, một mặt khẩn trương, thanh âm rung động mở miệng. Ta nhớ ngươi lắm. Thật đơn giản bốn chữ lại làm cho Đường Nguyệt Hoa khẽ giật mình. Nàng cũng nói mơ hồ chính mình đối với Chu Dịch là cảm giác gì? Đã mơ hồ, nói không chừng. Bất quá nội tâm của nàng chỗ sâu ngược lại không kháng cự Chu Dịch đụng nàng. Chỉ là xuất phát từ nữ tính thận trọng, nàng đưa tay thôi táng Chu Dịch ngực, chúng ta không thể dạng này, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa sẽ bị nghe được. Cũng liền nói không bị nghe được là được rồi. Chu Dịch hài hước nhìn xem Đường Nguyệt Hoa xấu hổ đỏ bừng gương mặt, tràn đầy danh mãnh. Không phải, không có Đường Nguyệt Hoa còn nghĩ giản giải, đáng tiếc Chu Dịch đã không cho hắn cơ hội. Ta không có vấn đề, nghĩ không bị phát hiện, xem chính ngươi. Chu Dịch phát hiện dạng này vẫn rất có ý tứ. Kích động. Hỗn đản. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, miễn cho dẫn tới Đường Khiếu Đường Hạo. Nhưng Chu Dịch tựa hồ bởi vậy càng có sức. Các huynh đệ tỉ muội, ngày mai tiếp tục tăng thêm, cầu nguyện phiếu, 100 nguyện phiếu thêm một canh. Cầu vé tháng, chương 33, tinh đấu xâm lâm đại tỷ đầu, tiểu vũ tỷ thượng tuyến, cầu nguyện phiếu, chương 33, tinh đấu xâm lâm đại tỷ đầu, tiểu vũ tỷ thượng tuyến, cầu nguyện phiếu, căn phòng cách vách. Đường Khiếu cùng Đường Hạo trở về phòng sau, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bọn hắn cảm giác Đường Nguyệt Hoa sau khi trở về tựa hồ có chút không giống. Bọn hắn biết một đêm kia Đường Nguyệt Hoa bị hái hoa tặc cướp đi chắc chắn sẽ ra thứ gì, nhưng bọn hắn cũng không thể đuổi theo hỏi Đường Nguyệt Hoa. Dù sao khả năng này là hướng về đối phương trên vết thương sắt mới. Bọn hắn tự mình hỏi qua Chu Dịch, đáng tiếc không có hỏi ra cái gì. Ân. Đột nhiên, Đường Khiếu cùng Đường Hạo nghe được căn phòng cách vách lờ mờ tựa hồ có động tĩnh truyền đến. Hai người vội vàng nghiêng tai tựa ở trên vách tường nghe lén. Mơ hồ nghe đến Đường Nguyệt Hoa dường như đang tức tức. nhưng lại cố gắng áp chế, để cho bọn hắn nghe không chân thiết. Nguyệt Hoa chắc chắn đang khóc, hơn nữa rất thương tâm, rất thống khổ, chỉ là nàng không nghĩ rằng chúng ta lo lắng, cho nên đè nén chính mình, không muốn để cho chúng ta biết. Nàng một người chống được tất cả. Đường Khiếu cùng Đường Hạo tự động não bổ ra một màn này, nhịn không được nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Nếu không phải cái kia hái hoa tặc đã chết, bọn hắn nhất định phải hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng. Hai người lẫn nhau, chán nản ngã ngồi tại góc tường, nghe Đường Nguyệt Hoa đè nén chính mình ẩn ẩn truyền đến nước nở, bọn hắn đau lòng như góc, đau lòng đến khó mà hô hấp. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào làm cái gì. Chẳng lẽ đi qua khuyên? Căn bản vô dụng. Huống chi bọn hắn cũng không biết khuyên như thế nào. Đều do bọn hắn. Nếu như bọn hắn đêm đó không uống rượu nhiều như vậy, cái kia hái hoa tặc cũng sẽ không được như ý, còn có Đường Thất cái tên chó chết đó. Hắn phụ trách bảo hộ Đường Nguyệt Hoa, kết quả cũng uống say không còn biết gì, đây là hắn nghiêm trọng thất trách. Nhất định muốn nghiêm trị. Hai người vô tâm giấc ngủ, tại đau lòng, tự trách hối hận bên trong giày vò. Thời gian từ từ trôi qua. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng là giày vò. Thẳng đến sắp hừng đông thời gian. Đường Khiếu Đường Hạo nghe được một tiếng đặc biệt khóc lớn, tiếp đó không có âm thanh. Nguyệt Hoa hẳn là khóc bệnh, ngủ tiếp đi a. Đường Khiếu Đường Hạo trong lòng nghĩ như vậy lấy. Bọn hắn quyết định chờ một lúc phân phó hạ nhân không nên quấy rầy, để cho Đường Nguyệt Hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa mặc dù mang theo nước mắt, nhưng nào có mảy may Đường Khiếu Đường Hạo đoán thương tâm bộ dáng. Gò má nàng hồng nhuận, ánh mắt như nước, không nói ra được phong tình bạt trùng, mặt mày tỏa sáng. Ngươi còn không đi? Đường Nguyệt Hoa giận trách nhìn về phía Chu Dịch, trời đều muốn sáng, nếu ngươi không đi, chờ một lúc phải bị người phát hiện. Không bỏ đi được. Chu Dịch tiến đến giai nhân bên hai, hô hấp nóng bỏng, danh mánh nói, ai bảo Nguyệt Hoa ngươi thực quá mức mỹ diệu. Lan. Đường Nguyệt Hoa ngượng ngùng, nơi nào nghe qua như thế lộ liễu lời nói. Dẹt sơ. Chu Dịch tại nàng đôi môi đỏ thắm trọng trọng hôn một cái, động tác nhanh chóng bước ra rời đi, biến mất trong nháy mắt tại trước mặt Đường Nguyệt Hoa. Nhìn qua Chu Dịch bóng lưng biến mất, Đường Nguyệt Hoa lập tức cảm giác cả người nội tâm trống rỗng, có loại không nói ra được thất lạc. Hỗn đản. Nói đi là đi a, còn đi được nhanh như vậy dứt khoát, ta hận ngươi chết đi được. Đường Nguyệt Hoa níu lấy đệm chăn, phía trước còn nhiệt tình như vậy, kết quả nâng lên quần, liền đi phải như vậy dứt khoát vô tình. Phản phất không có chút nào lưu luyến. Nữ nhân a, chính là khẩu thị tâm phi. Chu Dịch thân ảnh xuất hiện tại Đường Nguyệt Hoa trước người, đem giai nhân mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói, còn nói không phải không nỡ ta đi, ai không bỏ được. Nhìn thấy Chu Dịch, Đường Nguyệt Hoa vừa mừng vừa sợ, trong lòng có loại không nói ra được tư vị, chỉ là cảm thụ Chu Dịch lại muốn làm bái. Nàng đội vàng nắm được Chu Dịch đuốt chó, đi mau, muốn cho ta đi cũng có thể, tiếng kêu hảo ca ca. Chu Dịch cười xấu xa. Đột nhiên phát hiện khi dễ cái này cao lãnh ngự tỷ mỹ nhân cũng rất thú vị. Thử. Lan. Đường Nguyệt Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, lời nói buồn nôn như vậy nàng mới nói không ra miệng. Vậy ta liền không đi. Chu Dịch ôm chặt giai nhân, rêu rêu nói, vừa vặn nhìn một chút hai cái đại cứu ca, cùng bọn hắn thương lượng chúng ta hôn sự. Ngươi. Vô sỉ. Đường Nguyệt Hoa vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể làm gì. Cảm thụ Chu Dịch lại bắt đầu dục dịch, Đường Nguyệt Hoa cắn răng, không cam lòng nói, hảo ca ca. Có thể a? Cái gì? Không nghe thấy. Hảo. Ca. Ca. Đường Nguyệt Hoa tiến đến Chu Dịch bên hai, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đạo. Thần ngoan. Chu Dịch cười to, méo méo Đường Nguyệt Hoa đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, đi, ta sẽ tùy thời nghĩ tới ngươi, ngươi liền chuẩn bị hảo tùy thời tiếp khách ta. Lan. Đường Nguyệt Hoa một cái gối ôm đập tới. Khi nàng là người nào? Còn tùy thời chuẩn bị tiếp khách. Đáng giận đồ hư hỏng. Lúc nào cũng có thể dẫn ra tâm tình của nàng. Chu Dịch nhấc nhấc ngay lưng, đứng tại trên cửa sổ, tiện tay đem Đường Nguyệt Hoa vừa ném tới gối đầu ném đi trở về, lần này thật đi, bái mai. Chu Dịch cơ cơ ống tay áo, đạp không mà đi, không mang đi một tháng mây. Tùng ý đăng tiên bộ. Phiêu giật như tiên. Thật là một cái thần kỳ nam nhân. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch bóng lưng biến mất, không có mở võ hồn, không có cánh, lại có thể lăng không dậm chân, tốc độ còn rất nhanh. Đơn giản lật đổ nàng tam quan. Phải biết cho dù phong hào đấu la có thể bay, thế nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt thực sự là một lời khó nói hết. Trừ phi có phi hành võ hồn hoặc hồn kỹ, mới có thể trên không trung tự do bay lượn, linh hoạt tự nhiên. Tối trực quan chính là cấp 99 đường thần cùng thiên đạo lưu. Đường thần tiên phú dị bẩm, cấp 99 là dựa vào chính mình tu luyện mà đến, chiến lực cường đại, hoàn toàn không phải thiên đạo lưu dựa vào thần linh sức mạnh đạt tới cấp 99. Nhưng thiên đạo lưu võ hồn là thiên sứ võ hồn, có thể bay. Cho nên, thiên đạo lưu có thể trên không trung đánh thắng đường thần, danh xưng bầu trời vô địch. Này liền rất tổn thương. Đều đến cấp 99, lại còn chịu không gian hạn chế, thực sự là rất rưỡi. Chu Dịch nếu là có cấp 99 tu vi, tung ý đăng tiên bộ thi triển, tốc độ có thể vượt qua vận tốc âm thanh, quanh thân chân khí bồng bềnh, gạt ra không khí, còn không biết xuất hiện bức tường âm thanh, thậm chí sẽ không lướt lên cương phong. Cho dù không có phi hành võ hồn cùng hồn kỹ, một dạng treo lên đánh thiên đạo lưu hàng này. Đương nhiên, lấy Chu Dịch thánh tâm chân khí cường đại, treo lên đánh thiên đạo lưu đường thần hàng này, căn bản không cần cấp 99. Thậm chí nhiều nhất 90 cấp, Chu Dịch liền có lòng tin thần linh phía dưới ta vô địch, thần linh phía trên một đội một. Về đến nhà, Chu Dịch không làm kinh động bất luận kẻ nào, nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Ăn sáng xong, Chu Dịch mang theo Liễu Nhị Long đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Có Chu Dịch không biết ngày đêm dùng thánh tâm chân khí thay nàng tập bổ cơ thể, Liễu Nhị Long thể chất đề thăng cực lớn, lần này Chu Dịch chuẩn bị cho nàng làm một cái ít nhất 5000 năm hồn hoàn. Tại Chu Dịch cường đại thị lực cùng cảm giác lực phía dưới, hao tốn 2 ngày, liền tìm được một đầu thích hợp hồn thú. Đây là một cái khoác lên hỏa diễm lân giáp núi lửa cự ngạc. Niên hạn càng là đạt đến 7000 năm. Mặc dù so nguyên tắc bên trong Ngọc Tiểu Cương nói đệ tứ hồn hoàn chỉ có thể hấp thu 5000 năm trở xuống hồn hoàn nhiều hơn 2000 năm, nhưng Chu Dịch không để ý nhất kiếm cách thế. Đáng sợ kiếm khí mang theo một cỗ khai thiên lịch địa cách một thế hệ kiếm ý mãnh liệt tuôn ra, núi lửa cự ngạc gào thét, há mồm nô ra một đạo nham tương cổ sáng. Nhưng mà kiếm khí những nơi đi qua, nham tương cổ sáng vô thanh vô tức chia hai nửa. Kiếm khí thế như trẻ tre, một kiếm đem núi lửa cự ngạc chém thành trọng thương, thoi thoát, chỉ còn dư một hơi cuối cùng treo. Nếu như không phải Chu Dịch thủ hạ lưu tình, một kiếm liền có thể đưa nó chém thành hai khúc. T. Người kia là ai? Võ hồn đều không mở, cầm một thanh kiếm sắt liền một kiếm trọng thương, cơ hồ giết chết 7000 năm núi lửa cự ngạc. Cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái đang chuẩn bị tới cá sấu nhỏ cá ở đây tắm suối nước nóng phấn hồng con thỏ một đôi hồng ngọc một dạng con mắt trừng lớn, thỏ khuôn mặt tràn ngập rung động. Vừa mới một kiếm kia bộ ra, để cho nàng cũng có loại kinh dị cảm giác, nổi da gà đi một chỗ. Có loại đại khủng sợ, đại khủng bố. Phản phất muốn đem nàng bị đánh thành hai nửa đồng dạng. Phải biết nàng thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm vô số hồn thú đại tỷ đầu, tiểu vũ tỷ. Câu mê phiếu, buổi chiều còn có, huynh đệ tỷ muội cầu ủng hộ, Nhị Long A Ngân muốn mang thai, cầu danh chữ, cầu nghi ngờ một cái hai cái, vẫn là lòng vượng thai, cầu bé thắng, chương 34, tiểu thọ tử bị nhẹ nhõm nắm, 4 canh, cầu mê phiếu, chương 34, tiểu thọ tử bị nhẹ nhõm nắm, 4 canh, cầu mê phiếu, phu quân, ngươi thực sự là thật lợi hại. Liễu Nhị Long một đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái, đây chính là 7000 năm núi lửa cự ngạn, xem xét liền ra dày thịt béo, phòng ngự vô địch. Kết quả Chu Dịch tiện tay một kiếm liền đem nó đánh ngã. Ngươi mới biết được a. Nhanh đi hấp thu hồn hoàn a. Chu Dịch cười cười, chỉ là hơi ra tay, đã biết cái này phân đoạn mức cực hạn. Ân. Liễu Nhị Long không do dự, trực tiếp tiến lên, một đao kết liễu núi lửa cự ngạc cuối cùng một kia sinh mệnh. Theo sát lấy, một cái 7000 năm màu tím hồn hoàn ngưng kết mà ra. Tại Chu Dịch thánh tâm chân khí cường đại sức hồi phục phía dưới, Liễu Nhị Long không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hấp thu cái này hồn hoàn. Phải biết thánh tâm quyết thế nhưng là có khởi tự hồi sinh hiệu quả. Trợ Liễu Nhị Long hấp thu 7000 năm hồn hoàn, đó là một bữa ăn sáng. Năm đó ta hai tay cắm vào túi, không biết cái gì là đối thủ. Theo 7000 năm hồn hoàn hấp thu, Liễu Nhị Long hồn lực tăng vọt đến 44 cấp, một sóng trực tiếp này tránh khỏi vô số khổ công. Bây giờ Liễu Nhị Long mới 20 tuổi, phải biết chân heo đoàn lão đại đái một bạch tiên phú dị bẩm, lại cùng Đường Tam mở chút treo, cũng là 17 tuổi mới đạt tới hồn tông. Ta thành công, ta vậy mà thật sự hấp thu một cái 7000 năm hồn hoàn. Phu quân, cảm ơn ngươi. Hấp thu xong hồn hoàn, Liễu Nhị Long một mặt kích động, hưng phấn không thôi. Bộ ngực đầy đặn trên dưới run rẩy. Nếu là lúc trước, nàng căn bản không dám tưởng tượng đệ tứ hồn hoàn thì đến được 7000 năm. Nàng nở nang thân thể mềm mại một chút nhào vào Chu Dịch trong ngực, kích động đưa lên một cái hôn. Chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt nội tâm nàng vui sướng cùng hưng phấn. Đây là núi lửa cự ngạc địa bàn, phổ thông hồn thú đã sớm hụ chạy, còn lại một cái dọa sợ con thỏ, Chu Dịch tạm thời không để ý đến. Nơi này có một cái dưới đất nham tương. Núi lửa cự ngạc bình thường ưa thích ở bên trong tắm rửa, mà nham tương bên cạnh còn có một cái xương mù bốc lên ao suối nước nóng. Cảm thụ Liễu Nhị Long nở nang động lòng người thân thể mềm mại, Chu Dịch trong lòng khẽ động, ôm lấy Liễu Nhị Long phủ phủ một tiếng nhảy vào trong ô tuyển. A, Liễu Nhị Long kinh hô, chỉ là không đợi nàng lấy lại tinh thần, Chu Dịch đã hôn lên môi của nàng. Nghĩ tới đây mấy ngày, Chu Dịch vì cho nàng tìm thích hợp lợi hại hồn thú, vượt mọi chông gai, một đường buồn bã, lại toàn tâm toàn lực trợ nàng hấp thu 7000 năm hồn hoàn. Lao tâm lao lực, lao khổ công cao. Trong lòng xúc động phía dưới, Liễu Nhị Long cũng tùy ý Chu Dịch hành động. Nước suối hoa vàng khắp nơi, nóng hôi hổi, tựa như ảo mộng. Mơ hồ có thể thấy được hai đầu long ở bên trong lật mưa che mây. Liễu Nhị Long lần này lấy được 7000 năm hồn hoàn kèm theo hồn khí vì hỏa long thổ tức. Giống đái một bạch bạch hộ liệt quan ba, có thể từ trong miệng phun ra ra một đám lửa hồng liệt diễm nham tương, công kích từ xa, uy lực mười phần. Liễu Nhị Long phi thường yêu thích, bởi vậy đối với Chu Dịch càng thêm tận lực. Cái này gọi là có qua có lại. Nha tiểu Vũ một đôi hồng ngọc một dạng con mắt trợn lên không phải tròn, hai cái tiểu chảo chảo đội vàng che mắt, thế nhưng khe hở lại lưu được lao đại. Cùng biệt thai mà đi trộm chung không có gì khác nhau. Một thân tuấn hồng da lông tựa như càng thêm mừng đỏ như máu. Ta thiên, thì ra nhân loại giao tiểu vũ cái này không biết bao nhiêu vạn năm thuần khiết con thỏ giống như một hiếu kỳ bảo bảo, ngượng ngùng bên trong mang theo nồng nặc hiếu kỳ. Tiểu thọ tử, đây là ngươi có thể miễn phí nhìn sao? Trong lòng Chu Dịch cười lạnh. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng tinh thần lực rất mạnh, nhất là tu luyện thánh tâm quyết sau, ngũ quan 10 phần mẹ cảm, đã sớm phát hiện cái này chỉ 10 vạn năm đại tỷ đầu lưu manh thỏ. Thiên cung huyền ảnh. Thừa dịp tiểu vũ tâm thần thất thủ, không chút nào phòng bị thời điểm, Chu Dịch trực tiếp thi triển thiên cung huyền ảnh môn này tinh thần lực tuyệt kỹ. Thiên cung huyền ảnh, lấy tinh thần lực dẫn dắt nhân tâm, trong lòng huyền hóa ra một cái như tiên cảnh hư giả thế giới, đem người mệt mỏi vào trong đó. Cái này huyền ảnh thế giới có thể chỉnh hợp người mới tưởng, cũng tăng thêm thăng hoa, phát ra từ nhân tâm, nhưng lại cao hơn nhân tâm, để cho người ta cảm thấy đó chính là chính mình trong mộng tiên cảnh, nhưng lại đẹp đến mức ngay cả trong mộng cũng tưởng tượng không ra. Tiểu Vũ ngượng ngùng to mò nhìn Chu Dịch biểu diễn, lại không có phát hiện mình đã trong lúc bất tri bất giác chiêu. Nàng hóa hình thành người sau đi tới một cái tiên cảnh, ở đây thấy được một tôn vĩ ngạn vô biên thần linh, Chu Dịch. Hắn là hoàn mỹ như thế, hắn là như vậy thần thánh, hắn là bao la như vậy, không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả. Tựa như thiên địa vạn vật chí mẫu, hải nạn bách xuyên, bao dung hết thảy, không để cho nàng từ tự chủ muốn tới gần, muốn chỉ cần có thể làm bạn tại đối phương bên cạnh, nàng chính là làm một chuyện gì đều nguyện ý, dù là vì thế trả giá hết thảy. Cái này huyễn ảnh thế giới là chỉnh hợp tiểu vũ tất cả huyễn tưởng, cũng tăng thêm thăng hoa, phát ra từ nội tâm của nàng, nhưng lại cao hơn nội tâm, để cho nàng say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tiểu thọ tử, nhanh đến trong chén tới. Chu Dịch cười thầm trong lòng, chợt không tiếp tục để ý tiểu vũ, chuyên tâm đối phó Liễu Nhị Long. Màn đêm buông xuống, Chu Dịch ôm toàn thân sủi lơ Liễu Nhị Long từ trong ôn tuyền đi ra, nhóm một đống lửa, tiếp đó bắt đầu con mai nướng bên trên. Làm xong đây hết thảy, Chu Dịch mới đi đến trong bụi cỏ bên cạnh, tiểu thọ tử đang ngủ say, rõ ràng đắm chìm tại trong thiên cung huyễn ảnh mộng đẹp không cách nào tự kiềm chế. Chu Dịch vặn lên lỗ tai của nàng, hướng về phía Liễu Nhị Long nói, "Ngươi nhìn, ta nhặt được một cái phấn hồng con thỏ." Đang khi nói chuyện, Chu Dịch xách theo con thỏ đi tới Liễu Nhị Long bên cạnh. "Thật đáng yêu con thỏ." Liễu Nhị Long nuốt nuốt thỏ đầu, lúc này tiểu vũ từ trong thiên cung huyễn ảnh thoát ly, tỉnh táo lại, một đôi hồng ngọc mắt to nhìn qua Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long. Chỉ là nhìn thấy Chu Dịch lúc, toàn thân mềm mại da lông càng thêm đỏ. Vẫn là chỉ mẫu con thỏ. Chu Dịch cho đùa quái đản đem tiểu vũ lật lại, vừa cười vừa nói, "Tê." Tiểu vũ phảng phất sù lông lên một dạng, dùng sức dãy rủa, hướng về phía Chu Dịch nhe răng trợn mắt, vừa thẹn vừa giận. Bất quá nàng không nói gì, không có bại lộ chính mình 10 vạn năm hồn thú sự thật. "Nha, Nhị Long, ngươi nhìn cái này con thỏ còn giống như thẹn thùng." Chu Dịch trêu chọc nói, tựa hồ rất có linh tính. Liễu Nhị Long gật gật đầu, bởi vì tiểu vũ không dùng hồn lực, cho nên Liễu Nhị Long cũng chỉ coi tiểu vũ là một cái phổ thông con thỏ. "Đại phôi đản, ngươi mới không biết xấu hổ, giữa ban ngày còn làm chuyện đó." Trong lòng tiểu vũ chửi ầm lên, bởi vì không muốn bại lộ 10 vạn năm hồn thú thân phận, nàng không cách nào tránh thoát Chu Dịch ma trảo. Bị Chu Dịch giày xéo nửa ngày mới có thể đào thoát. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Chu Dịch một mắt, tiếp đó nhanh như chớp biến mất ở trong bụi cỏ. Cái này tự nhiên là Chu Dịch cố ý thả đi nó. Hắn cũng không phải biến thái. Đối với con thỏ không cảm thấy hứng thú. Ít nhất phải mấy người con thỏ hóa hình thành người lại nói. Có Chu Dịch thiên cung huyễn ảnh dẫn đạo, con thỏ sau khi trở về hẳn là sẽ nhịn không được trước tiên hóa hình. Hơn nữa Chu Dịch thân ảnh cũng biết một mực in vào trong nội tâm nàng. Chỉ chờ Chu Dịch ngày sau thu hoạch liền có thể. Thậm chí đều không cần Chu Dịch tới cửa thu hoạch. Con thỏ sau khi biến hóa có lẽ sẽ nhịn không được chủ động đưa tới cửa. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Chu Dịch mang theo Liễu Nhị Long trở về. "Cứu mạng a." Thả ta ra trên nửa đường, Chu Dịch xa xa nghe được có người hô cứu mạng. Là hai cái 10 phần động lòng người âm thanh. Chu Dịch không do dự, lập tức xuống tới, liền thấy ba cái hồn sư diệt một cái đội xe. Bây giờ đang nắm lấy hai cái mỹ lệ khuynh thành thiếu nữ. "Thả ra nữ hài kia." Câu vẽ tháng, chương 35, ban thưởng nổ lớn, Lý sư sư Lý Bạch sư, canh năm, cầu mê phiếu, chương 35, ban thưởng nổ lớn, Lý sư sư Lý Bạch sư, canh năm, cầu mê phiếu, thả ra nữ hài kia. Một thân chính khí Chu Dịch trong nháy mắt xuống tới, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, tự tìm cái chết. Lông còn chưa mọc đủ, còn nghĩ học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân. Cầm đầu hồn sư giận dữ, một đầu huyết lang võ hồn phụ thể, bốn cái hồn hoàn lập lòe, hiển nhiên là một vị hồn tông cường giả. Xuy, xuy, xuy. Chu Dịch thân ảnh như gió, sắc bén kiếm sắt tại chân khí ra chỉ so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, trong nháy mắt vạch phá ba cái hồn sư cổ. Máu tươi bắn tung tóe. Ba cái hồn sư trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Hồn sư chiến đấu không phải trước tiên mở võ hồn, tiếp đó phóng thích hồn kỹ công kích sao? Đây là cái quỷ gì? Nhất là đằng sau hai cái hồn sư, ngay cả võ hồn cũng không kịp mở, liền đã một kiếm đứt cổ. Chu Dịch bây giờ bình thường đều lười nhắc dùng võ hồn. Hắn ưa thích loại kia tiên y nổ mã, cầm kiếm giang hồ, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành cảm giác. Thật là lợi hại. Rất đẹp trai. Hai thiếu nữ nhìn ngây người. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc lập độc hành hồn sư. Hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Chu Dịch tiến lên, ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn, nhìn thấy hai cái này thiếu nữ, hắn như có loại yêu đương cảm giác. Hai người mặc dù không phải hồn sư, nhưng khí chất mỹ mạo lại so Liễu Nhị Long càng hơn một bậc. Nhất là hai người căn cốt kỳ giai, có thể nói bạn người không được một kỳ tài luyện võ. Không, không có việc gì. Hai người lấy lại tinh thần, nguyên bản gương mặt tái nhợt nhanh chóng leo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, hướng về phía Chu Dịch nhẹ nhàng cúi đầu. Tiểu nữ tử Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, nếu đại nhân không bỏ, nguyện lấy thân báo đáp, phụ dưỡng đại nhân tả hữu, báo đáp đại nhân đại ân. Hai người âm thanh như oán như mộ, như khóc như kể, như khói sóng tản mạn khắp nơi, như gió đông an ủi lan, chui vào trong tai, chìm vào đáy lòng, càng là không nói ra được hưởng thụ. Hách Chu Dịch nhìn qua hai người dung nhan tuyệt đẹp, uyển chuyển dáng người, có chút kinh ngạc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm giác có chút giả. Tiểu nữ tử phụ mẫu người hầu đều bị cường nhân giết chết, không chỗ có thể đi. Chỉ cầu đại nhân giúp chúng ta an táng hảo phụ mẫu, thu lưu tiểu nữ tử, cầu xin đại nhân chiếu cố. Nói hai người phù phù quỳ rạp xuống đất, cũng bởi vì hai người bọn họ sắc đẹp, cho nên mới bị ngấp nghé các nàng hồn sư chặn giết. Bây giờ các nàng không chỗ nương tựa, lại không có thực lực, sau này hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Không phải là bị bán chính là trở thành người khác đồ chơi. Chu Dịch dáng dấp đẹp trai, cường đại lại trẻ tuổi, nhìn cũng không xấu, là các nàng lựa chọn tốt nhất. Huống chi coi như Chu Dịch là ngấp nghé các nàng sắc đẹp mới cứu các nàng, cũng là các nàng ân nhân. Cùng sau này không biết rơi vào trong tay ai, còn không bằng đi theo Chu Dịch. Những thứ tà ác này hồn sư, thực sự là đáng giận. Liễu Nhị Long theo sau, nhìn thấy chung quanh thi thể đầy đất, nghe được hai thiếu nữ lời nói, trong lòng tràn ngập thông cảm cùng thương hại. Nàng là hồn sư, thực lực không tệ, một người cũng có thể sống tốt. nhưng Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư hai cái mỹ lệ vô song nhược nữ tử, đó chính là trong miệng người khác thịt béo. Không có cường giả che chở, hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Nghĩ đến Chu Dịch cường hãn, Liễu Nhị Long bây giờ hai chân vẫn còn đang đánh rung động, nhân tiện nói, "Phu quân, nếu không liền nhận lấy các nàng." Đương nhiên, Liễu Nhị Long cũng nhìn ra Chu Dịch đối với hai người có ý tứ, cùng chờ Chu Dịch đáp ứng, không bằng nàng mở miệng trước, lộ ra nàng càng hào phóng hơn, bộ ngực rộng lớn, cũng biết làm cho nam nhân càng ưa thích. Tất nhiên Nhị Long ngươi cũng đáp ứng, ta tự nhiên không có ý kiến. Chu Dịch nhìn xem Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư, đưa các nàng đỡ dậy, yên tâm đi, sau này nhà ta chính là các ngươi nhà. Thật cảm tạ lão gia, tạ ơn phu nhân. Hai người thiên ân và tạ, âm thanh mềm mại thanh thúy, lại kiều lại non, thiếu nữ khí tức, thổ khí như lan, từng trận đu hương, liêu nhân tâm phách. Thực sự là hai cái yêu tình, chẳng thể trách gặp phải hồn sư chán giết. Chu Dịch cảm khái, đổi lại là hắn đều có loại muốn ăn cướp các nàng, đưa các nàng chiếm làm của riêng xúc động. Thực sự là người cũng như tên. Không có cô phụ Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư hai cái danh tự này. Tiêu phí một ngày, Chu Dịch giúp các nàng đem phụ mẫu người hầu toàn bộ an táng, tiếp đó mang theo hai người về nhà. Phu quân A Ngân cao hứng ra đón, chỉ là nhìn thấy Lý Sư Sư tỉ muội, không khỏi sững sờ đốc. Thật đẹp, dáng người thướt tha, da trắng nõn nà, toàn thân trắng muốt như ngọc, linh khí bức người, thanh lệ vô song. Cho dù A Ngân đại mỹ nhân như vậy đều cảm thấy một hồi kinh diễm. A Ngân, ta giới thiệu Chu Dịch đem Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư giới thiệu cho A Ngân sau, liền an bài hai người ở lại. Sau đó, Chu Dịch liền hiểu rõ đến Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư hai người tình huống. Các nàng cũng không có tiên tiên hồn lực, không cách nào trở thành hồn sư. Lý Sư Sư võ hồn là thanh sắc sư tử con, Lý Bạch Sư võ hồn là màu trắng sư tử con. Tên của các nàng cũng là bởi vậy mà đến. Theo lý thuyết sư tử võ hồn hẳn là không kém thú võ hồn, nhưng các nàng tình huống giống Ngọc Tiểu Cương võ hồn. Hai cái võ hồn cũng là biến dị, hơn nữa biến dị trở thành vật sống, hai cái nhất thanh nhất bạch thú con sư tử con, không có lực công kích. Yên tâm đi, thiên phú của các ngươi rất tốt, chỉ cần các ngươi cố gắng, sau này ta nhất định nhường ngươi nhóm cũng trở thành cường giả, trưởng khống vận mệnh của mình, sẽ không bao giờ lại bị người bắt nạt. Chu Dịch cho hai người kiểm tra một chút cơ thể, 10 phần khẳng định nói, các nàng võ hồn có thể hay không lần nữa biến dị, Chu Dịch không có 100% chắc chắn, nhưng các nàng căn cốt kỳ giai, dù là bây giờ tu luyện chậm chút, nhưng có Chu Dịch dùng thánh tâm chân khí cho các nàng tẩy tủy phát mạnh, đủ để cho các nàng tu luyện thành cường giả. Đương nhiên, thánh tâm quyết công pháp quá mức trọng đại, Chu Dịch tại không có thực lực phía trước sẽ không bại lộ, nhưng Chu Dịch trước tiên có thể dạy các nàng kiếm pháp cùng với kinh mạch huyết đạo các loại. Huống chi Chu Dịch bây giờ cũng tại đơn giản hóa thánh tâm quyết, chuẩn bị thôi diễn một bộ đơn giản nội công phương pháp tu luyện. Lao ra, ngươi thật hảo. Hai người linh động mắt to, lập loè hồng ánh, trong lòng xúc động, không nghĩ tới Chu Dịch không chỉ có thu lưu các nàng, còn nghĩ để các nàng cũng trở nên mạnh mẽ. Các nàng bây giờ cũng biết Chu Dịch thân phận. Đấu La đại lục đệ nhất lý luận đại sư, tự sáng tạo sức mạnh tâm linh lý luận, kiếm đạo thông thần, kiếm đấu La chi sư. Lao ra, ngươi nếu mà muốn, chúng ta đều chuẩn bị xong. Lý Sư Sư cảm thấy biến hóa Chu Dịch, trắng muốt gương mặt như ngọc ửng đỏ như máu, tối đầu mở miệng, tiếng như rồi muỗi. Sư sư, trắng sư tử, đằng sau ta sẽ cho các ngươi bổ sung một cái hôn lễ. Chu Dịch cam kết. Lao ra, có thể gặp phải lão gia là chúng ta ba thế đã tu luyện phúc phận, nào dám yêu cầu xa vời khác, thỉnh lão gia thương tiếc. Hai nữ thẹn thùng cúi đầu, âm thanh mềm mại, tựa như một vũng thanh tuyển tại đấy lòng người dò dỉ chảy xuôi, chọc người trong lòng. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào đầu vai của các nàng khuôn mặt bờ, chiếu ra rung động lòng người mỹ lệ. Chu Dịch không khỏi có chút mê dại. Tiếp trước trong truyền thuyết kinh sư danh kỹ Lý Sư Sư cùng trong tuyết thanh sắc song giáp oanh hoa nữ thần Lý Bạch Sư chắc hẳn cũng bất quá như thế đi. Yêu tinh, đêm nay, Chu Dịch hưởng hết cực lạc, chính là cho một cái thần tiên cũng không đổi. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Chu Dịch mới khoảng không xem xét thu hoạch lần này. Hai người bốn cái ban thưởng. Ban thưởng 1, Cửu Âm Chân Kinh ban thưởng 2, Lăng Ba Vi Bộ ban thưởng 3, Lăng Xương Kiếm ban thưởng 4, Hóa Hình Đan. Canh 5. Câu mê phiếu, câu đề cử, các huynh đệ tỷ muội ủng hộ nhiều hơn. Câu vé tháng, chương 36, khen thưởng thêm gói quà, Liễu Nhị Long mang bầu, câu mê phiếu, 1, chương 36, khen thưởng thêm gói quà, Liễu Nhị Long mang bầu, câu mê phiếu, 1, Cửu Âm Chân Kinh, Lăng Ba Vi Bộ, Lăng Xương Kiếm, Hóa Hình Đan, thực sự là phát. Chu Dịch đại hỉ. Cửu Âm Chân Kinh đại danh không cần nói, mặc dù không bằng Thánh Tâm Quyết, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thần công, hơn nữa bao quát vật tượng, rất bằng diện. Vừa vặn có thể truyền cho Liễu Nhị Long, Á Ngân, Lý Bạch Sư, Lý Sư Sư bọn người. Huống chi sau này Chu Dịch chuẩn bị ngưng kết võ tổ thần bị, tất nhiên cần bố võ thiên hạ, Thánh Tâm Quyết chắc chắn không thể truyền cho người khác. Mà Cửu Âm Chân Kinh bên trong một chút võ công liền có thể truyền đi. Lăng Ba Vi Bộ cũng rất tốt, không chỉ có là một môn khinh công nút chân, càng có thể kiêm tu nội công, thậm chí có đôi khi phạm vi nhỏ xê dịch thay đổi vị trí, tránh né công kích, so Tung Y đang tiên bộ còn dễ dùng. Lăng Xương Kiếm nhưng là ma kiếm sinh tử cờ bên trong tuyệt thế thần binh. Lấy bạn năm băng suối làm chủ thể, lấy ma kiếm di tộc chi huyết vị kiếm phách, lấy cửu long thạch vị kiếm hồn, tiêu phí một giáp mới có thể đúc thành. Chính là một thanh hàn băng thuộc tính tuyệt thế thần binh. Kiếm khí Lăng Xương, ngạo khí lâm nhiên, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hơn nữa Lăng Xương kiếm có thể chia hai thanh kiếm, tâm kiếm cùng ma kiếm. Chính khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất. Tôi huyết khai phong, ma kiếm vô địch. Tâm kiếm chú sinh, ma kiếm chú chết. Tương sinh tương khắc. Chu Dịch bình thường không thích mở võ hồn, bây giờ trôi này Lăng Xương kiếm xuất hiện, cuối cùng để cho hắn có một thanh tiện tay thần kiếm. Đến nôi Hóa Hình Đan, có thể làm cho hồn thú hóa hình, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng hồn thú thực lực, cũng là rất không tệ bảo vật. có lẽ trước tiên có thể làm con thỏ. Nghĩ đến hồn thú, Chu Dịch trong đầu lập tức hiện lên cái kia 10 vạn năm hồn thú lưu manh thỏ tiểu vũ. Đinh, chúc mừng tốc chủ nữ nhân đạt đến 5 cái, ban thưởng giai đoạn tính chất gói quà một cái. Ân, còn có giai đoạn tính chất gói quà. Chu Dịch nhãn tỉnh sáng lên, vốn cho rằng cần đạt đến 10 cái mới có đại lễ bao ban thưởng, không nghĩ tới 5 cái liền có. Bất quá đầy 10 đại lễ bao khẳng định so với đầy 5 đại lễ bao tốt hơn. Mở ra gói quà, Chu Dịch không kịp chờ đợi muốn biết còn có cái gì ban thưởng. Ban thưởng 1, mắt cấp độc cô cửu kiếm. Ban thưởng 2, tốc chủ nữ nhân tốc độ tu luyện tăng lên 1 lần. Không hổ là giai đoạn tính chất đại lễ bao, nhất định ra sức, trong lòng Chu Dịch cảm thán. Dung hợp mắt cấp độc cô cửu kiếm, Chu Dịch nhận lấy ban thưởng. Sau một khắc, ý thức của hắn phảng phất vượt qua thời không bám vào tại một cái thanh y nam tử trên thân, chỉ thấy đối phương cầm trong tay một thanh trường kiếm, một chiêu một thức, không ngừng luyện tập. Cuối cùng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá tiên thức, phá khí thức, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch lấy lại tinh thần, trong mắt tựa như hai đạo kiếm ý bốc lên, phong mang chói mắt, duệ không thể lỡ. Mắt cấp độc cô cửu kiếm, để cho Chu Dịch kiếm đạo nội tình tăng vọt vô số lần. Chính là phong thanh dương tới cũng phải quỳ. Tiếp đó cửu âm chân kinh tất cả tin tức Chu Dịch cũng dung hợp. Đáng tiếc cần cái này tự mình tu luyện hoặc thêm điểm, Chu Dịch tạm thời không dành bận tâm. Trong khoảng thời gian này, Chu Dịch ngược lại là tích lũy hơn 1000 điểm kinh nghiệm. Chu Dịch lấy ra 1000 thêm tại trên lăng ba vi bộ. Sau một khắc, Chu Dịch ý thức phụ thân một người khác trên thân, bắt đầu cảm ngộ cùng khổ tu. Không biết qua bao lâu lăng ba vi bộ nhập môn. Chu Dịch lấy lại tinh thần, phản phất tu luyện lăng ba vi bộ vô số lần. Ý hắn thức nhìn về phía giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Niên linh, 22 tu vi, hồn tôn, 30 tầng cấp, võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết đại thành, 251, 5000 hùng, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ngai, 1001 năm, trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, kỹ năng, đoạn mệnh thập tứ kiếm, viên mãn, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, linh tê nhất chỉ, viên mãn, độc cô cửu kiếm, viên mãn, tu ý đăng tiên bộ tiểu thành, 182, 5000, nhất kiếm cách thế đại thành, 151, 1000 hùng, thiên cung huyền ảnh tiểu thành, 162, 5000, kinh mục kiếp đại thành. 12, 1000 hùng, lang ba vi bộ nhập môn, 0, 2000, hồn cốt, phong lôi xung dự, bên ngoài phụ, gia tù, chuyển luân chi thuật ba lô, bồ đề ngọc trà, vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, thất vô tuyệt cảnh, nạp hải thánh tâm chú, cửu âm chân kinh, hóa hình đan, lang xương kiếm điểm kinh nghiệm, 156 một chữ, hảo. Hai chữ, ngang tảng. Chu Dịch tâm tình thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay tại bồ đề ngọc trà cùng thuốc thập toàn đại bổ sung một chút, hắn tu vi để thăng rất nhanh. Bây giờ đã 38 cấp hồn tôn. Mấy ngày nữa, liền có thể tấn thăng hồn tông. Trà xét xong ban thưởng, Chu Dịch nhìn về phía trong lực ngủ say Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư. Hai người gương mặt trắng nõn hồng nhuận mê người, khóe mắt mang theo mấy xóa chưa khô vệt nước mắt. Nhu thuận nồng đậm tóc xanh khoác buông xuống, da thịt trắng như tuyết, oánh nhuận tận xương, vóc người thon thả, thân thể thủy mị, gọt vai eo nhỏ, duyên dáng yêu kiều. Hoàn mỹ. Nhất là cái kia trắng như tuyết khuôn mặt ngũ quan thanh lệ vô luân, thần thái kiều mị đủ kiểu, toàn thân sáng như bạch ngọc, để cho người ta thẳng thắn tim đập, nhiệt huyết như sôi, tâm thần đều hướng về. Đương nhiên, Lý Bạch Sư lông mi thật dài run rẩy, mở ra con ngươi xinh đẹp, một chút liền đối mặt đánh giá nàng Chu Dịch. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Bạch Sư ngượng ngùng chuyển khai ánh mắt, thấp giọng nói, "Lão gia." Nhu Hòa huyền chuyển âm thanh phảng phất câu hồn ma chú, Chu Dịch làm sao có thể nhẫn? Rất nhanh, Lý Sư Sư cũng bị động tĩnh của bọn họ giật mình tỉnh giấc, đang kinh ngạc thốt lên bên trong bị kéo vào chiến trường. Ngày qua giữa trưa, Chu Dịch mới tại hai người phục thị dưới thản nhiên rời giường. Chương 36, khen thưởng thêm gói quà, Liễu Nhị Long mang bầu, cầu một phiếu, 2, chương 36, khen thưởng thêm gói quà, Liễu Nhị Long mang bầu, cầu một phiếu, 2, ăn cơm trưa. Chu Dịch theo thường lệ nằm ở trên ghế xích đu, tắm rửa ánh sáng mặt trời, thưởng thức trà hưởng thụ nhân sinh. Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư hầu hạ hai bên, cho Chu Dịch pha trà nắm bay, để cho Chu Dịch thật không hưởng thụ, phảng phất đi tới thiên đường. Bất quá Chu Dịch cũng không phải chuyện gì cũng không làm, thưởng thụ đồng thời cũng tại chỉ điểm Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư, Liễu Nhị Long cùng A Ngân liên quan tới kinh mạch huyệt vị các loại tri thức. Đây là cơ huyệt. Chu Dịch đưa tay tại trên Lý Bạch Sư thần một điểm. Ha 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 ha, Lý Bạch Sư lập tức khanh khách cười không ngừng, không dừng được. Thật sự là thần kỳ, thật là lợi hại. Liễu Nhị Long, A Ngân, Lý Sư Sư nhìn ngây người. Kiến thức điểm huyệt công phu thần kỳ, bốn người học được càng thêm nghiêm túc. Lao ra, kiếm đấu la cùng tiểu cương đại sư cầu kiến. Lúc này, một cái tỷ nữ đi tới, hướng về phía Chu Dịch bẩm báo nói: "Để bọn hắn vào a." Chu Dịch thản nhiên nói: "Là, lao ra." Tỷ nữ cung kính lui ra. Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư bọn người sửa sang lại một cái dung nhan, đứng ở sau lưng Chu Dịch. Rất nhanh, kiếm đấu la Trần Tâm cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau mà đến. Thật đẹp. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư, trong lòng cả kinh, phía trước hắn liền nghe nói Chu Dịch mang về hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, không nghĩ tới đã vậy còn quá đẹp. Lão sư thực sự là diễm phúc không cạn á, trong lòng Ngọc Tiểu Cương hâm mộ. Không dám nhìn nhiều, Ngọc Tiểu Cương cùng Trần Tâm đi tới Chu Dịch trước người, chắp tay thi lễ, đệ tử bái kiến lão sư. Bái kiến chư vị sư nương. Không cần đa lễ. Chu Dịch đánh giá hai người, nói, các ngươi tới đây có chuyện gì? Lão sư, cái này Chu Dịch lý luận đã chỉnh lý biên tập tốt, thỉnh lão sư xem qua thẩm duyệt. Ngọc Tiểu Cương lấy ra một quyển sách, cung kính đưa lên. Ân, khổ cực. Chu Dịch tiếp nhận sách, hài lòng nói. Ngọc Tiểu Cương mặc dù không có thực lực, nhưng vẫn là dùng rất tốt, đặc biệt là cho hắn chỉnh lý tài liệu cái gì. Vì lao sư phân ưu, cũng là đệ tử nên làm. Chu Dịch khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Tâm, ngươi là tới thỉnh giáo kiếm đạo. Lao sư minh giám. Trần Tâm gật gật đầu, bây giờ hắn đã tấn thăng 96, hôm nay tới chính là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều kiếm đạo tri thức. Ngươi tới được vừa vặn, hôm nay ta vừa vặn lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp, liền chuyển cho ngươi. Chu Dịch nghĩ nghĩ, quyết định đem Độc Cô Cửu kiếm chuyển cho Kiếm Đấu La. Tiểu Cương, ngươi cũng có thể học một ít, nếu như học xong bộ kiếm pháp kia, coi như ngươi hồn lực không cách nào để thăng, cũng có thể tăng cường rất nhiều chiến lực. Là, đa tạ lão sư. Tạ lão sư. Ngọc Tiểu Cương cùng Trần Tâm đại hỉ, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Chu Dịch. Thiếu kỳ Chu Dịch lĩnh ngộ kiếm pháp gì? Trần Tâm, ngươi tới trước thử xem kiếm a. Chu Dịch đứng dậy, rút ra một thanh kiếm sắt, hướng về phía Trần Tâm đạo. Thỉnh lão sư chỉ giáo. Trần Tâm chiến ý dạt dào, đồng dạng lấy ra một thanh kiếm sắt. Ra tay đi. Chu Dịch một tay cầm kiếm, ánh mắt đạm nhiên, cứ việc niên linh so Trần Tâm nhỏ rất nhiều, nhưng so Trần Tâm càng lộ vẻ kiếm đạo tông sư khí độ. "Lão sư, đã tội." Trần Tâm rút kiếm đánh tới. Chu Dịch tiện tay ngăn cản. Viên mãn Độc Cô Cửu kiếm trong tay hắn hạ bút thành văn, xuất thần nhập hóa. Nhìn ngây người Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long bọn người tất cả mọi người, phải biết Đấu La đại lục hồn sư đều chú trọng một kỹ, ỷ lại một kỹ, cơ bản sẽ không nghiên cứu cái gì khác chiêu thức kỹ xảo. Tinh diệu tuyệt luân Độc Cô Cửu kiếm đơn giản đổi mới bọn hắn nhận thức, lật đổ bọn hắn tăng quan. Phá kiếm thức. Một chiêu này giống như thần lai chí bút, trong nháy mắt phá vỡ Trần Tâm trường kiếm, chờ Trần Tâm lấy lại tinh thần, mũi kiếm đã chống đỡ tại hắn cổ họng. Thật là lợi hại. Trần Tâm bội phục đầu giảm xuống đất, kiếm pháp tinh diệu như thế, hắn trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lão sư thực sự là thật lợi hại. Hắn quả nhiên không có bái sai sư. Bộ kiếm pháp kia tên Độc Cô Cửu kiếm, tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều thiên biến vạn hóa, chỉ có tiến không có lùi, chiêu chiêu cũng là tiến công, tấn công địch chi không thể không phòng thủ. Chu Dịch một bên biểu thị một bên giảng giải, không chỉ là cho Trần Tâm cùng Ngọc Tiểu Cương giảng, Liễu Nhị Long, A Ngân, Lý Bạch Sư, Lý Sư Sư cũng đang chăm chú học. Độc Cô Cửu kiếm, xem ra đây chính là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, Độc Cô Cầu Bại là Chu Dịch. "Tốt, hôm nay liền truyền cho các ngươi phá kiếm thức, các ngươi xuống thật tốt lĩnh ngộ, ngày mai lúc này lại đến." Chu Dịch hướng về phía Trần Tâm cùng Ngọc Tiểu Cương nói. "Là, lão sư." Trần Tâm cùng Ngọc Tiểu Cương một mặt hưng phấn rời đi, trong lòng đối với Chu Dịch tính sợ sùng bái sâu hơn. Kiếm pháp tinh diệu như thế đều có thể sáng chế, thật là kiếm đạo kỳ tài. Huống chi trong lòng bọn họ còn có cái suy đoán của bố. Bộ này Độc Cô Cửu kiếm hiển nhiên là phù hợp kiếm ma Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp. Như vậy Chu Dịch phía trước nói những cái kia vô tình chi kiếm, hữu tình chi kiếm, Việt nữ kiếm các loại có phải hay không có tương ứng tuyệt thế kiếm pháp. Mà những thứ này kiếm pháp tất nhiên là Chu Dịch bắt chước tự nhiên, nhìn trời mà tự nhiên biến hóa lĩnh ngộ mà thành. Bọn hắn càng nghĩ càng kinh hãi, cảm giác Chu Dịch chính là trời sinh kiếm thần. Có thể bái sư Chu Dịch là bọn hắn đời này may mắn nhất chuyện. Những ngày tiếp theo, Chu Dịch xế chiều mỗi ngày đều biết chỉ điểm Trần Tâm Ngọc Tiểu Cương bọn người kiếm pháp. Mà đối với Lý Bạch Sư, Lý Sư Sư, Liễu Nhị Long cùng A Ngân bốn người, Chu Dịch thì sẽ ngoài định mức chỉ điểm các nàng huyệt vị tinh mạch các loại tri thức. Vì sau đó tu luyện Cửu Âm Chân Kinh đặt nền móng. Mỗi đêm thì thay phiên lấy bồi Liễu Nhị Long, A Ngân cùng Lý Sư Sư tỉ muội. Chu Dịch hưởng hết cực lạc. Bốn người tươi đẹp càng làm Chu Dịch mê luyến, khó mà tự kiềm chế. Đảo mắt đi tới cuối tháng 4. Hôm nay, Chu Dịch ôm lấy Liễu Nhị Long đang muốn ôn tập mỗi ngày bài tập, lại bị Liễu Nhị Long bắt được tắc quái tay. "Phu quân, ta cảm giác tựa hồ có." "Nàng tháng này thân thích còn chưa tới." "Có cái gì?" "Có." Nguyên bản lơ đến Chu Dịch tinh thần hơi rung động, trong mắt hình như có một vệt ánh sáng sáng lên. Chu Dịch lập tức cho Liễu Nhị Long bắt mạch kiểm tra. Rất nhanh liền xác nhận. Liễu Nhị Long thật sự có. "Ha ha ha, thật sự là quá tốt." "Ba." Chu Dịch ôm lấy Liễu Nhị Long nở nang yêu kiểu thân thể mềm mại, tại khuôn mặt nàng trọng trọng hôn một cái, mặt tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi. Hơn một tháng cố gắng, cuối cùng mọc rễ nảy mầm. Câu vẽ tháng, chương 37, cấp 40, gặp lại tiểu Vũ, cầu nguyện phiếu, chương 37, cấp 40, gặp lại tiểu Vũ, cầu nguyện phiếu, một phần cố gắng, một phần thu hoạch. Nhị Long cuối cùng có, ta muốn làm cha. Chu Dịch kích động không thôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cũng không uổng công hắn trải qua mấy ngày nay gian khổ và trả giá. Nhìn xem Chu Dịch hưng phấn đến như cái hài tử, Liễu Nhị Long tinh xảo gương mặt lộ ra một vòng rực rỡ hạnh phúc nụ cười, tay ngọc khẽ vuốt bụng dưới, mang theo một cỗ trước nay chưa có mâu tính quan huy. Nhị Long, từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn thật tốt dưỡng thai. Chu Dịch kích động tâm nhất thời khó mà bình phục, trong đầu đã hiện lên mấy chục loại sao thai dưỡng thai bí phương, chờ một lúc hắn liền tự mình đi làm. Rất nhanh, A Ngân, Lý Sư Sư, Lý Bạch Sư mấy người cũng biết Liễu Nhị Long tin tức mang thai, nhao nhao đến đây chúc mừng. Chúc mừng Liễu tỷ tỷ, chúc mừng Liễu tỷ tỷ, chúc mừng Liễu tỷ tỷ. Mà nhìn thấy Chu Dịch kích động cao hứng bộ dáng, A Ngân, Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư tâm bên trong tràn ngập hâm mộ, chờ mong chính mình cũng sớm ngày mang thai Chu Dịch hải tử. Buổi tối, nhìn xem cẩn thận chiếu cố mình Chu Dịch, trong lòng Liễu Nhị Long xúc động, ngăn trở Chu Dịch lưu lại dự định, để cho Chu Dịch đi bồi A Ngân, Sư Sư mấy người các nàng. Nàng biết Chu Dịch bây giờ có cái khuyết điểm, tối ngủ không thể không có nữ nhân. Nàng bây giờ cũng không thể bồi Chu Dịch. Đương nhiên, kỳ thực nàng cũng có những phương pháp khác. Chu Dịch không có cưỡng cầu, đi A Ngân gian phòng. Đêm nay, A Ngân tự hồ bị Nhị Long kích thích, cũng nghĩ sớm một chút mang thai Chu Dịch hải tử. Nàng cho thấy trước nay chưa có nhiệt tình. Chu Dịch rất là hài lòng. không hổ là ta A Ngân bà bối. Sau đó, Lý Sư Sư cùng Lý Bạch Sư cũng không kém bao nhiêu, để cho Chu Dịch cảm nhận được cái gì gọi là từ đây quân vương không tào triều. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Chu Dịch luốt luốt eo, còn tốt y thuật hắn thông thần, thánh tâm quyết sức khôi phục cường đại, lại có lưu truyền tiền cổ lao hái chi dương thiên phú đặc thủ, bằng không biến thành người khác, sợ là gánh không được. Cổ đại hoàng đế đoạn mệnh không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay, Chu Dịch tu vi đạt đến cấp 40, chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn, thuận tiện xem cái kia lưu manh thỏ. Đệ tử bái kiến lão sư. Trần Tâm đi tới Chu Dịch trước người, cung kính thi lễ. Bây giờ hắn đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, còn lại chính là chính mình lĩnh ngộ cùng luyện tập, chỉ là càng tu luyện, hắn càng là rung động thân phụ. Đấu La đại lục hồn sư chiến đấu cũng là dựa vào hồn kỹ, mà hồn kỹ cơ bản đều là dựa vào săn giết hồn thú lấy được hồn hoàn kèm theo. Tương đương với không làm mà hưởng. Người đều thích không làm mà hưởng. Như thế cũng không có người nghiên cứu tự sáng tạo hồn kỹ cái gì. Trần Tâm mặc dù chấp nhất tại kiếm, nhưng trước kia căn bản không có hệ thống phương pháp tu luyện kiếm đạo. Mà Độc Cô Cửu Kiếm liền tựa như bông dương đại hải bên trong một chiếc khải đèn sáng, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn chỉ cần dùng tâm lĩnh hội Độc Cô Cửu Kiếm, khổ luyện bộ kiếm pháp kia, kiếm đạo của hắn tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Nếu như hắn có thể đem Độc Cô Cửu Kiếm luyện đến cảnh giới viên mãn, tấn thăng cấp 99 tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Chu Dịch giờ khắc này ở trong lòng của hắn chính là thần đồng dạng tồn tại. Kiếm thần, hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là ta đạt đến cấp 40, phải ly khai một đoạn thời gian, đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Chu Dịch nhìn xem Trần Tâm, trong khoảng thời gian này Chu phủ an toàn liền giao cho ngươi. Lão sư yên tâm, chỉ cần đệ tử còn có một hơi thở, liền tuyệt sẽ không để cho mấy vị sư nương chịu đến bất kỳ tổn thương. Trần Tâm đội vàng bảo đảm nói. Đến nơi nói đi theo Chu Dịch đi săn giết hồn thú, giúp Chu Dịch thu hoạch hồn hoàn, Trần Tâm bây giờ căn bản sẽ không có ý nghĩ này, bởi vì Chu Dịch quá mạnh mẽ, căn bản muốn không cần trợ giúp của hắn. Mặc dù không biết Chu Dịch cực hạn ở nơi nào, nhưng đã bày ra thực lực, liền mạnh đến mức đáng sợ. Thậm chí Trần Tâm có loại cảm giác mãnh liệt nếu như hắn cùng Chu Dịch quyết nhất tử chiến, sống sót quá nửa là Chu Dịch, mà không phải hắn cái này 96 phong hào đấu la. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Chu Dịch gật gật đầu, giao phó Trần Tâm chỉ là để phòng bám nhất, huống chi hắn cho Liễu Nhị Long bọn người lưu lại đông đảo thủ đoạn, coi như tới hai cái phong hào đấu la cũng có thể bị độc lật. Rời đi Nặc Đinh Thành, Chu Dịch bước ra một bước, lăng không thẳng lên, như đi bộ nhàn nhã, phiêu phiêu dục tiên, tung ý đăng tiên bộ. Bất quá cái này tiêu hao có chút lớn, bởi vậy Chu Dịch sau lưng phong lôi song dược hiện lên, mang theo phong lôi chi thành hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Lần này Chu Dịch mục tiêu là vạn năm hồn thú, lấy hắn thể chất bây giờ, đệ tứ hồn hoàn phối cái vạn năm hồn hoàn đó là dễ dàng. Giống ngay tại Chu Dịch tại tinh đấu đại xâm lâm bầu trời đi dạo, tìm kiếm phù hợp chính mình hồn thú lúc, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng hổ khiếu, sóng âm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, làm cho người linh hồn run rẩy mê muội, đầu đau muốn nứt. Khá lắm, linh hồn hổ khiếu a. Chu Dịch hứng thú, thân ảnh khẽ động, liền đi đến một đầu kim sắc đại lão hổ bầu trời, căn cứ vào nguyên bác hồn thú chi thức phân tích, đầu này biến dị lão hổ hồn thú đại khái tại trên dưới 15.000. Liền ngươi. Chu Dịch vốn là không nghĩ tới tìm nó, nhưng tất nhiên gặp, cảm thấy không tệ, vậy thì trực tiếp làm. 15.000 năm mà thôi. Hắn ăn được. Truyền thuyết có một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Chu Dịch rút ra Lăng Xương kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thần binh thiên kiếm, túc sát chi khí, bao phủ tứ phương. Giống. Kim sắc mãnh hổ từng chiếc lông dựng lên, một đôi mắt hổ đột nhiên nâng lên, một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang tại nó trong con mắt cực tốc phóng đại. Giống. 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 Kim sắc mãnh hổ cảm thấy nguy cơ, gào thét liên tục. Quần quần sóng âm, vẻ gãy nghiền nát. Cỏ cây chung quanh, đất đá tung tóe, ẩn chứa linh hồn và sóng âm công kích giống như sóng to gió lớn không ngừng xung kích Chu Dịch. Chu Dịch tâm như bàn thạch, cả người tựa như hóa thành một thanh kiếm, từ trên trời giáng xuống. Không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, sấm sét nhất kích. Oanh! Kiếm quang tử kim sắc mãnh hổ đỉnh đầu xuyên qua tim, tại sau lưng 10 trượng dừng lại. Chu Dịch thân ảnh hiện lên, cầm trong tay Lăng Xương kiếm đạm nhiên mà đứng. Ngươi là Lăng Xương kiếm phía dưới thứ nhất vong hồn, nhưng không phải là cái cuối cùng. Chu Dịch từ tốn nói. Oanh! Đại địa rung lên, mãnh hổ ầm vang ngã xuống đất, một cái màu đen hồn hoàn chậm rãi ngưng kết mà ra. Chu Dịch đem Lăng Xương kiếm cắm trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. 15.000 năm hồn hoàn ẩn chứa hồn lực rất mạnh, nhưng ở Thánh Tâm Quyết môn này cường hạn thần công luyện hóa phía dưới, Chu Dịch không có phí bao nhiêu lực liền đem luyện hóa, hơn nữa tu vi tăng vọt đến 42 cấp. Hổ khiếu long âm, không tệ. Chu Dịch cảm thụ chính mình lấy được hồn kỹ, giống kim sắc mãnh hổ hồn kỹ, ẩn chứa sóng âm cùng linh hồn song trọng công kích. Hơn nữa kèm theo hổ uy, long uy, có thể trấn nhiếp vạn linh. Tiểu thọ tử, nếu đã tới, còn không ra. Chu Dịch nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ. Hắn tiếng nói rơi xuống, một cái da lông nhu thuận bóng loáng màu hồng con thỏ bật đi ra. Không phải 10 vạn năm hồn thú Lưu Manh Thỏ là ai? Chu Dịch đi tới nơi này, Lưu Manh Thỏ tự nhiên có cảm ứng, trước tiên ngay lập tức chạy tới. Người mới tiểu. Tiểu Vũ sau khi trở về, ẩn ẩn đoán được Chu Dịch hẳn phải biết nàng là 10 vạn năm hồn thú. Bởi vậy, hôm nay nàng cũng không ẩn giấu đi. Nghĩ đến ngày đó bị Chu Dịch lật lại nhìn được cái, Tiểu Vũ liền xấu hổ giận dữ muốn chết. Chính xác, tương đối sống ít nhất mấy vạn năm Lưu Manh Thỏ, ta chính xác tiểu. Chu Dịch nghiêm túc nói. 10 vạn năm hồn thú cái 10 vạn năm này là tu vi, mà không phải niên linh. Cho nên 10 vạn năm hồn thú không nhất định sống 10 vạn năm. Ngươi mới là Lưu Manh, ngươi cái đại Lưu Manh. ta cắn chết ngươi. Tiểu Vũ xấu hổ giận dữ đan sen, trong nháy mắt liền nhào tới Chu Dịch trước mặt, dương nhanh múa vút hướng Chu Dịch cắn tới. Linh tê nhất chỉ. Chu Dịch như thiểm điện ra tay, kinh người thị lực phối hợp linh tê nhất chỉ, trong nháy mắt kẹp lấy cái kia hai cái thật dài lỗ tai thỏ. Tiếp đó trở tay một chảo, liền tóm lấy lưu manh thỏ lỗ tai, đem nàng vặn trên không trung. Câu vẽ tháng, chương 38, phu nhân, ngươi cũng không muốn Tiểu Vũ có việc gì, cầu nguyện phiếu, chương 38, phu nhân, ngươi cũng không muốn Tiểu Vũ có việc gì, cầu nguyện phiếu, thả ta ra. Tiểu Vũ giống to, có lẽ là bởi vì phía trước Chu Dịch thi triển Thiên Cung Huyền Ảnh tại nội tâm của nàng chỗ sâu lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Tiểu Vũ cũng không có sử dụng một kỹ. Hai người phảng phất tại đùa giỡn chơi. Tiểu thọ tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Chu Dịch lấy ra hóa hình đan, mùi thuốc nồng nặc lệnh Tiểu Vũ tinh thần chấn động, trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn qua hóa hình đan. Mặc dù nàng không biết hóa hình đan, nhưng xem như hồn thú bản năng, nàng toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại đối với nàng phát ra vô cùng khát vọng. Ăn nó, đây là cái gì? Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, cố nén thôn phệ xúc động, hiếu kỳ hỏi. Hóa hình đan có thể làm cho ngươi hóa hình thành người, hơn nữa tu vi không xong. Cái này một câu nói đơn giản, để cho Tiểu Vũ trừng to mắt, rung động mà khó có thể tin. 10 vạn năm hồn thú có thể hóa hình thành người, nhưng hóa hình sau đó thực lực liền không có, phải lần nữa tu luyện. Cái này hóa hình đan hiệu quả nếu như là thật sự, đơn giản quá nguy tiên. Nhưng nghĩ tới cơ thể chuyển đến khát vọng, nàng biết cái này đan dược hơn phân nửa không giả. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiểu Vũ khát vọng nhìn qua hóa hình đan, nhưng nàng sống ít nhất mấy vạn năm, cũng không đốc, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Làm lão bà của ta. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười. Tiểu Vũ trầm mặc một cái chớp mắt, nhân tiện nói, "Hảo." Không chỉ có là bởi vì hóa hình đan, càng bởi vì lần trước Chu Dịch trong lòng nàng lưu lại khó mà ma diệt vết tích, còn đem nàng lật lại. Trải qua mấy ngày nay, trong óc nàng không ngừng hiện lên Chu Dịch thân ảnh. Có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình. Cho nên tại cảm thấy Chu Dịch đến sau, nàng liền trước tiên chạy tới. Chính là vì gặp Chu Dịch. Không hổ là tinh đấu đại xâm lâm đại tỷ đầu, chính là sảng khoái. Chu Dịch cười cười. Hôn thú cùng người quả nhiên khác nhau. Không có nhiều như vậy căng thẳng và xấu hổ. Tới, há mồm. Chu Dịch đem hóa hình đan để vào Tiểu Vũ trong miệng. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khét đều vang lên. Kèm theo một hồi cương phong, một đầu thon dài mượt mà cặp đùi đẹp hướng về phía Chu Dịch mặt đẹp trai đánh xuống. Cơ mờ nở. Chu Dịch nghiêng đầu một cái, đôi chân dài lau mặt gò má rơi xuống, mang theo một hồi cương phong, cào đến Chu Dịch khuôn mặt đau nhức. Lùi. Đánh người không đánh mặt, Chu Dịch nổi giận, đột nhiên rút kiếm nhất chạm. Oanh. Đáng sợ kiếm khí bao phủ mà ra, cách một thế hệ kiếm ý tựa như muốn đem thế giới ngăn cách ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đối phương đánh bay ra ngoài. Mụ mụ. Tiểu Vũ vừa nuốt vào hóa hình đan, liền thấy mẹ của nàng đánh tới, căn bản không kịp phản ứng, mẹ của nàng đã bị đánh bay. Một mặt lo nghĩ. Sau một khắc, không đợi Tiểu Vũ giảng giải, hóa hình đan cường đại dược hiệu đã phát tác, giống như thực chất nồng đậm hồng quang từ trong cơ thể của Tiểu Vũ thể nội điên cuồng tuôn ra, đem Tiểu Vũ bao khỏa. Tiểu Vũ mẹ của nàng Yên Nhu trên thân chín cái hồn hoàn lập lòe, nhảy lên một cái, lần nữa lao đến. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy thân tượng Tiểu Vũ biến hóa lúc, bước chân dừng lại. "Tiểu Vũ?" Yên Nhu đôi mắt đẹp hàm sát, mang theo đối với Tiểu Vũ lo âu và đối với Chu Dịch phẫn nộ, quát to, "Hỗn đản, ngươi đối với Tiểu Vũ làm cái gì?" Nàng phát hiện Tiểu Vũ gần nhất mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề, cho nên bụng trộm đi theo Tiểu Vũ đằng sau, một đường truy tung mà đến. Không nghĩ tới vừa tới liền thấy một nhân loại bắt được Tiểu Vũ, còn cho Tiểu Vũ cho ăn thuốc, thực sự là quá ghê tởm. Đối với Tiểu Vũ làm cái gì? Chu Dịch đánh giá Yên Nhu, không thể không nói Tiểu Vũ mẹ của nàng so Tiểu Vũ có hương vị nhiều, thành thục nở nang, lãnh diễm bên trong mang theo một cô nhu nhu khí chất, làm cho người muốn hung hăng khi dễ nàng. Chẳng lẽ đây là Ngụy Vũ Di phòng, tao tặc tinh thần tắc quái? Nhìn từ trên xuống dưới Yên Nhu thức tha huyền chuyển thân thể mềm mại, Chu Dịch xách theo lăng xương kiếm giống như một cái tà ác trùm phản diện, nhếch miệng nở nụ cười, "Ngươi nói xem, ta giết ngươi." Yên Nhu cho là Chu Dịch cho Tiểu Vũ hạ độc, tức sùi bọt mép, trên thân chín cái hồn hoàn lập lòe, tản ra lộng lẫy tia sáng, cả người bạo phát. "Đệ ngũ hồn kỹ, Nhu có tỏa." Đây là một cái khống chế kỹ năng, dùng thân thể mềm dẻo khóa lại đối thủ, hạn chế đối thủ hành động, không có cao hơn cấp 5 hồn lực mở không ra. Mở ra cũng ít nhất cần 5 giây. Mà Yên Nhu nhìn ra được Chu Dịch rất trẻ trung, hồn lực tuyệt đối sẽ không vượt qua nàng. Chỉ cần bị nàng khóa lại, liền tuyệt đối không tránh thoát. Nàng mặc dù nổi giận, ngoài miệng đối với Chu Dịch kêu đánh kêu giết, nhưng kỳ thật không nghĩ trực tiếp giết Chu Dịch. Không phải nàng thiện lương, mà là Tiểu Vũ không biết bị Chu Dịch cho ăn thuốc gì. Nàng nhất thiết phải lưu lại Chu Dịch tính mệnh, tra hỏi ra giải dược. Trong mấy mắt, Tiên Nhu hai đầu đôi chân dài giống như cứng cỏi trường tiên đồng dạng, lại như hai đầu linh hoạt gián độc, trong nháy mắt khóa lại Chu Dịch cổ. Một đôi tay ngọc cũng khóa lại Chu Dịch cánh tay, cả người đặt ở trên thân Chu Dịch, đem Chu Dịch tay và chân gắt gao khóa lại. Chu Dịch không có phản kháng. Bằng không Yên Nhu mặc dù có phong hào đấu La Tu Vi, cho dù thi triển đệ ngũ hồn kỹ Nhu có tỏa, cũng không khả năng khóa lại hắn. Đương nhiên, Chu Dịch cũng không phải nhìn thấy mỹ phụ liền thúc thủ chịu trói, tức vũ khí đầu hàng. Chớ nhìn hắn bây giờ đã bị bắt, kỳ thực hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Không nói những cái khác, kinh mục kiếp thi triển, liền có thể trọng thương Yên Nhu linh hồn, để cho chính mình thoát khốn. Bất quá Chu Dịch là cái tính tốt tuyệt thế nam nhân tốt, bình thường sẽ không đánh nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Động võ không tốt, hắn là văn minh người, nhiều nhất đánh. Nhân loại, nói, ngươi đem Tiểu Vũ thế nào? Tiên Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, ánh mắt lạnh lẽo, cho là bắt được Chu Dịch, ở trên cao nhìn xuống nói, chỉ cần ngươi thả Tiểu Vũ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, phóng ngươi rời đi.
Hảo.
Hảo. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn Yên Nu, tự lẩm bẩm, tính ngươi thất thời. Yên Nu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng kinh bị, không nghĩ tới Chu Dịch dáng dấp đẹp trai như vậy, cũng là một đồ hèn nhát, lẫn yếu sợ mạnh, nàng còn không có dùng sức. Chu Dịch liền túng.
Hảo.
Trắng Chu Dịch dứt tiếng lời này, Yên Nu sững sờ, theo Chu Dịch ánh mắt, cúi đầu xem xét. Trắng nõn gương mặt bá leo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ.
Phi.
Dê sồn. Yên Nu nổi giận, vừa néo người, tránh đi Chu Dịch ánh mắt, đồng thời nắm lấy Chu Dịch cánh tay dùng sức, hung hăng nói, tiểu tử, không muốn chịu khổ mà nói, liền thành thành thật thật giao ra giải dược, bằng không nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Dịch có chút tiếc nuối không nhìn thấy một màn kia thâm thúy trắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười như một xuân phong, không có chút nào xem như tù nhân tự giác. Yên Nu đại mi nhíu chặt, trong lòng một hồi bất an. Chẳng lẽ cái này nhân loại giống được còn có át chủ bài hay sao? Nàng biết nhân loại trẻ tuổi hồn sư bình thường đều là đi theo trưởng bối tới thu hoạch hồn hoàn, càng là thiên tài hồn sư, sau lưng bảo vệ hồn sư lại càng mạnh. Giống Chu Dịch loại này yêu nghiệt, sau lưng có phong hào đấu la đi theo đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Yên Nu trong lòng gấp, nàng cả giận nói, tiểu tử, đừng nghĩ kéo dài thời gian, lập tức giao ra giải dược, bằng không ta giết ngươi. Ngươi giết ta, đến lúc đó Tiểu Vũ liền sẽ gặp thất thất 19 ngày dày vò, tiếp đó cơ thể từng chút nát giữa mà chết. Hiếm thấy đụng tới lưu manh thỏ mẹ của nàng, Chu Dịch quyết định xong tốt cùng với nàng chơi bùa. Yên Nu thân thể mềm mại run lên, không dám tưởng tượng cách chết kia. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Yên Nu thanh sắc câu lệ, cánh tay càng thêm dùng sức, cơ hồ muốn đem Chu Dịch cánh tay bật gãy. Ngươi cứ việc dùng lực dạy vò ta đi, nhìn ta có thể hay không chịu nổi mà khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Chu Dịch nhìn xem Yên Nu, tại trong Yên Nu lo lắng sợ hãi, đột nhiên vừa quát, ta không sợ chết. Ngươi đây.
Vâng.
Chu Dịch âm thanh phảng phất cửu thiên kinh lôi tại Yên Nu trong đầu vang dội, cả người nàng phảng phất mất hồn. Khóa lại Chu Dịch tay và chân, tay chân không tự chủ được buông lỏng ra. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Tiểu Vũ có việc. Chu Dịch cường ngạnh trực tiếp đánh tan nàng mềm mại tâm, bởi vì Tiểu Vũ là nàng nhược điểm chí mạng. Cả người nàng sủi lơ tại trên thân Chu Dịch, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Chu Dịch khí thế càng lớn, rõ ràng bị đặt ở dưới thân hắn, lại phảng phất đứng tại cựu thiên chí thượng, quan sát Tiên Nu, phu nhân, ngươi cũng không muốn Tiểu Vũ có việc gì. Độc giả đại lao ra, thả ra Tiểu Vũ mẹ của nàng, để cho ta tới. Vô số nguyện phiếu nện xuống. Chu Dịch tốt. Câu vẽ tháng, chương 39. Thái Thản Cự Viên, ta là con rể tốt, tuyệt đối đáng tin, cầu nguyện phiếu, chương 39, Thái Thản Cự Viên, ta là con rể tốt, tuyệt đối đáng tin, cầu nguyện phiếu, phu nhân, ngươi cũng không muốn Tiểu Vũ có việc gì. Tiên Nhu biến sắc, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, phẫn nộ, không cam lòng, kiêng kỵ, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc còn nhiều nữa. Nếu như Tiểu Vũ có việc, ta liền từng ngụm cắn chết ngươi, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiên Nhu hung dữ nói, chỉ là cái kia phảng phất bị người khi dễ vẻ mặt nhỏ yếu đối đáng thương, căn bản không có chút nào lực sát thương. Ta không sợ chết. Chu Dịch Tiên Nu bốn mắt nhìn nhau, âm thanh to thêm tăng thêm, "Ngươi đây." Tiên Nu trầm mặc không nói. "Phu nhân, xin mời." Chu Dịch vẫy tay đưa ra, "Cắn chết ta đi, ngược lại có cái kia tiểu thỏ tử làm bạn, trên hoàng tuyển lộ cũng không cô độc tịch mịch." Tiên Nu trầm mặc nửa ngày, trong lòng sụp đổ, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Thả Tiểu Vũ, ta có thể đem ta hồn hoàn hồn cốt đều cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí." Nàng biết nhân loại hồn sư tối ngấp nghé các nàng hồn thú hồn hoàn hồn cốt, nhất là các nàng loại này 10 vạn năm hồn thú, đối với hồn sư tới nói chính là vô giới chi bảo. "Ta muốn ngươi hồn hoàn hồn cốt làm gì?" Chu Dịch chẳng thèm ngó tới, nói thật, hắn đối với hồn hoàn hồn cốt thật không có nhiều đỏ mắt. Đấu La đại lục hồn sư vì cái gì mắt 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn hồn cốt? Bởi vì 10 vạn hồn thú hồn hoàn thập phần cường đại, mà hồn cốt có thể tăng thêm một cái hồn kỹ. Đối với ỷ lại hồn kỹ hồn sư tới nói, đây là vô cùng trọng yếu. Dù sao mỗi cái hồn sư, hồn kỹ là ít đòi. Cùng cấp bậc bên trong, nếu có hồn cốt, liền có thể so phổ thông hồn sư thêm một cái hồn kỹ, cái kia ưu thế là 10 phần rõ rệt. Cái này cũng là hồn sư ngấp nghé hồn cốt nguyên nhân. Nhưng Chu Dịch có vô số thần công, thậm chí phần lớn thời gian Chu Dịch ngay cả võ hồn đều chẳng muốn mở, chớ nói chi là dùng hồn kỹ. Ngươi không cần hồn hoàn hồn cốt. Tiên Nhu khẽ giật mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa hồn sư. Các nàng trên thân hồn thú trọng yếu nhất bảo vật không phải liền là hồn hoàn hồn cốt sao? Sau một khắc, cảm thụ Chu Dịch trên dưới dò xét nàng ánh mắt, Tiên Nhu vừa thẹn vừa giận, nhưng trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm. Bởi vì nàng không nghĩ tới Chu Dịch tựa hồ ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Thật sự là quá tốt. Chỉ cần Chu Dịch không ngấp nghé hồn hoàn hồn cốt, như vậy thì không cần thiết giết Tiểu Vũ. Nàng cầu Chu Dịch buông tha Tiểu Vũ khả năng cũng rất lớn. Thậm chí nàng cũng không cần chết. Nhiều nhất chính là cho Chu Dịch. Dáng dấp đẹp trai như vậy, nếu như có thể cứu Tiểu Vũ, tựa hồ cũng không tính là gì. Yên Nu trong đầu vô số ý niệm thoáng qua, trắng nõn gương mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Nghĩ đến Tiểu Vũ còn tại trong nguy hiểm, nàng đội bằng nói, "Ngươi mau thả Tiểu Vũ, ngươi muốn làm cái gì ta đều theo ngươi." Đang khi nói chuyện, Yên Nu còn thi triển một cái mị hoặc ánh mắt. Vì cứu Tiểu Vũ, nàng cũng là liều mạng.
Lùi.
Nguyên bản Chu Dịch chỉ là muốn trêu chọc Tiểu Vũ mẹ của nàng chơi đùa, dù sao gia hỏa này không phân tốt xấu, đổ ập xuống chính là một cước. Nếu không phải lúc trước hắn tránh nhanh, nhất định bị nàng một cước đá cho đầu heo, đem hắn anh tuấn khuôn mặt làm hỏng. Bởi vậy, Chu Dịch mới muốn dạy dỗ giáo huấn thỏ mẹ, đồng thời tìm cho mình chút vui. Không nghĩ tới Yên Nhu trực tiếp mị hoặc chính mình. Nhu cốt mị thỏ cũng không phải gọi không. Tiểu Vũ thứ hai hồn kỹ là mị hoặc, Tiên Nhu cũng gần như. Hồn thú hồn kỹ cơ bản đều là một mạch tương thừa. Cái này khiến Chu Dịch loại này thanh niên nơi nào chịu nổi. Yên tâm, Tiểu Vũ bây giờ rất tốt, không có việc gì, sau này đi Chu Dịch không có nhiều lời, cho Yên Nhu một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt. Yên Nhu mắt nhìn Tiểu Vũ, trong lòng có quyết định. Nàng một bả nhấc lên Chu Dịch, một cái tay nắm lên Tiểu Vũ hóa thành màu đỏ huyết cầu, hướng tới chỗ nhanh chóng mà đi. Chu Dịch tùy ý Yên Nhu ôm, trong mũi truyền đến Yên Nhu trên thân nhàn nhạt nữ tử u hương, thấm vào ruột gan, liêu nhân tâm phách. Rất nhanh, Yên Nhu mang theo Chu Dịch cùng Tiểu Vũ đi tới một cái sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở sơn cốc, trong cốc còn có một tòa nhà tranh. Yên Nhu mắt nhìn bị huyết sắc quang cầu bao khỏa Tiểu Vũ, cảm thụ bên trong Tiểu Vũ khí tức bình ổn, tựa hồ không có gì đáng ngại, mới thoáng trầm tĩnh lại. Tiểu Vũ loại tình huống này, nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cũng không biết Chu Dịch ăn cho Tiểu Vũ cái gì kỳ độc, nhưng nhất định mười phần đáng sợ. Cái này cũng là Yên Nhu đối với Chu Dịch sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là nàng không dám cầm Tiểu Vũ tính mệnh làm tiền đặt cược, cũng không muốn cầm Tiểu Vũ mạo hiểm. Xác nhận Tiểu Vũ tạm thời sẽ không có việc sau, Yên Nhu mang theo Chu Dịch vào nhà, đóng cửa lại, đem Chu Dịch ném tới trên giường. "Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Yên Nhu hướng đi Chu Dịch, cũng không có giống nhân loại bình thường nữ tử giống như xoay xoay ni ni. T. Trong lòng Chu Dịch hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới nhìn Nhu Nhu nhược được, ta thấy mà yêu Yên Nhu. Đi lên chuyện tới lại lôi lệ phong hành như thế. Phía trước một giây vẫn là đáng thương tiểu bạch thỏ, sau một giây liền hóa thân bá đạo nữ tổng cắt. Thậm chí Chu Dịch cảm giác hắn mới là bị khi phụ cái kia. Cơn mờn. Không hổ là lưu manh thỏ mẹ của nàng. Đại lưu manh. Một lớp này hắn đến cùng là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Như thế nào cảm giác hắn là bị bạch chơi cái kia. Không được. Đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn muốn xoay người làm chủ. Lạnh lùng nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vụng trộm chui đi vào, chiếu rọi ra hai đạo quấn dao cái bóng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Veng, veng. Đột nhiên đại địa rung dậy, như có cái gì quái vật khổng lồ, bài sơn đạo hải mà đến. Đáng tiếc Chu Dịch mắt nhìn không thấy, không biết bộ mặt thật. Chỉ duyên thân ở trong núi này, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là núi. Bất quá hắn tinh thần lực kéo dài tới, lập tức cảm ứng được một cái thân ảnh khổng lồ từ bên ngoài đi vào sơn cốc. Đây là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân đen tuy lông tóc tại yếu ớt tinh nguyệt chi quang chiếu rọi xuống lập lòe nhàn nhạt hào quang. Nó là tứ chi chạm đất, nhưng bả vai độ cao vượt qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ tại 15m có hơn. Bên ngoài nhìn lại, đây là một cái lại giống biên hầu lại giống như hắc tinh tinh tồn tại, ngoại trừ một đôi giống là đèn lồng lớn nhỏ con mắt lập lòe hoàng tinh một dạng lộng lẫy bên ngoài toàn thân đen như mực. Thân thể của hắn 10 phần hùng tráng, mỗi một chỗ đều hiện đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp, nô ra tựa như sườn núi nhỏ đồng dạng. "Khói gì, Tiểu Vũ?" Thanh âm như sấm tựa như kinh lôi đồng dạng tại sơn cốc vang dội. Nguyên bản ý thức tan rã, ánh mắt mê ly yên nhu trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, sợ hết hồn. "T." Chu Dịch hít một hơi khí lạnh, áp lực như núi, áp lực tăng gấp bội. "Nhị, Nhị Minh, đã trễ thế như vậy, ngươi đi làm cái gì?" Yên Nhu âm thanh có chút mất tự nhiên, hoảng loạn nói. "Khói gì, ngươi không sao chứ?" Thái Thản Cự Viên Nhị Minh ồ ồ nói, "Tiểu Vũ đâu? Ta nghe nói các ngươi gặp phải đáng giận loài người, các ngươi không có sao chứ?" "Không, không có việc gì." Tiên Nhu hung hăng trà sát mắt tắc quái Chu Dịch, hướng về phía bên ngoài Nhị Minh đạo, "Tiểu Vũ đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." "Vậy được rồi, ta ngay tại bên ngoài trông coi, có việc bảo ta." Nhị Minh nói lấy, chuẩn bị tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. "Không cần, Nhị Minh ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi." Tiên Nhu đội vàng mở miệng, "Nếu để cho Nhị Minh nhìn thấy Chu Dịch, còn đến mức nào?" Lấy Nhị Minh tính tình nóng nảy, còn không trong nháy mắt nổi giận, đem Chu Dịch xé xác, mặc dù xé Chu Dịch là sảng khoái, nhưng Tiểu Vũ chẳng phải là cũng đi theo xong, huống chi nàng cũng trả giá nhiều như vậy, cũng không thể để cho Nhị Minh chuyện xấu. "Khói gì, ngươi yên tâm, ta không sao, ta liền yên tĩnh ở bên ngoài, sẽ không quấy rầy các ngươi." Nhị Minh cảm thấy Tiểu Vũ có thể bị kinh sợ, cho nên mới sớm nằm ngủ, xem như liếm chó, hắn muốn lưu lại các đêm bảo hộ Tiểu Vũ cùng Khói Di an toàn, để cho Tiểu Vũ yên tâm, để cho nhạc mẫu tương lai Khói Di yên tâm. "Nói Nhị Minh, tuyệt đối đáng tin, là tốt con rể, đáng ra phó thác." Ân Yên Nhu đè nén âm thanh truyền đến. Nhị Minh bỗng nhiên đứng lên, quan tâm nói, "Khói Di, thế nào?" "Đs, Yên Nhu, thế nào?" "Phiếu cũng không có, còn nghĩ làm con rể ta." Câu vẽ tháng, chương 40, Tiểu Vũ, Nhị Minh, đây là lão công ta, ngươi nhưng không cho đối với hắn hung à? Câu mê phiếu, chương 40, Tiểu Vũ, Nhị Minh, đây là lão công ta, ngươi nhưng không cho đối với hắn hung à? Câu mê phiếu, "Khói Di, thế nào?" "Ta..." "Ân, không có việc gì, ngươi ở nơi này ta ngủ không được, ngươi đi cốc bên ngoài a." Ân Yên Nhu hơi khác thường âm thanh truyền đến, bất quá lấy Nhị Minh tứ chi phát triển, đầu óc ngu si trí thông minh cũng không có cảm giác không thích hợp. Hắn vội vàng nói, "Tốt, Khói Di, ta ngay tại cốc bên ngoài, có chuyện gì trực tiếp hô một tiếng là được." Nói xong, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh bước thân thể cao lớn hướng cốc bên ngoài mà đi. "Hô." Yên Nhu thở phào một hơi, bộ ngực đầy đặn chập trùng, thực sự là mạo hiểm, một lời khó nói hết. Nàng mê ly đôi mắt đẹp u đoán nhìn xem Chu Dịch cái này tắc quái kẻ cầm đầu, sang giọng, "Lần này ngươi hài lòng, có thể thả Tiểu Vũ đi." Chu Dịch không hề rời đi, cùng Yên Nhu vẫn như cũ duy trì, nhìn Yên Nhu một mực ghi nhớ lấy Tiểu Vũ, cười nói, "Phong, cái gì phong à? Ngươi muốn đổi ý?" Yên Nhu mê ly con ngươi như nước trở nên lăng lệ, nếu như Chu Dịch dám ăn xong lau sạch không nhận nợ, nàng nhất định phải Chu Dịch dễ nhìn. Cái gì gọi là đổi ý? Ta căn bản không đối Tiểu Vũ hạ độc có hay không hảo. Chu Dịch liếc mắt, ở trên người nàng trừng phạt tựa như vồ một hồi, nói, ta ăn cho Tiểu Vũ thế nhưng là vô thượng linh đan. Người cho tàng ốc. Yên Nu im lặng, một chữ đều không tin. Vô thượng linh đan sẽ cho Tiểu Vũ ăn. Nghĩ gì thế? Ta nhìn ngươi chính là ngốc. Chu Dịch giải thích nói, đây chính là hóa hình đan, ăn sau đó, hồn thú có thể hoàn mỹ hóa hình thành người, hơn nữa bảo trì nguyên bản thực lực, cũng không ảnh hưởng sau này tiềm lực. Ngươi nói này có được coi là vô thượng linh đan? Cái gì? Hóa hình đan? Trên đời còn có loại này thần đan? Yên Nu trừng to mắt, một mặt chấn kinh, nàng sống lâu như vậy, chưa từng nghe qua hóa hình đan hoặc đan dược tương tự. Nếu như hiệu quả thật giống như Chu Dịch lời nói, vậy thật đúng là vô thượng linh đan. Chờ Tiểu Vũ hóa hình thành công, ngươi liền biết là không phải thật. Chu Dịch không có quá nhiều giảng giải. Sự thật thắng hùng biện. Yên Nu nhìn qua Chu Dịch tự tin thần sắc, trong lòng có chút tin tưởng. Chỉ là vẫn như cũ khó mà tiếp thu. Quá không chân thật. Giống như nằm mơ. Thật lâu. Yên Nu lần nữa đánh bỡ trầm mặc, hỏi, nếu như hóa hình đan đúng như ngươi lời nói, chân quý như vậy linh đan, ngươi tại sao phải cho Tiểu Vũ? Bởi vì ta thích ngươi. Chu Dịch chắp chắp đầu, tiến đến Yên Nu bên hai, nhẹ nói. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Yên Nu vậy mới không tin lời này. Nàng trước đó căn bản chưa thấy qua Chu Dịch. Chu Dịch gặp qua nàng có thể đồng dạng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cũng thích Tiểu Vũ. Chu Dịch nói bổ sung. Ngươi là tên con tiếp. Nô. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Sơn cốc bên ngoài, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh ghé vào dưới một cây đại thụ, hai cái vàng cam cam ánh mắt nhìn qua trong sơn cốc, tràn ngập chờ mong. Chờ Tiểu Vũ tỉnh lại, nhìn thấy ta chắc hẳn thật cao hứng. Nhị Minh trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy. Mặt trời mới mọc dần dần dâng lên. Sơn cốc ở vào nhà gỗ nhỏ phía sau một cái huyết cầu đại cầu đột nhiên phát ra ken két âm thanh, giống như là đổ sứ vỡ vụn. Theo sát lấy, từng khối mảnh vụn rơi xuống, toàn bộ đại cầu ầm vang vỡ vụn, lộ ra bên trong một đạo cột do thân ảnh. Da thịt như ngọc, tóc dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, a na mặn rượu. Hô. Tiểu Vũ lông mi thật dài chớp chớp, chậm rãi mở ra nhập nhèm con mắt, giống như ngủ say sưa một cái hào giác, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Chỉ là trong mắt nàng mang theo một hồi mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Trong nháy mắt mê mang sau đó, trí nhớ lúc trước xông lên đầu, Tiểu Vũ cúi đầu xem xét. A. Kinh hô vang lên, Tiểu Vũ ngạc nhiên phát hiện nàng vậy mà thật sự biến thành người. Hơn nữa, thực lực của nàng cũng không có đi. Chu Dịch không có lừa nàng. Hóa hình đan thực sự là quá nghịch thiên rồi. Chỉ là nhìn thấy trên người mình không có quần áo, Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, ngẩng đầu dò xét bốn phía, phát hiện là tại nhà mình đằng sau. Mụ mụ, ta biến thành người. Mụ mụ, ta biến thành người. Tiểu Vũ nhanh như chớp hướng Yên Nhu gian phòng chạy tới. Không tốt. Tiểu Vũ tỉnh. Bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ mê mang, Yên Nhu bị Tiểu Vũ kinh hô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vong hồn đại mạo, hồn phi phách tán. Không muốn vào tới. Yên Nhu vừa mở miệng, liền cảm thấy Tiểu Vũ đã phá cửa mà vào. Cú may nàng phản ứng rất nhanh. Một tay lấy ghé vào trên người nàng Chu Dịch cho nhấn tiến vào trong chăn. Mụ mụ, ngươi nhìn ta biến thành người. Tiểu Vũ không có chú ý tới Yên Nhu dị thường, bây giờ đầy trong đầu cũng là cùng Yên Nhu chia sẻ nàng biến thành người lại thực lực không có rơi vui sướng. Ta biết, ngươi nhìn ngươi bây giờ còn thể thống gì? Trở về phòng mặc quần áo tử tế lại đến. Yên Nhu nhìn qua Tiểu Vũ dáng vẻ, quát lớn. A. Tiểu Vũ không nghĩ tới trực tiếp đụng phải một khóa cái đinh, tâm tình người bại, bất quá vẫn là nhanh như chớp chạy về gian phòng của mình tìm bộ y phục. Chỉ là nàng trước đó không có hóa hình, căn bản không có thích hợp quần áo. Tiểu Vũ đành phải trở về tìm Yên Nhu. May mắn thừa dịp này, Chu Dịch cũng tại Yên Nhu ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, nhanh chóng bước ra rời đi. Mụ mụ, ta không có quần áo. Tiểu Vũ bọc lấy một đầu vải vóc đi vào, nhìn xem Yên Nhu sốc xếp gian phòng, nghi ngờ nói, mụ mụ, phòng ngươi như thế nào loạn như vậy? Vừa nói vừa nhún nhún cái mũi, làm sao còn có một cỗ thật là lớn mùi lạ. Yên Nhu trong lòng nổi giận, đem Chu Dịch mắng mất trăm lần ai ra bất biến. Bộ quần áo này cầm lấy đi, thay xong trở ra. Yên Nhu ném cho Tiểu Vũ một bộ quần áo, đuổi Tiểu Vũ rời đi. A. Tiểu Vũ cầm quần áo, cảm giác hôm nay mụ mụ là lạ. Vậy mà một điểm không hiếu kỳ nàng hóa hình thành người. Không thích hợp. Tiểu Vũ rời đi. Tiên Nhu lập tức phát huy ra con thỏ am hiểu nhất tốc độ, lấy phong quyển tàn vân tốc độ đem toàn bộ gian phòng cùng mình sửa sang lại một lần. A Nhu, sớm a. Chu Dịch từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhấc nhấc ngay lưng, nhân mô cậu dạng cười hô. Sớm ngươi cái đại đầu quỷ. Tiên Nhu thật muốn đánh chết cái này cậu vật. Bất quá nàng biết nàng chưa hẳn đánh thắng được. Tối hôm qua nàng thế nhưng là lĩnh giáo Chu Dịch thực lực cứng hãn. Đáng sợ. Mụ mụ. Tiểu Vũ lần này thay quần áo xong đi đến, liếc mắt liền thấy được Chu Dịch, đôi mắt đẹp trừng lớn, "Nha, đại ca ca, ngươi cũng ở nơi đây à?" Tiểu Vũ lập tức cao hứng trở lại, phía trước tại Yên Nhu nơi đó ăn hai lần sẹp, lần này vui sướng chạy đến Chu Dịch bên cạnh, ôm Chu Dịch cánh tay, "Đại ca ca, ngươi nhìn ta như bây giờ có đẹp hay không?" Chu Dịch nghiêm túc cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Vũ, tóc dài như thác nước, trực tiếp rũ xuống tới đầu gối, tuyệt sắc tiểu nhan trắng nõn động lòng người. Một đôi tròng mắt phá lệ linh động, dáng người thoát tha, thanh lệ kiều mỹ, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đặc thù khí chất. Không thể không nói Lưu Minh Thỏ sau khi biến hóa vẫn là rất không tệ. Rất tuyệt. Dễ nhìn, khuynh quốc lại khuynh thành. Chu Dịch không tiếp tán thưởng, ngược lại nói câu lời dễ nghe lại không muốn tiền. Có thật không? Tiểu Vũ một mặt thẹn thùng, tràn đầy cao hứng, ôm Chu Dịch cổ, trọng trọng hôn một cái, cười nói, "Cảm ơn ngươi. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ta gọi Chu Dịch, dễ dàng dịch. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch thuận thế ôm lấy Tiểu Vũ Tiêm Tiêm eo nhỏ. Dù sao đây chính là đã đáp ứng cho hắn làm vợ. Tiên Nhu, các ngươi coi ta là không khí. Giống. Đúng lúc này, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh từ cốc bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Tiểu Vũ. Mặc dù không biết Tiểu Vũ vì cái gì hóa hình, vẫn là một hóa hình chính là trưởng thành bộ dáng, nhưng Tiểu Vũ là nó. Hỗn đản, thả ra Tiểu Vũ. Nhị Minh nổi giận, bao cắt lớn nắm đấm dùng sức đập ngực, phát ra nổi trống một dạng uy minh, trong một đôi lấp lóe hoàng quang ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Chu Dịch. Nếu như không phải nhà gỗ nhỏ quá nhỏ, hắn vọt vào sẽ hủy nhà gỗ nhỏ. Hắn bây giờ đã vọt vào đánh nổ Chu Dịch đầu chó. Nhị Minh, ngươi làm gì? Tiểu Vũ mắt nhìn Nhị Minh, tiếp đó lôi kéo Chu Dịch tay từ bên trong đi ra, giới thiệu nói, "Dịch ca, đây là Thái Thẳng Cự Viên Nhị Minh, ngươi yên tâm nó, mặc dù coi như hùng, nhưng rất tốt, sẽ không tổn thương ngươi." Nhị Minh, nội tâm chịu đến một vạn điểm bạo kích. "Nhị Minh, đây là Chu Dịch, sau này chính là ta lão công." Tiểu Vũ lại nhìn về phía Nhị Minh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười xinh đẹp, "Về sau ngươi không thể lại đối với hắn hung a." "Oan." Nhị Minh náo hải oanh một tiếng nổ tung, phảng phất sấm sét giữa trời quang, trống rỗng. Chỉ có Tiểu Vũ lời nói không ngừng quấn quẩn, một lần nhói nhói lòng của nó, "Sau này hắn chính là ta lão công, ngươi nhưng không cho đối với hắn hung a." Câu vẽ tháng, chương 41, một kiếm ném lăn Thái Thản, ban thưởng đại bạo, vô địch, cầu mệt phiếu, chương 41, một kiếm ném lăn Thái Thản, ban thưởng đại bạo, vô địch, cầu mệt phiếu, sau này hắn chính là ta lão công, ngươi nhưng không cho đối với hắn hung a. Tiểu Vũ lời nói giống như một cây châm hung hăng cắm vào ngực nó, tại trong đầu của nó không ngừng quanh quẩn, vung đi không được, xóa chi không xong. Nhị Minh nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, lấp lóe bên trong hoàng quang ánh mắt lộ hung quang, trực tiếp bạo phát. Nó hướng về phía Chu Dịch gầm thét lên, đáng giận nhân loại tiểu bạch khuôn mặt, có bản lĩnh chớ núp tại Tiểu Vũ tỷ sau lưng, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thế giới động vật, cường đại giống được mới có tư cách thu được phối ngẫu. Tại Nhị Minh trong ý thức, muốn đoạt lại Tiểu Vũ, đó chính là đánh bại Chu Dịch, thậm chí đánh chết Chu Dịch. Nhị Minh, ngươi làm gì? Tiểu Vũ nổi giận, đem nàng lời nói làm gió thoảng bên tai. Nhị Minh không có nhìn Tiểu Vũ, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Dịch. Ngay tại Tiểu Vũ chuẩn bị lúc phát tác, Chu Dịch đem Tiểu Vũ kéo ra phía sau, nhìn xem trước mặt cái này chỉ cực lớn màu đen đại tinh tinh, cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Đi theo ta, đừng đem Tiểu Vũ nhà đánh hư. Tiếng nói rơi xuống, Chu Dịch mũi chân điểm một cái, thân ảnh như điện, phiêu dật như tiên, một bước mấy trượng, hướng về ngoài sơn cốc mà đi. "Tính ngươi tiểu tử có loại." Nhị Minh gào thét một tiếng, dùng cả tay chân hướng Chu Dịch đuổi theo. Nhị Minh Tiểu Vũ tức giận đến dậm chân. "Đừng lo lắng, Chu Dịch thực lực không kém, Nhị Minh muốn thắng hắn cũng không dễ dàng, chúng ta đi xem một chút." Tiên Nhu đưa tay vỗ vỗ Tiểu Vũ bà bay, chờ mong Nhị Minh đem Chu Dịch hành hung một trận, báo đáp tối hôm qua Chu Dịch biến đổi đủ loại biện pháp khi dễ mối thù của nàng. "Ân." Tiểu Vũ cùng Yên Nhu đi theo. Trong lúc các nàng đi tới trong rừng rậm, liền thấy nổi giận Nhị Minh hướng về phía Chu Dịch cùng đánh. Nhưng mà Chu Dịch thân ảnh như gió, mỗi lần đều vừa đúng né tránh Nhị Minh công kích. "Giống! Bành! Bành! Bành!" Nhị Minh phẫn nộ gào thét, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Chu Dịch càng nhanh, càng linh hoạt, đánh lâu không xong nó trong lòng táo bạo. Trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu của nó, trọng lực lĩnh vực khống chế. Chu Dịch thân thể dừng lại, trên thân phảng phất thiên quân trọng. Trọng lực lĩnh vực Chu Dịch cũng có. Bất quá Chu Dịch chơi chán, huống chi hắn tu vi không cao, không thích hợp cùng Thái Thản Cự Viên loại này 10 vạn năm hồn thú đánh lâu dài. "Kết thúc." Chu Dịch nhẹ giọng nói nhỏ, chậm rãi rút ra Lăng Xương kiếm. Kiếm khí lăng xương, kiếm khí bắn tứ tung. "Chết đi." Nhị Minh cho là Chu Dịch bị khống chế chỉ có thể cùng nó liều mạng, trên mặt lộ ra nhe răng cười, đối với Chu Dịch cái này nhân loại, hơn nữa còn là muốn theo nó cướp Tiểu Vũ nhân loại. Nó chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết. Dù là sau đó Tiểu Vũ trách nó cũng muốn giết Chu Dịch cái này nhân loại. Nhân loại đều không phải là đồ tốt, chắc chắn nghĩ lừa gạt Tiểu Vũ hơn cốt. Chỉ có nó đối với Tiểu Vũ mới là chân ái. "Không cần." Tiểu Vũ kinh hô, nhìn ra Nhị Minh động sát tâm. Nhất kiếm cách thế, tu vi đạt đến 42 cấp, hơn nữa bởi vì viên mãn độc cô cửu kiếm, Chu Dịch đối với nhất kiếm cách thế lĩnh ngộ so trước đó càng thêm tinh thâm. Nhất là phối hợp tuyệt thế thần binh Lăng Xương kiếm một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ kiếm khí bao phủ mà ra, đại địa trong nháy mắt phân một chút mở. Những nơi đi qua, hết thảy trở ngại vô thanh vô tức chia hai nửa, cuối cùng hóa thành một biển. Kiếm chưa đến, ý tới trước. Đang muốn một cái tát chụp chết Chu Dịch, Nhị Minh từng chiếc lông dựng lên, giống như cương châm đồng dạng, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới. Toàn thân nó hồn lực phun trào, cơ bắp giống như khí cầu giống như phi tốc nâng lên, cả người tựa như một tòa nguy nga không thể lay động sơn nhạc. Quanh thân khí lưu màu đen phun trào, đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, kiếm khí đánh tới. Một kiếm này chính là cực hạn công kích, chỉ có tiến không có lùi, thẳng tiến không lùi. Dùng công thay thủ, nhất kích tất sát. Oanh! Kiếm khí cùng Nhị Minh thân thể cường hãn đụng chạm kịch liệt, bụi đất tung bay, loạn thạch bay tán loạn. Tiểu Vũ cùng Yên Nhu trừng to mắt, miệng há phảng phất có thể thả xuống một quả trứng gà, một trái tim vọt lên tới cổ họng. Dịch ca, Nhị Minh tại Tiểu Vũ cùng Yên Nhu ánh mắt lo lắng phía dưới, đuổi mù chậm rãi tản đi, Chu Dịch áo trắng như tuyết, cầm trong tay Lăng Xương kiếm đạm nhiên mà đứng. Hiển thị rõ kiếm đạo tông sư phong thái. Nhị Minh cánh tay giao nhau ngăn tại ngực, hiện lên phòng ngự hình dáng, nhưng cánh tay, ngực đều hiện lên một đạo nghiêng cực lớn vết kiếm. Vết kiếm sâu nửa thước, bên trong xương cốt đều biết tích có thể thấy được, nếu như không phải Nhị Minh nhục thân cường hành, hồn lực bằng bạc, Chu Dịch một kiếm này có thể đem nó chém thành hai khúc. Dù vậy, Nhị Minh cũng thụ thương không nhẹ. Ầm ầm. Nhị Minh phảng phất như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất. "Nhị Minh!" Tiểu Vũ kinh hô, vội vàng chạy lên phía trước, một phen xem xét sau, cuối cùng yên tâm lại. Nhị Minh mặc dù bị thương rất nặng, nhưng da thô thịt rất, không chết được. Nhị Minh nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, lần này gặp đả kích có thể tưởng tượng được. Trên tình trường bại hoàn toàn không nói, liền nó vẫn lấy làm kiêu ngạo trên chiến trường vậy mà đều bại. Vẫn là bại bởi Chu Dịch một nhân loại như vậy tiểu bạch khuôn mặt. Này đối kiêu ngạo thái thản cự viên Nhị Minh tới nói, không cách nào tiếp nhận đả kích, tín niệm trực tiếp bị Chu Dịch đánh tan. Tiên Nhu xem như người từng trải, tự nhiên biết Nhị Minh tâm tình vào giờ khắc này, bởi vậy lôi kéo Tiểu Vũ cùng Chu Dịch rời đi, để cho Nhị Minh một người yên tĩnh. Tiểu Vũ lưu tại nơi này sẽ chỉ làm Nhị Minh càng khó chịu hơn, càng lúng túng hơn. Ngược lại Nhị Minh ở đây cũng sẽ không có nguy hiểm. Trở lại sân gốc, Chu Dịch cuối cùng có thời gian xem xét lần này lấy được ban thưởng. Tiên Nhu mặc dù không phải chân heo, thậm chí ngay cả cái vai phụ cũng không tính, nhưng xem như tiểu Vũ mẹ của nàng, vẫn là 10 vạn năm hồn thú. Phần thưởng lần này rất không tệ. Có 2 cái. Ban thưởng 1, võ kỹ thẻ dung hợp. Ban thưởng 2, kim trung cháo võ kỹ thẻ dung hợp. Có thể dung hợp nhiều môn võ kỹ, khứ vu tổ tinh, biến thành một môn càng cường đại hơn võ kỹ, nhiều nhất có thể dung hợp 3 môn. Phần thưởng này chỉ có thể nói vẫn được. Lợi hại chính là khen thưởng thứ 2 kim trung cháo. Đừng tưởng rằng kim trung cháo là đứng đầy đường, cái này kim trung cháo vì Thiếu Lâm tứ đại thần công, là một đời võ học tông sư đạt ma cảm thấy phía trước sáng tạo đồng tử công không đạt đến tại viên mãn cực cảnh mà sáng lập ra bộ thứ 2 tuyệt thế võ học. Danh xưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất. Tổng cộng có 12 quan, thứ 12 quan viên mãn sau đó, không chỉ có kim cương bất hoại, hơn nữa không sợ thủy hỏa độc dược, càng có thể không nghỉ ngơi, công lực cuồn cuộn không hết, thần kỳ đến cực điểm. Chờ luyện thành 12 quan kim trung cháo, đừng nói đánh 10 cái, chính là 100 cái cũng không có vấn đề gì. Bất quá kim trung cháo tu luyện vô cùng gian khổ. Ngoại trừ là ma, có thể luyện đến 12 quan viên mãn cơ hồ không có. Nhưng Chu Dịch không sợ, hắn có thể thêm điểm kinh nghiệm. Sao một cái sảng khoái chứ phải. Trà xét xong ban thưởng, Chu Dịch nói cho Tiểu Vũ cùng Yên Nhu hắn phải đi về. Nguyên bản hắn tính toán đem Tiểu Vũ cùng Yên Nhu cùng một chỗ mang đi, đáng tiếc Yên Nhu không đi. Tiểu Vũ mặc dù rất hưng phấn, rất muốn đi bên ngoài. Nhưng Yên Nhu lấy Tiểu Vũ vừa hóa hình muốn dạy Tiểu Vũ một vài thứ, đem Tiểu Vũ lưu lại, chờ Chu Dịch lần sau tới, lại để cho Tiểu Vũ cùng hắn trở về. Chu Dịch không có cưỡng cầu, tại Tiểu Vũ không thôi dưới ánh mắt, Chu Dịch quyết định ở nữa một đêm, ngày mai lại đi. Buổi tối, Chu Dịch ngủ Tiểu Vũ gian phòng, Tiên Nhu cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ. Nửa đêm, Tiểu Vũ gặp Tiên Nhu ngủ thiếp đi, vụ trộm đứng dậy, lặng yên rời phòng. Ai? Tiên Nhu mở mắt ra, trong lòng thở dài. Con gái lớn không dùng được a, Tiểu Vũ động tác tự nhiên không có khả năng giấu giếm được nàng. Hơn nữa nàng biết lấy Chu Dịch tính tình, Tiểu Vũ đi qua chính là dê vào miệng cọp. Dịch ca. Tiểu Vũ đi tới Chu Dịch gian phòng, một chút chui vào Chu Dịch trong ngực, nghe Chu Dịch khí tức nam tử trên người, Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc. Có lẽ là Thiên Cung Huyền Ảnh cùng nhất kiếm cách thế tại Tiểu Vũ sâu trong tâm linh lưu lại khó mà ma diệt vết tích, tăng thêm Chu Dịch dáng dấp đẹp trai. Bây giờ Tiểu Vũ đối với Chu Dịch thế nhưng là thích đến nhanh. Nhất là Chu Dịch cho nàng hóa hình đan để cho nàng hóa hình thành người sau, đối với Chu Dịch càng thêm không muốn xa rời. Ôm Tiểu Vũ mềm mại thân thể mềm mại, Chu Dịch tự nhiên là không khách khí. Cái này chỉ lưu manh thỏ dám đến, hắn chẳng lẽ còn không dám ăn? Dịch ca, mụ mụ còn tại Sát Vách. Nô Tiểu Vũ vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Dịch hôn lên. Đáng giận này hỗn đản. Sát Vách Tiên Nhu rất nhanh liền nghe được Tiểu Vũ đè nén âm thanh, giống như nàng phía trước, tức giận đến nàng gắt gao kẹp lấy chăn mền, trong lòng hung hăng chửi mắng Chu Dịch. Vô sỉ, hỗn đản, đáng giận. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên trên người. Nhị Minh chậm rãi ngồi dậy, vô thần đôi mắt hề bại nhìn một cái sơn cốc phương hướng, giống như một cái đấu bại gà trống nâng thân thể vết thương chồng chất hướng trung tâm sinh mệnh hồ mà đi. Nó muốn đi tìm đại ca Thiên Thanh Nhu mãng đại minh, báo thù rửa hận. Sinh mệnh trong hồ, kèm theo bọt nước văng khắp nơi, một đầu quái thú nổi lên mặt nước. Đầu châu thân rắn, đầu châu đường kính ít nhất vượt qua 4m, giống như hai ngọn là đèn lồng mà mắt to nhấp nháy tỏa sáng, kết nối lấy toàn thân xanh đen, so bạc nước còn lớn hơn mấy lần cực lớn thân rắn. Nhị đệ, ngươi như thế nào bị thương thành dạng này? Đại Minh kinh ngạc nhìn Nhị Minh trên người vết kiếm, xem xét chính là nhân loại lưu lại, huống chi trong tinh đấu đại xâm lâm cũng không có hồn thú có thể thương tổn được Nhị Minh. Đại ca, cũng là cái kia đáng giận Chu Dịch, Nhị Minh đem sự tình nói tường tận một lần. Đại Minh chau mày, thật lâu mới chậm rãi nói, ngươi tốt nhất dưỡng thương, ngày mai ta với ngươi đi chiếu cố cái kia Chu Dịch. Nhân loại nhất là gian trá giàu hoạt, Tiểu Vũ cùng Yên Di cũng không thể bị hắn lừa. Ân. Nhị Minh dùng sức chút gật đầu, trong lòng vẫn như cũ không phục. Một ngày kia, nó nhất định phải tìm trở về chẳng tử. Ngày mai trước hết để cho Đại Minh thật tốt thu thập Chu Dịch. Mặc dù nó bại, nhưng nó tự nhận là đã thăm dò ra Chu Dịch hư thực sâu cạn, hơn nữa cũng đều nói cho Đại Minh. Ngày mai Đại Minh chắc chắn có thể đánh bại Chu Dịch, báo thù rửa hận, đoạt lại Tiểu Vũ. Thật tình không biết Tiểu Vũ nội tình hư thực bây giờ đã bị Chu Dịch thăm dò đến rõ ràng bề bạch. Bọn chúng binh viên không có cơ hội. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là một ngày mới. Sáng sớm có cây cành lá bên trên mang theo giọt giọt trong suốt giọt nước, rõ ràng không khí tràn ngập toàn bộ tinh đấu đại sơn lâm. Sơn cốc trong nhà gỗ nhỏ, mặt trời mới mọc tựa như nghịch ngợm tiểu hài nhi vụng trộm từ cửa sổ chui đi vào, chiếu vào Chu Dịch cùng Tiểu Vũ đỏ ửng trên gương mặt. Tiểu Vũ co giúp ở Chu Dịch trong ngực, chán gắt gao dựa vào Chu Dịch lồng ngực, khóe mắt vẫn như cũ có thể thấy được mấy xóa chưa khô bệnh nước mắt, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Chu Dịch ôm Tiểu Vũ mềm mại thân thể mềm mại, có loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Ý hắn tức nhìn về phía hệ thống. tiểu vũ ban thưởng so yên nhu càng thêm phong phú. Ban thưởng 1, nhất dương chỉ. Ban thưởng 2, huyết bồ đề, một túi 36 khỏa. Ban thưởng 3, công pháp mát cấp tặng, có thể chỉ định một môn công pháp tăng lên tới viên mãn. Câu vẽ tháng, chương 42, 12 quan kim trùng cháo, đánh tơi bởi thiên thanh lưu mãng, cầu nguyện phiếu, chương 42, 12 quan kim trùng cháo, đánh tơi bởi thiên thanh lưu mãng, cầu nguyện phiếu, nhất dương chỉ. Huyết bồ đề, công pháp mát cấp tặng. Cơ mờ nở, lần này thực sự là đại bạo a. Lưu manh thọ không hổ là nữ chính, ngưu bức. Chu dịch kinh hỉ bản phần. Nhất dương chỉ không nói, không trọng yếu. Huyết bồ đề thế nhưng là đồ tốt, trong phong vân kỳ chân, truyền thuyết chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh chi khoáng thế dị quả, nguyên lớn ở cực viêm chi địa. Có trọng thương nhất định trị, vô hại tăng công hiệu quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là công pháp mát cấp tặng. Trong ba cái ban thưởng, phần thưởng này nhu bức nhất. Hai cái khác có thể nói cũng là bổ sung thêm. Có chương này công pháp mát cấp tặng, Chu Dịch là có thể đem kim trung cháo môn này tuyệt thế thần công luyện đến cảnh giới viên mãn. Kim trung cháo năm vị trí đầu quan không có uy lực gì, cũng là hàng thông thường. Từ 6 cửa bắt đầu mới hiện lộ uy lực chân chính. Mà thứ 12 quan kinh cùng nhất. Từ xưa đến nay, duy chỉ có đạt ma tổ sư cái này tuyệt thế kỳ tài luyện thành, cháo môn hoàn toàn tiêu thất, thành tựu kim cương bất hoại chi thân, không sợ thủy hỏa độc dược, càng có thể không nghỉ ngơi, công lực quần quần không hết. Môn này nội ngoại kiêm tu luyện thể thần công thế nhưng là để cho Chu Dịch trông mà thèm vô cùng, đợi đến viên mãn sau đó, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình thật. Đạt ma trước kia tùy ý các môn các phái cao thủ quyền đấm cước đá, đao trẻ kiếm chạm, hỏa thiêu dìm nước, không ngủ không ăn 500 ngày, thậm chí ăn xuyên ruột kịch độc, vẫn bình yên vô sự, tinh thần nhấp nháy rực rỡ. 12 quan kim trung cháo uy lực có thể thấy được luồng đốn. Lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình, thực sự là thu hoạch tràn đầy a. Chu Dịch kích động không thôi, chuẩn bị rời đi, dùng công pháp mát cấp tạm đem kim trung cháo tăng lên. Lấy 12 quan kim trung cháo uy lực, chính là đứng để cho Phong Hào đấu la đánh, đối phương đều không đánh nổi hắn một chút. Lần này, hắn triệt để quật khởi, cũng không tiếp tục sợ trường kỳ kháng chiến. Huống chi kim trung cháo môn này nội ngoại kiêm tu luyện thể thần công, có thể không nghỉ ngơi, công lực quần quật không hết, quả thực là một người địch quốc. Một mình hắn đủ để giết xuyên toàn bộ đại lục. Nhiều nhất tiêu phí một chút thời gian thôi. Giống. Đúng lúc này, ngoài sơn cốc truyền đến một tiếng hùng hồn bàng bạc gầm thét, lôi âm quần quần cả kinh vô số hồn thú hốt hoảng chạy trốn. Chu Dịch lan ra đến nhận lấy cái chết. Thái Thản cự viên Nhị Minh giống to. Lần này mang theo đại ca Đại Minh tới, hắn gai eo cứng rắn, sức mạnh đủ. Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt a. Chu Dịch trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vừa vặn để cho cái này Nhị Minh cho hắn kiểm nghiệm một phen 12 quan kim trung cháo uy lực. Là Nhị Minh. Tiểu Vũ cũng bị đánh thức, rời giường khí xông lên đầu, cái này Nhị Minh thực sự là càng ngày càng quá mức. Tiểu Vũ cùng Chu Dịch quan hệ đột phá, bây giờ cả trái tim đều treo ở trên thân Chu Dịch, nghe được Nhị Minh lại muốn tìm Chu Dịch phiền phức, làm sao không giận. Dịch ca, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi đem Nhị Minh gọi. Tiểu Vũ dãy rủa đứng dậy, nổi giận đùng đùng. Không cần. Chu Dịch nắm chặt Tiểu Vũ bàn tay mềm mại, cười nói, ta là nam nhân, thì sợ gì khiêu chiến. Coi như ngươi đi để cho cái kiêng ngốc đại cá tử rời đi, nó trong lòng cũng không phục, ta lần này sẽ đem hắn đánh tới phục. Cảm thụ Chu Dịch đấm áp hữu lực khoan hậu bàn tay, Tiểu Vũ ánh mắt mê ly, một mặt sùng bái, thấp giọng nói, Dịch ca, Nhị Minh nó bản tính không xấu, ngươi đánh nó một trận liền tốt, không nên đả thương tính mạng của nó, có hay không hảo? Yên tâm, ta biết phân tức. Chu Dịch cùng Tiểu Vũ mặc chỉnh tề, liền thấy sớm đã rời giường, hoặc có lẽ là một đêm không ngủ Yên Nhu. Yên Nhu hung hăng trà sát mắt Chu Dịch cùng Tiểu Vũ. Ba người cùng một chỗ hướng cốc bên ngoài mà đi. Đi tới cốc bên ngoài, Chu Dịch một mắt liền thấy được Thái Thản cự viên Nhị Minh bên cạnh còn có một đầu quái thú to lớn, đầu trâu thần rắn. Thiên Thanh Lưu Mãng, ta nói ngươi cái ngốc đại cá tử như thế nào có lá gan kêu gạo, thì ra tìm một cái giúp đỡ a. Chu Dịch nhìn xem Nhị Minh cười nói, "Giống." Nhị Minh vừa thẹn vừa giận, gầm thét lên, "Ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Hôm nay là ta đại ca cùng ngươi chuyện, không quan trọng, các ngươi cùng tiến lên cũng được." Chu Dịch từ tốn nói, phản phất đối mặt không phải hai đầu mười vạn năm hồn thú, mà là hai cái tiểu miêu tiểu cầu. "Hừ, đối phó ngươi, ta đại ca một cái đủ để." Nhị Minh lạnh rên một tiếng, đối với Tiên Thanh Nhu Mãng Đại Minh tràn ngập lòng tin. "Ta vô địch, các ngươi tùy ý." Chu Dịch bẻ bẻ cổ, khinh thường nói, "Vừa vặn hôm nay đột phá, liền lấy các ngươi luyện tay một chút." Hỗn loạn. Thiên Thanh Nhu Mãng Đại Minh triệt để thực chất nổi giận, không nghĩ tới Chu Dịch một người trẻ tuổi loại vậy mà tự đại như thế, coi như những cái kia lâu năm phong hào đấu la cũng không dám khinh thường hắn. Thậm chí nghe được tên của hắn, liền nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay hắn nhất định định phải thật tốt giáo huấn Chu Dịch, để cho Chu Dịch biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Oen. Không đợi Đại Minh ra tay, Chu Dịch khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Công pháp mát cấp tạm sử dụng, Kim Trung Cháo. Trong cơ thể của Chu Dịch khí huyết dựa theo quy tắc đặc biệt phi tốc vận hành, cả người liền như là một cái nóng bỏng hỏa lô. Trong nháy mắt quanh thân khí huyết sôi trào. Đồng thời, một cỗ kim trung cháo đặc hữu hộ thể cương khí sinh ra, không ngừng rửa sạch Chu Dịch huyết nhục kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, Chu Dịch thể chất phi tốc tăng gọn. Oanh! Chu Dịch sau lưng khí huyết như lang yên, khí tức kinh khủng chấn động đến mức Tiểu Vũ bọn người không ngừng lùi lại. Mụ mụ, đây là có chuyện gì? Tiểu Vũ chấn váng, trong mắt mang theo lo nghĩ. Cái này, hẳn là Chu Dịch nói tu vi đột phá. Tiên Nhu sống vài bản năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại này đột phá, mặc dù hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng có thể cảm ứng được Chu Dịch đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cái kia khí tức kinh khủng giống như một đầu hồng hoang hung thú đang thức tỉnh. Đại Minh cùng Nhị Minh mắt thần ngưng trọng, không nghĩ tới Chu Dịch thực lực lại tăng vọt. Chu Dịch cả người đều tại thối biến. Kim Trung Cháo cảnh giới không ngừng tăng lên. Cửa thứ 6. Bất luận cái gì mũi nhọn khó thương, trừ phi đâm trúng luyện giả cháo môn, hai mắt, hai lỗ tai, miệng hoặc trọng yếu huyệt đạo, mới có thể dẫn đến tử vong. Cửa thứ 7. Cương khí bảo hộ toàn thân huyệt đạo, sẽ không thụ thương, không có bắp thịt đầu cũng có thể phản chấn đối phương công kích, càng có thể sâu kình đem cảnh liêu hóa mềm bị kiên, chống lại đao kiếm, chỗ chí mạng chỉ còn lại hai mắt, hai lỗ tai cùng năm tấc cháo môn. Cửa thứ 8. Nội công tu vi đã đạt đến toàn thân không nhận lợi khí gây thương tích, chỉ còn lại 3 tấc cháo môn, bất luận đối phương kích lực là mạnh là yếu, đều phát ra vô cùng mãnh liệt lực phản chấn, người chúng không chết cũng bị thương. Cửa thứ 9. Ném diệp phi hoa đều có thể đả thương người, coi như gặp gỡ nội công cao thủ mạnh hơn, cũng không cách nào đem chính mình đánh thành nội thương, thần binh lợi khí cũng chỉ có thể vết cắt làn da mà không tổn thương cơ bắp, trừ phi đâm chúng bèn bèn có một tấc nửa cháo môn mới có thể dẫn đến tử vong. Cửa thứ 10. Nội công bắt đầu phản phát quy chân, cương khí hùng hồn, dễ dàng đánh gãy sắc bén đao kiếm, thậm chí phun ra một đụ đạm, cũng có thể giống phi tiêu giống như tạo thành sát thương, cháo môn chỉ còn dư một tấc. Cửa thứ 11. Cháo môn chỉ còn lại nửa tấc, bắp thịt cả người cứng rắn lúc cứng như sắt thép, mềm lúc nhu nhược sợi đồng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ra tay kình giống như phong lôi, thân pháp nhẹ như lông hồng, lướt sóng lao vụt mà không giới đoạn. Thứ 12 quan. Cháo môn hoàn toàn tiêu thất, kim cương bất hoại, thủy hỏa độc dược bất xâm, càng có thể không nghỉ ngơi, công lực quần quật không hết. Giống. Chu Dịch toàn thân dũng động lực lượng cuồng bạo, khí huyết như rồng, nhìn qua Đại Minh cùng Nhị Minh, quát, hai người các ngươi ngốc đại cả tử, tới chiến. Tự tìm cái chết. Nhị Minh nổi giận, thương thế đã khôi phục rất nhiều, nó trực tiếp xông đi lên, bao cắt lớn nắm đấm một quyền đệ xuống. Chu Dịch không trốn không né, thậm chí không có bất kỳ cái gì chống cự. Dịch ca, cẩn thận. Tiểu Vũ kinh hô, mặc dù Chu Dịch thực lực tăng gọn, nhưng Nhị Minh nắm đấm cũng không phải có thể ngăn kháng. Chết. Nhị Minh không có chút nào lưu thủ, một quyền nện ở Chu Dịch trên đầu. Oeng. Cuồng bạo khí kình lấy Chu Dịch làm trung tâm bao phủ đối phía, cây cối đất đá tung tóe, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái hố to. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên. Không. Tiểu Vũ giống to, tê tâm liệt phế, cho là Chu Dịch đầu bị Nhị Minh đánh bể. Sau một khắc, lại là Nhị Minh kêu đau gầm thét vang lên, cả người bay ngược ra ngoài, cực lớn cánh tay đã mềm nhũn ra, xương cốt đều bị chấn đứt. Tới phía ta, Chu Dịch giống như một đầu hung thú, đột nhiên xông tới. Nhị đệ, cẩn thận. Đại Minh lập tức nên đón tiếp lấy, Chu Dịch một phát bắt được Đại Minh quét ngang mà đến cực lớn đuôi rắn, đem Đại Minh thân thể cao lớn chuyển động đứng lên. Bành bành bành. Chu Dịch ôm Đại Minh cái đuôi, giống như cầm một cây roi, không ngừng vung đẩy, hướng bốn phía cùng mặt đất cuồng bạo đập tới. Đại địa run rẩy, từng đạo khe hở hiện lên, chung quanh một mảnh hỗn độn. Đại ca, Nhị Minh gầm thét, hướng Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch dùng sức hất lên, cơ thể của Đại Minh trực tiếp đập tới, Nhị Minh như núi lớn thân thể bỗng chốc bị đập bay. Bành, bành, bành. Chu Dịch nắm lấy Đại Minh cùng đập, mỗi một cái đều thấy Tiểu Vũ cùng Yên Nu hai hùng kia đĩa. Dịch ca, thủ hạ lưu tình a. Tiểu Vũ kinh hô, mặc dù Chu Dịch cái này cuồng bạo cường hàn anh tư để cho nàng tâm hoa nộ phóng, chân cẳng như nhũn ra, nhưng Đại Minh Nhị Minh là bạn tốt của nàng. Nàng cũng không muốn bọn chúng có việc. Bành. Chu Dịch tiện tay quăng ra, Đại Minh nện ở vừa bò dậy trên thân Nhị Minh. Lần này, Đại Minh Nhị Minh tất cả nằm xuống đất, không bò dậy nổi. Quá tàn bạo, quá bạo lực. Tiên Nhu cùng Tiểu Vũ nhìn qua ngã trên mặt đất khó mà nhúc nhích Đại Minh Nhị Minh cùng trùng quanh vô số hô to, rung động trong lòng đồng thời, hai chân đều đang run rẩy. Giống được lực tăng mạnh. Đối với sùng bái cường giả hồn thú tới nói, đơn giản mạnh đến các nàng trong tấm khảm. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đại Minh giãy giụa đứng dậy, ánh mắt điều hưu, một mặt tịch mịch, nói xong liền kéo lấy thương thân thể uốn éo người rời đi. Nhị Minh chậm rãi bò dậy, túi đầu thấp xuống, một mặt tuyệt vọng. Lần này, nó không có bất kỳ cái gì lời nói. Chu Dịch quá mạnh mẽ, nó không phải là đối thủ. Nó không mặt mũi lại cùng Chu Dịch cướp Tiểu Vũ. Đại Minh, Nhị Minh nhìn qua hai thú tịch mịch xảo xạc thân ảnh, Tiểu Vũ có chút lo nghĩ. "Tiểu Vũ, ngươi đi xem một chút bọn chúng a." Tiên Nhu có chút không yên lòng. Lần này, hai thú thế nhưng là bị đả kích thảm rồi, hơn nữa thụ thương không nhẹ. "Dịch ca, vậy ta đi xem bọn họ một chút." Tiểu Vũ nhìn về phía Chu Dịch. "Đi thôi." Chu Dịch không phải loại kia người nhỏ mọn. Chúng chi hai đầu ngốc đại cá tử cũng làm không là cái gì. Dịch ca, ta đi đây. Ân, ta cũng muốn đi, lần sau tới đón ngươi trở về. Chu Dịch gật đầu nói. Ừ, ta chờ ngươi tới đón ta. Tiểu Vũ nói xong, hướng về phía Chu Dịch bở môi một điểm, một mặt thẹn thùng chạy đi. Nhìn qua Tiểu Vũ biến mất ở trong rừng rậm, Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Yên Nu. Thành thùng. Phong tình. Khiến người tâm động. Ngươi còn có việc sao? Bị Chu Dịch thấy có chút không được tự nhiên, Yên Nu lạnh lùng nói, một bộ ngươi tại sao còn chưa đi bộ dáng? Ta bây giờ nộ khí rất lớn. Chu Dịch trầm rãi nói, 12 quan kim trung cháo một chút biến mãn, trong đó tăng cường có thể tưởng tượng được. Ngươi muốn làm gì? Tiên Nhu không tự chủ được lui ra phía sau một bước, bộ ngực chập trùng kịch liệt, nhìn qua Chu Dịch ánh mắt rất là phức tạp. Trong lòng cũng không biết là sợ, thấp thỏm, vẫn là kích động, chờ mong. Nàng hai tay ôm ngực, rất có loại muốn cái gì còn nên say lòng người phong tình. Ngươi? Chu Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên tiến lên một bước. Hắn tự tay quơ tới, một cái ôm công chúa đem Yên Nhu ôm lấy. A! Tiên Nhu kinh hô, không nên ở chỗ này. Cầu vé tháng, chương 43. Mụ mụ, ngươi sốt. Nhất kiếm khai thiên môn, cầu nguyện phiếu cầu đề cử, chương 43, mụ mụ, ngươi sốt. Nhất kiếm khai thiên môn, cầu nguyện phiếu cầu đề cử, tinh đấu đại sâm lâm. Cỏ cây xanh thẳm, nhộn nhạo cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát, u tĩnh mỹ lệ trong sân cốc, vang lên một đạo thanh thúy mềm mại âm thanh. Mụ mụ. Tiểu Vũ Hoạt Bát vui sướng chạy vào phòng, lại không có nhìn thấy Yên Nhu thân ảnh. Mụ mụ đi đâu? Tại sao còn không trở về? Tiểu Vũ đỉnh đầu hiện lên ba cái dấu hỏi thật to. Yên Nhu yêu thích yên tĩnh, xưa nay đều chờ trong sân cốc, gần như không đi ra ngoài. Không giống nàng hiếu động, trong nhà dừng lại không được. Ta đi tìm một chút. Tiểu Vũ ở nhà một mình không có ý nghĩa, quay người rời đi sân cốc, đi tìm Yên Nhu. Mà ở cách sơn cốc 10 dặm chi địa, có một đầu quanh co dòng suối nhỏ, suối nước róc rách, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái cá con tại trong nước suối du đãng. Trên bờ dòng suối có một gốc to lớn cây, bích ngọc trang thành một cây cao, vạn cái buông xuống dây xanh thao. Không biết mảnh diệp thủy tài ra, tháng 2 gió xuân giống như cái kéo. Thanh phong đánh tới, cành liễu tựa như nữ tử ôn nhu tay nhỏ, tại trong nước suối tạo nên tầng tầng gợn sóng, nước suối trong suốt phảng phất một mặt cực lớn tấm gương. Không chỉ có phản chiếu ra to lớn cây, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên cây liễu còn dựa vào hai đạo trùng điệp thân ảnh. Không biết qua bao lâu, trong rừng hù dọa vô số chim bay, như có một đầu đáng sợ hồn thú phát ra gào thét. Tiên Nhu gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mềm nhũn từ cây liễu chợt xuống, tựa ở Chu Dịch trong ngực, ánh mắt vũ mị, lười biếng ngón tay hoạt động lên da thịt của hắn, rung động trong sự thỏa mãn hình như có tim đập nhanh chi sắc, ngươi cái tiểu hỗn đản, như thế nào lợi hại như vậy, vậy mà rằng có nhân ra lâu như vậy. Nói, Tiên Nhu cười nói tự nhiên liếc mắt nhìn Chu Dịch, phong tình bạn trùng rạo rạt. Thành thục nữ tử phong vận chính là như thế, há lại là tiểu Vũ có thể so sánh. Tiểu hỗn đản, ta tiểu sao? Chu Dịch ra vẻ không vui, một cái tát đánh ra, hừ lạnh nói, ta nhỏ không nhỏ ngươi còn không biết sao? Hừ hừ. Tiên Nhu bị đau, ủy khuất mắt nhìn Chu Dịch, túi đầu tại Chu Dịch bả vai hung tợn cắn một cái. Không thể không nói cơ thể của Chu Dịch thật sự rất có sức mạnh, nàng cũng không chịu được nổi. Hết giận, Tiên Nhu có chút si mê vuốt ve Chu Dịch cơ bắp. Cứ việc phía trước cùng Đại Minh Nhị Minh chiến đấu, Tiên Nhu liền biết Chu Dịch sức mạnh phi thường khủng bố. Liền lấy sức mạnh chứ danh 10 vạn năm hồn thú Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Như Mãng đều bị Chu Dịch vặn treo lên đánh. Có thể thấy được lồn đốn, nhưng chỉ có đích thân lãnh hội mới có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người say mê sức mạnh, làm cho người muốn ngừng mà không được. Giống như một chiếc thuyền con tại trong biển rộng bị một đợt lại một đợt sóng biển đập. Chu Dịch lồng ngực dán chặt lấy Yên Nhu mềm mại thân thể mềm mại, đại thủ khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm phong cảnh, ánh mắt thanh minh. Đột nhiên, Yên Nhu thân thể mềm mại run lên, giống như bị sợ hãi đồng dạng, nói: "Không tốt, Tiểu Vũ tới." Nàng nhớ tới, lại không có khí lực, hướng về phía Chu Dịch hoảng loạn nói: "Ngươi đi mau, đừng để Tiểu Vũ biết." Chu Dịch cười nhạt một tiếng, cúi đầu hôn một ngụm, cười nói: "Ta đi đây, sau này trở lại thăm ngươi cùng Tiểu Vũ." Nói xong, Chu Dịch không có bất kỳ cái gì lưu luyến, bước ra rời đi, biến mất trong nháy mắt tại Yên Nhu tầm mắt bên trong. Tiểu bại hoại này, Yên Nhu cảm thụ đau nhức toàn thân, thấp giọng gắt một cái, cảm ứng được Tiểu Vũ không ngừng tới gần, đành phải cường tự dọn dẹp xong tự thân. Mụ mụ. Tiểu Vũ nhìn thấy Yên Nhu, nhanh chóng chạy tới, gặp Yên Nhu có ngồi ở một cây liễu phía dưới, gương mặt đỏ bừng, lo lắng nói: "Mụ mụ, ngươi thế nào? Có phải hay không sốt?" "Nha, thật nóng a." Tiểu Vũ sờ lên Yên Nhu cái trán cùng gương mặt, lập tức kinh hô: "Mụ mụ, ngươi thật sự sốt, ta mang ngươi trở về." Tiểu Vũ ôm lấy Yên Nhu thật nhanh hướng trong nhà chạy tới. Chính xác sốt. Chu Dịch thân ảnh hiện lên, nhìn qua Tiểu Vũ cùng Yên Nhu đi xa bóng lưng, sờ cằm một cái, một mặt chân thành nói: "Bất quá đã đánh hạ sốt châm, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Thu liễm suy nghĩ, Chu Dịch bắt đầu chỉnh lý lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình thu hoạch. 12 quan kim trung cháo viên mãn, không chỉ có để cho hắn thực lực tăng gọn, nhục thân thủy biến, tu vi cũng tăng lên không thiếu, đạt đến 49 cấp. Nếu như phục dụng một khỏa huyết bổ đề luyện hóa, hắn có thể nhẹ nhõm bước vào 50 cấp, tiếp đó làm một cái hồn hoàn liền có thể tấn thăng hồn vương. Bất quá tạm thời không đổi. Chu Dịch chuẩn bị đi Lạc Nhật rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến, nơi đó có vô số dược liệu, là một cái thiên nhiên dược viên. Lấy Chu Dịch tông sư cấp y thuật, có thể đem trong dược viên dược liệu phát huy đến cực hạn. Lần này đi, có hai cái mục đích, một là đem nơi đó chiếm lĩnh, miễn cho bị những người khác làm hại. Hai là lượm một chút dược liệu, để dùng cho hắn cùng nữ nhân của hắn tăng cao tu vi, cùng với cho nhị long dưỡng thai. Thử trước một chút võ kỹ thẻ dung hợp. Chu Dịch nhìn về phía hệ thống trong hành trang thông quan Yên Nhu lấy được ban thưởng, võ kỹ thẻ dung hợp. Hắn đem hắn đối với đoạt mệnh thập tứ kiếm độc cô cửu kiếm cùng nhất kiếm cách thế dung hợp. Võ kỹ này thẻ dung hợp nhiều nhất dung hợp 3 môn. Với bạn, 3 môn công pháp đều có ưu thế, Chu Dịch trong đầu không ngừng diễn hóa, ý thức phảng phất đi tới một cái kiếm thế giới, không ngừng khổ luyện, lĩnh hội, dung hợp. Ngày qua ngày, năm qua năm, đoạt mệnh thập tứ kiếm đoạt mệnh kiếm ý, độc cô cửu kiếm độc cô kiếm ý cùng nhất kiếm cách thế cách một thế hệ kiếm ý không ngừng dung hợp, thuế biến, hóa thành một cỗ hoàn toàn mới kiếm ý, cỗ kiếm ý này tựa như ngay cả trời cũng có thể chém ra. Rộng lớn bằng bạc, bá đạo tuyệt luân. Chu Dịch mở mắt ra, hai đạo kiếm mang bắn nhanh, cỏ cây chung quanh phảng phất hóa thành từng chôi thần kiếm, hướng về phía Chu Dịch chiếu bái. Phương viên ngàn mét hết thảy sinh linh thật giống như bị vạn kiếm xuyên tim, vô thanh vô tức ngã xuống đất, trên thân lại không có bất luận cái gì thương thế. Bởi vì bọn chúng cũng là bị Chu Dịch trong lúc vô tình bộc phát kiếm ý giết chết. Khai thiên kiếm ý, nhất kiếm khai thiên môn, mạnh vô địch. Chu Dịch nắm chặt lăng xương kiếm có loại một kiếm khai thiên cường đại xúc động. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Bây giờ ta có 12 quan viên mãn kim trung cháo, phòng ngự vô địch. Đại thành nhất kiếm khai thiên môn, công kích vô song, còn kém tốc độ. Chu Dịch mắt nhìn trong khoảng thời gian này tích lũy hơn 6000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp lấy ra hơn 4000 thêm tại trên Tung Ý Đăng Tiên Bộ. Tung Ý Đăng Tiên Bộ, đại thành, Chu Dịch điều ra giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Niên linh, 22 tu vi, hồn tông, 49 cấp, võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết đại thành, 351, 5000, kim trung cháo, 12 quan viên mãn, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ngai, 1001 năm, trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, hổ khiếu long âm, 15000 năm, kỹ năng, nhất kiếm khai thiên môn đại thành, 551, 1000, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, linh tê nhất chỉ, viên mãn, tu ý đăng tiên bộ đại thành, 0, 1000, thiên cung huyền ảnh tiểu thành, 662, 5000, kinh ngục. Kiếp đại thành, 253, 1000, lăng ba vi bộ nhập môn, 56, 2000, hồn cốt, phong lôi song dự, bên ngoài phụ, đặc thủ, chuyển luân chi thuật ba lô, bồ đề ngọc trà, huyết bồ đề, vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, thất vô tuyệt cảnh, nạp hải thánh tâm chú, cửu âm chân kinh, lăng xương kiếm nhất dương chỉ điểm kinh nghiệm, 1856 không tệ. Chu Dịch hài lòng gật đầu, nhấc nhấc ngai lưng, đại thành tung y đăng tiên bộ thi triển, thân ảnh như điện, phiêu nhiên như tiên. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta tới. Cầu vé tháng, chương 44, thiên đấu gặp cố nhân, đường hạo lại tới, cầu mệt phiếu, cầu đề cử, chương 44, thiên đấu gặp cố nhân, đường hạo lại tới, cầu mệt phiếu, cầu đề cử, thiên đấu thành. Thiên đấu đế quốc đô thành, Nạp Đinh thành so sánh cùng nhau, liền như là một cái nông thôn tiểu trấn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá Chu Dịch không có để ý núi không tại cao. Có long thì linh. Huống chi lấy Chu Dịch ánh mắt, thiên đấu thành cũng là như vậy. Bây giờ, Chu Dịch đã chuẩn bị tay chính mình xây một tòa thành. Một tòa so thiên đấu thành, thậm chí so hồn sư thánh địa võ hồn thành còn hùng vĩ hơn đại thành, vũ đế thành. Phía trước thực lực không đủ, Chu Dịch không dám quá mức cao điệu. Bây giờ 12 quan kim trung cháo viên mãn, coi như cấp 99 tuyệt thế đấu La Thiên đạo lưu cùng đường thần tới, Chu Dịch cũng có lòng tin đem bọn hắn đánh nổ. Hắn có thể tùy ý phát triển, muốn bố võ thiên hạ, ngưng kết võ tổ thần bị, chắc chắn phải có một cái căn cứ địa của mình. Vũ đế thành chính là Chu Dịch hoạch định võ giả thánh địa. Sau này nhất định đem siêu việt võ hồn điện chỗ võ hồn thành, trở thành đấu La đại lục đệ nhất thành. Thiên hạ vô song. Chu Dịch mục đích của chuyến này muốn đi lạc nhập trong rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vừa vặn đi ngang qua Thiên đấu thành. Đi tới Thiên đấu thành, Chu Dịch trong đầu không khỏi hiện lên một đạo đường con nguyện truyện, khí chất trang nhã để cho người ta muốn ngừng mà không được thức tha thân ảnh. Đường nguyệt hoa quả thực quá mức mỹ diệu, để cho Chu Dịch rất là tưởng niệm. Có lẽ đây chính là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm cũng được. Chu Dịch đi thẳng tới Thiên đấu trong thành tâm phồn hoa nhất khu vực, tại một tòa cao lớn kiến trúc phía trước dừng bước lại. Đây là một tòa cao tới tầng 5 lầu nhỏ, cho dù là tại Thiên đấu trong thành cũng đã có thể xem là rất cao kiến trúc. Tòa lầu này cho người cảm giác chính là thanh nhã. Trình thể lối kiến trúc hơi có vẻ cổ phác. Trên tấm biển chỉ có đơn giản hai chữ, Nguyệt Hiên. Lui tới tiến vào bên trong người đi đường cũng không nhiều, nhưng có thể nhìn ra được, ra vào người nơi này cũng là quần áo hoa lệ hoặc là khí chất rất tốt hạng người. Nam nữ đều có. Đối với nữ nhân, Chu Dịch từ trước đến nay ưa thích cho người ta kinh hỉ, không đi đường thường. Bởi vậy, Chu Dịch tiên cung huyền ảnh thi triển, ảnh hưởng chung quanh người ý thức, để cho người ta trực tiếp không để ý đến hắn, khi hắn không tồn tại. Tiếp đó Chu Dịch liền quen như không người đi vào, cũng không tệ lắm. Tiểu thí Như Lao, Chu Dịch phát hiện Thiên cung huyền ảnh thật dùng tốt. Hắn từ thị nữ cùng lui tới quý khách trước người đi qua, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào Nguyệt Hiên một tầng, đập vào mặt là một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Tường xây làm bình phong ở cổng là dùng thượng hạng gỗ hoàng dương điêu khắc mà thành, tản ra nhàn nhạt một hương. Tường xây làm bình phong ở cổng phía trước, hai gốc cao tới 3m dị chủng hoa lan tản ra nhàn nhạt tú hương. Không tệ, cùng nguyệt hoa khí chất rất xứng đôi. Chu Dịch giống như trở về nhà mình, đánh giá bốn phía, đi lên lầu. Hắn đã cảm ứng được đường nguyệt hoa ở tầng chót vót lầu 5. Tươi mát điện nhã lầu các bên ngoài, một cái thân mặc ngân sắc cung trang váy dài mỹ thiếu phụ dựa vào lan can độ mong, quan sát thiên đấu thành. Tinh xảo ung dung gương mặt mang theo nhàn nhạt ưu sầu, có một cô không nói ra được động lòng người ý vị. Nàng một đôi trắng nõn thon dài tay ngọc tùy ý khoác lên trên lan can, cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn qua phương xa, cũng không biết đang ngắm phong cảnh, vẫn là tại xem người. Chu Dịch lặng yên đi đến mỹ phụ sau lưng, ánh mắt nhìn lại, không khỏi nhãn tình sáng lên, ngân sắc cung trang váy dài đem nàng cái kia thành thục động lòng người hoàn mỹ đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp cái kia không có gì sánh kịp khí chất, cho dù tùy ý đứng ở nơi đó, cũng là ưu nhã như vậy tự nhiên. Trên người nàng tản ra một cỗ nhu hòa tựa hồ có thể vớt lên thế gian hết thảy khí tức bi thương. Chu Dịch cảm thụ cỗ khí tức này, phong trần phó tâm phảng phất một chút tăng dã, cả người đều trở nên thanh tịnh, tự nhiên, tâm thần thanh thản. Đang suy nghĩ gì? Chu Dịch tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy Đường Nguyệt Hoa nở nàng diệu thể, tiến đến bên hai nàng, thấp giọng hỏi: "A?" Vội vàng không kịp chuẩn bị, Đường Nguyệt Hoa sợ hết hồn, nghe được Chu Dịch âm thanh, nàng nhấc lên tâm mới thoáng thả xuống, quay đầu giận trách nhìn qua Chu Dịch: "Ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết." Mau buông tay. Nhìn thấy Chu Dịch, Đường Nguyệt Hoa vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn vừa giận. Mặc dù nàng đứng ở cái này vị trí, người khác hẳn là không thấy được, nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày, vẫn là tại lầu các bên ngoài. "Ngươi nói ta làm gì?" Chu Dịch tại nàng nóng ánh mảnh thai hôn một cái, nóng rực hô hấp diễn tấu tại Đường Nguyệt Hoa bên tai, để cho nàng bên tai cổ vụt một cái đỏ lên. Trở lại thiên đấu thành trong khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Hoa trong lòng mỗi ngày nửa đêm tỉnh ngộ, trong đầu đều mất tự nhiên hiện lên Chu Dịch thân ảnh. Nói không muốn Chu Dịch là giả, nhưng nàng cùng Chu Dịch quan hệ, nàng cũng nói không rõ ràng, có hay không nhớ ta. Chu Dịch đầu tựa ở Đường Nguyệt Hoa trên vai thơm, khuôn mặt dán chặt lấy khuôn mặt của nàng. "Ai sẽ nghĩ ngươi người xấu?" Đường Nguyệt Hoa bắt được Chu Dịch tắc quái đuốt chó, sang giọng, "Đừng làm rộn, bằng không thì ta phải tức giận. Ngươi thật đúng là tuyệt tình a." Chu Dịch một mặt bi thương, thở dài nói, "Cường phí nhân gia còn đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, chuyên môn tới Thiên Đấu Thành nhìn ngươi, muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại là từ nhiều tình ta, mặc dù biết Chu Dịch nói ngày nhớ đêm mong là lừa nàng, nhưng nữ nhân ai không thích dấu ngon dấu ngọt. Dù là biết rõ là giả, nhưng Chu Dịch tới Thiên Đấu Thành nhìn nàng không giả." Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt Hoa trong lòng có chút xúc động, bắt được Chu Dịch tay không cần lối lòng. Chu Dịch tự nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. "Không nên ở chỗ này." Đường Nguyệt Hoa vội vàng nói. Ngược lại đã cùng Chu Dịch, nàng cũng không ghét Chu Dịch, thậm chí trong lòng cũng là yêu thích. "Vậy đi nơi đó." Chu Dịch chỉ trong lầu các trước cửa sổ một tấm bàn trà. "Không được." Đường Nguyệt Hoa không hề nghĩ ngợi đến liền kiên quyết phản đối. "Vậy cùng ở đây khác nhau ở chỗ nào?" "Đương nhiên, khác nhau có lẽ có một chút, ít nhất là tại trong lầu các." "Vậy thì ở đây." "Không cần hừ hừ." Cùng lúc đó, Nguyệt Hiên cửa ra bảo, hai cái khí chất bất phàm thanh niên khôi ngô sải bước đi đi bảo. Nguyệt Hiên thị nữ người hầu nhìn thấy hai người vội vàng tiến lên đón, trong mắt mang theo cung kính cùng sùng bái. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên song tử, Đường Khiếu Đường Hạo, Hạo Thiên Tông thiếu chủ, tương lai người thừa kế, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu phong hào đấu la, tuyệt đối không có vấn đề. "Nguyệt Hoa đâu?" Đường Khiếu hỏi. Bởi vì Đường Nguyệt Hoa tại Nặc Đinh thành gặp phải hái hoa tặc cướp bóc, Đường Khiếu cùng Đường Hạo cảm thấy cũng là chính mình nguyên nhân, trong lòng ngẫy nãy. Những ngày này bọn hắn thường thường liền đến nhìn Đường Nguyệt Hoa. Nguyệt Hiên người ở bên trong đều biết bọn hắn, không có giống nguyên tắc bên trong, Đường Hạo mang theo Đường Tam tới đây, bởi vì quần áo không chỉnh tề bị ngăn cản, để cho Đường Tam tới một trang bức đánh mặt thêm nhận thân tình tiết máu chó. Các chủ tại lầu 5, không khiến người ta quấy rầy. Quản gia đi tới, vội vàng nói, "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, chính chúng ta đi lên." Đường Khiếu đuổi đi quản gia cùng Đường Hạo cùng tiến lên đi. Lầu 5 lầu cát. "Thú vị, Tiểu Hạo tử cùng Tiểu Rít gào tử lại tới a." Chu Dịch mặc dù đội vàng, nhưng quan sát mẹ cảm, Đường Khiếu cùng Đường Hạo còn không có tiến vào Nguyệt Hiên liền đã bị hắn phát hiện. "Nguyệt Hoa, ca của ngươi bọn hắn tới." Chu Dịch tiến đến Đường Nguyệt Hoa bên hai, thấp giọng nói, "Cái gì? Anh ta?" Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại run lên, sợ hết hồn, hoảng loạn nói, "Ngươi đi mau hừ hừ." Đường Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, liền bị Chu Dịch đánh gãy đỉnh trở về. Lúc này, Đường Khiếu cùng Đường Hạo đã tới lầu 5, mơ hồ nghe đến có tiếng khóc truyền đến, khẽ khẽ gõ một cái môn, ôn nhu nói, "Nguyệt Hoa, chúng ta tới thăm ngươi." "A, các ngươi tới làm?" "Làm gì?" "Ân, ta đã nghỉ ngơi, các ngươi ngày khác lại đến đây đi." Hừ hừ, Đường Khiếu cùng Đường Hạo nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. "Nguyệt Hoa, ngươi không sao chứ?"
"Ta..."
"Ân,
ta không sao."
A, Đường Nguyệt Hoa ánh mắt đung đưa như nước, hung hăng trà sát mắt Chu Dịch, "Cái này tác quái đại phôi đản, khó nhọc nói, các ngươi đi."
"Đi thôi."
"Nguyệt Hoa, ngươi thế nào? Ngươi mở cửa có hay không hảo?" Đường Khiếu Đường Hạo liếc nhau, cảm giác Đường Nguyệt Hoa tựa hồ có chút chuyện giấu giếm bọn hắn, chỉ sợ Đường Nguyệt Hoa nghĩ quần làm chuyện điên rồ, hoặc tự sát cái gì. Thế là lại bổ sung, "Nguyệt Hoa, ngươi không mở cửa, chúng ta liền xông vào. Vô luận như thế nào, bọn hắn nhất thiết phải nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, bảo đảm an toàn của nàng." Trong lòng Đường Nguyệt Hoa hoảng hốt, đây nếu là bị nhìn thấy, còn đến mức nào? Vội vàng nói, "Các ngươi không muốn vào tới, các ngươi đi xuống lầu chờ ta." A, Đường Khiếu Đường Hạo nghe tiếng, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, liếc nhau, có quyết định. "Bành." Không nói nhảm, hai người dùng sức đẩy cửa phòng ra, vọt vào. "A, Đường Hạo, trời đánh Chu Dịch, khi dễ muội muội ta, nạp mạng đi." Đường Khiếu vung tay lên, vô số phiếu phiếu từ trên trời giáng xuống. "Chu Dịch tốt." Cầu vé tháng, chương 45, ra ngoài. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cầu nguyện phiếu cầu đề cử, chương 45, ra ngoài. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cầu nguyện phiếu cầu đề cử. "A." Đường Nguyệt Hoa kinh hô, một cái gôi hướng Đường Hạo Đường Khiếu đập tới, nổi giận nói, "Ra ngoài." Đường Hạo Đường Khiếu trợn tròn mắt, chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa gương mặt đỏ bừng nằm ở trên giường, nhìn thấy bọn hắn đi vào, hơi hơi ngồi dậy, tức giận nhìn chằm chằm bọn hắn. Đường Nguyệt Hoa thật đang nghỉ ngơi, không phải bọn hắn tưởng tượng nghĩ quẩn, tự sát hoặc làm chuyện điên rồ. Một cái gối bay tới, Đường Hạo đưa tay bản năng bắt được, một mặt lúng túng. "Nguyệt Hoa, có chuyện gì nhất định muốn cùng chúng ta nói, đã ngươi đang nghỉ ngơi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy." Đường Khiếu đội vàng mở miệng, quay người rời đi. Đường Hạo thả xuống gối đầu, cũng đi theo Đường Khiếu rời đi. Mặc dù bọn hắn là huynh muội, nhưng Đường Nguyệt Hoa đang nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không tốt chờ trong phòng. Quắc két. Rời phòng, Đường Hạo nhẹ nhàng đóng cửa môn, cước bộ dừng một chút, hai người mới tiếp tục cất bước, rời đi lầu 5. "Đại ca, Nguyệt Hoa vừa mới chắc chắn khóc qua." Đường Hạo đột nhiên nói. Vừa rồi hắn tự tay tiếp lấy Đường Nguyệt Hoa ném tới gối đầu, rõ ràng cảm thấy phía trên có một chút bị nước mắt ướt nhẹp vết tích. "Ta biết." Đường Khiếu gật gật đầu, vừa rồi hắn đã chú ý tới Đường Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp bao hàm lệ quang, hơn nữa một mặt đỏ bừng, tuyệt không phải bởi vì bọn hắn đột nhiên xông vào nổi giận. "Ta cảm giác Nguyệt Hoa có thể xảy ra bệnh, sắc mặt nàng đỏ đến không bình thường." Đường Khiếu nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Đường Hạo hỏi. "Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy a, Nguyệt Hoa tổng sẽ ra tới." "Ân." Chu Dịch từ trong chăn chui ra. "Không tệ." Tại cảm ứng được Đường Khiếu Đường Hạo muốn phá cửa mà vào một khắc này, Chu Dịch ôm lấy Đường Nguyệt Hoa trong nháy mắt trốn vào trong chăn. Hắn thu liễm khí tức, Đường Khiếu cùng Đường Hạo tự nhiên không phát hiện được. "Ngươi là tên khốn kiếp." Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Chu Dịch liền khí không đánh vừa ra tới, vừa rồi nếu như bị phát hiện, mặt nàng để vào đâu? Sợ là muốn xã hội tính tử vong. "Ta với ngươi liều mạng." Đường Nguyệt Hoa tức giận hướng Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch cũng không quen lấy nàng. Hắn bây giờ nộ khí rất lớn. Đường Khiếu cùng Đường Hạo huynh đệ dưới lầu uống trà, nhưng trong lòng lại vô cùng nóng nảy, tự trách cái nấy, cùng với đối với cái kia hái hoa tặc phẫn nộ thống hận. Cho dù một ly lại một ly trà xanh, cũng không dội tắt được trong lòng bọn họ lửa giận. Đáng tiếc hái hoa tặc đã chết, bọn hắn có khí cũng không có chỗ vùng. Một canh giờ sau, Chu Dịch ánh mắt thanh minh nhìn trần nhà, cảm thụ trong ngực bộ dáng mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, thực sự là một cái điên cuồng buổi sáng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say Đường Nguyệt Hoa, đối phương nơi khóe mắt lưu lại một chút nước mắt, giống như không chịu nổi quất roi, gương mặt xinh đẹp mặt tuyệt mỹ gò má hai bên vẫn hiện ra một vòng thật lâu không cách nào tản đi đỏ ửng, giống như say mỹ nhân đồng dạng. Nguyệt Hoa. Chu Dịch nhẹ nhàng đẩy Đường Nguyệt Hoa, lại phát hiện nàng nằm ngủ như chết. Cái này cũng không trách ta đi không từ giã. Chu Dịch bất đắc dĩ cười cười, hắn ôn nhu đem Đường Nguyệt Hoa để ở một bên, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí bước ra rời đi. Mắt nhìn vẫn như cũ không có tỉnh giai nhân, Chu Dịch cho nàng lên chút thuốc, cho nàng đắp chăn, lưu lại một bình chín hoa ngọc lộ cao ở đầu giường. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Chu Dịch nhấc nhấc vai lưng, bước ra một bước, biến mất trong nháy mắt trong phòng. Hắn không phải loại kia nhổ gì người vô tình. Chờ từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở về, hắn còn sẽ tới nhìn Đường Nguyệt Hoa. Vừa vận băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh dược có lẽ có thể giúp Đường Nguyệt Hoa tiến hóa võ hồn, để cho Đường Nguyệt Hoa có thể tu luyện. Đương nhiên, cho dù không thể, Đường Nguyệt Hoa xem như nữ nhân Chu Dịch cũng có thể cho nàng một môn tu luyện công pháp, đến lúc đó đồng dạng có thể tiếp tục tu luyện. Chu Dịch tốc độ rất nhanh, từ Nguyệt Hiên lầu 5 lóe lên một cái rồi biến mất, bay lên không trung, cho dù lầu dưới Đường Hạo Đường Khiếu cũng không có phát hiện. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Chu Dịch đứng tại Vân Điên phía trên, quan sát đôi mi thanh tú núi sông trắng lệ, toàn thân có loại không cách nào nói rõ thoải mái cùng thoải mái. Hảo xuân quang không bằng mơ một giấc. Nguyệt Hiên chi chủ, quả thực làm hắn thích đến nhanh. 12 quan kim trung cháo viên mãn, thực sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ đến Đường Nguyệt Hoa, trong lòng Chu Dịch cảm khái. 12 quan kim trung cháo, bắp thịt cả người cứng rắn lúc cứng như sắt thép, mềm lúc nhu nhược sợi đồng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ra tay kình giống như phong lôi, thân pháp nhẹ như lông hồng, lướt sóng lao vụt mà không giới đoạn. Nhất là có thể không nghỉ ngơi, công lực quần quần không hết. Điểm ấy Chu Dịch thích nhất. Mạnh vô địch. Nghĩ đến sau khi trở về lại có thể cùng Đường Nguyệt Hoa nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý, Chu Dịch cước bộ không khỏi nhanh hơn. Lạc Nhật dừng rậm chỗ tại Thiên Đấu Thành Đông ngoài trăm dặm. Chính là Thiên Đấu Đế quốc mấy lớn hoang dại hồn thú khu quần cư một trong, bản thân diện tích mặc dù không giống Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khổng lồ như vậy, nhưng trong đó cũng không mệt đẳng cấp cao hồn thú. Bất quá những thứ này hồn thú đối với Chu Dịch không có chút uy hiếp nào. Đương nhiên, Lạc Nhật dừng rậm nơi trọng yếu đáng sợ nhất không phải hồn thú, nếu là vậy để cho hồn thú đều sợ hãi, cho dù đối với Phong Hào Đấu La đều có uy hiếp xương độc. Bất quá những độc chất này đối với Chu Dịch tới nói lại là không đáng giá nhắc tới. Không nói Chu Dịch nắm giữ tông sư cấp y thuật, bằng vào hắn bây giờ 12 quan kim trung cháo liền bách độc bất xâm, thủy hỏa khó thương. Chu Dịch đi ở Lạc Nhật rừng rậm chỗ sâu, giống như đi bộ nhàn nhã, như giống trên đất bằng. Rất nhanh, Chu Dịch đi tới trên đỉnh núi. Địa thế của nơi này ngược lại là rất đặc biệt. Phía trước là một cái hình mũi khoan xoay ngược khe núi, hắn chỗ đỉnh núi là cái này khe núi biên giới chi địa, nồng nặc nhiệt khí từ trong khe núi bốc lên, nhiệt khí 10 phần đắt, còn mang theo vài phần lưu hình đặc hữu hương vị. Chu Dịch biết, phía dưới chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Không do dự, Chu Dịch thi triển tung ý đăng tiên bộ, trực tiếp lăng không dậm chân, đi xuống, sương mù rất đậm, nhưng đối với kinh mục tiếp đại thành Chu Dịch cũng không ảnh hưởng chút nào. Khi đi tới sơn cốc sau, đập vào tầm mắt chính là một cái ôn tuyền. Ôn tuyền diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối. Hình bầu dục trong đầm nước, nước suối màu sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng màu son. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng mặc dù tại cái này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, giữa hai bên không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên. Cái kia quần quần mà lên hơi nước, chính là từ hai loại ôn tuyền ở giữa vị trí sinh ra, không ngừng bốc lên, thẳng đến sơn khẩu vị trí mới chậm chậm tan đi. Đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn A Chu Dịch đánh giá ôn tuyền. Trong đầu hiện lên tin tức tương quan. Đây là một loại đặc thù bảo địa. Rất nhiều thực vật đối với hoàn cảnh có đặc thù yêu cầu, càng là dược liệu quý giá càng là như vậy. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn loại này thiên nhiên bảo địa lại thích hợp tất cả chân quý thực vật sinh tồn sinh sôi. Hơn nữa sẽ để cho những thứ này quý hiếm thực vật lớn lên thời gian lấy gấp 10 tính toán rút ngắn. Tỷ như một gốc linh chi lớn lên ở đây 10 năm, liền sẽ có 100 năm linh chi hiệu quả. Nơi tốt ta, đơn giản chính là một cái tự nhiên dược viên. Chu Dịch quyết định, sau này nơi này chính là chuyên trúc của hắn dược viên. Xem như ý đạo tông sư, hắn có thể không có rảnh riêng dược viên. Chu Dịch tiến lên sờ lên ôn tuyền, màu trắng bộ phận cực kỳ băng hàn, màu đỏ bộ phận cực kỳ nóng bức, chính là Phong Hào Đấu La đều khó mà thời gian dài ngăn cản. Chu Dịch có kim cương chi thể, thủy hỏa bất xâm, coi như nhảy vào đi tắm suối nước nóng cũng sẽ không có chuyện. Cực nhiệt, cực hàn nhìn qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên địa này ở giữa chí hàn chí nhiệt chi địa. Chu Dịch nghĩ tới Đường Tam phục dụng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ hai loại chí hàn chí nhiệt tiên phẩm độc thảo, mượn nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn rèn luyện thân thể. Bây giờ ta 12 quan kim trung cháo đại thành, nếu như giống Đường Tam như thế phục dụng hai loại tiên phẩm độc thảo lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa chi lực luyện thân, mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng hiệu quả cực kỳ có hạn. Nếu như ta có thể đem kim trung cháo thôi diễn đến 13 quan, đến lúc đó mượn nhờ hai loại tiên phẩm độc thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn chi lực, có lẽ liền có thể luyện thành 13 quan kim trung cháo. Câu vẽ tháng, chương 46, thủy hỏa kim trung cháo bách độc tiên đan, 10 vạn năm hồn hoàn, câu mê phiếu, chương 46, thủy hỏa kim trung cháo bách độc tiên đan, 10 vạn năm hồn hoàn, câu mê phiếu, 13 quan kim trung cháo cũng không phải là Chu Dịch phán đoán. Trong lòng Chu Dịch đã có ý nghĩ, đó chính là băng hỏa kim trung cháo, hoặc có lẽ là thủy hỏa kim trung cháo. Sau khi luyện thành, không chỉ có nhục thân nâng cao một bước, càng có thể thao khống thủy hỏa chi lực, giống mãng hoang kỳ thần ma luyện thể pháp bên trong Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Chu Dịch linh cảm cũng là bắt nguồn ở đây. Hắn biết chỉ dựa vào chính hắn trong thời gian ngắn rất khó thôi diễn ra 13 quan thủy hỏa kim trung cháo, nhưng hắn có thể đối với 12 quan kim trung cháo thêm điểm kinh nghiệm. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, tuyệt đối có thể suy diễn ra. Đáng tiếc Chu Dịch bây giờ là người nghèo rất mồm tơi, chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không gấp. Thu liễm suy nghĩ, Chu Dịch dò xét chung quanh dược liệu. Cái này xem xét, dù là Chu Dịch đã sớm chuẩn bị, cũng chán vắng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh, trải rộng đủ loại đủ tiểu thực vật, thiên hình vạn trạng, nhìn qua, giống như một cái thực vật nhạc viên. Mà ở trong đó thực vật, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Tận mắt nhìn thấy, Chu Dịch mới biết được đây là một cái chân quý bực nào dược liệu bảo khố. Có cái này tự nhiên dược liệu bảo khố, phối hợp Chu Dịch công pháp và tông sư y thuật, Chu Dịch có lòng tin 10 năm, không, trong vòng 5 năm để cho hắn tất cả nữ nhân tu vi tăng lên tới phong hào đấu la. Cùng Văn Phù Vũ, có cực phẩm dược liệu tương trợ, tu luyện sẽ nhanh rất nhiều rất nhiều. Đấu La đại lục cái này, một số người không có tu luyện công pháp, chỉ có thể dựa vào minh tưởng để thăng hồn lực, tu vi nhanh chậm chủ yếu dựa vào thiên phú, không hiểu được lợi dụng. Những dược liệu này nếu là rơi vào trong tay bọn họ, hoàn toàn là lãng phí. Coi như Đường Tam cũng là. Đường Tam mặc dù hiểu rõ các loại dược liệu dự tính, nhưng vẫn như cũ có hạn, chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Nhiều như vậy tiên phẩm dược liệu, Đường Tam trực tiếp cho đái một bạch bọn người một gốc trực tiếp phục dụng, mặc dù hiệu quả vẫn như cũ rất tốt, nhưng lại lãng phí không biết bao nhiêu dược lực. Nếu là Chu Dịch, một gốc tiên phẩm dược liệu phối hợp những dược thảo khác, chế biến thành chân thuốc, liền đầy đủ sử lai khắp thất quái toàn bộ để thăng một lần. Chu Dịch đầy cõi lòng kích động xem xét nơi này dược thảo. Có vật đại bổ cực phẩm trùng thảo tuyết tằm, có tính tích đương hàn, khắc khô nóng, đối với hỏa độc trị liệu có hiệu quả chu sa liên. Có. Rất nhanh, Chu Dịch nhìn thấy một gốc chân quý tiên phẩm dược thảo, Vũ Hương Khỉ La tiên phẩm. Đó là một đóa màu hồng nhạt lớn hoa, vô diệp, thân dài 3 thước, đóa hoa cực lớn, đường kính chừng hơn thước. Mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh óng ánh trong suốt, màu hồng nhạt đóa hoa theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư, lớn lên tại hồng, trắng hai màu nước suối tương giao chỗ cạnh bờ. Hoa của nó nhụy là màu tím nhạt, giống như từng quả màu tím kim cương khảm nạm ở nơi đó. Hương khí truyền mặc dù xa, lại cũng không nồng đậm, nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như sự nữ mùi thơm, cơ thể đồng dạng độc lòng người. Vũ Hương Khỉ La tiên phẩm chính là bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thảy độc tố hiệu quả. Bản thân nó cũng không thể giải độc, nhưng lại có thể khắc độc. Tại nó chỗ trong phạm vi, cái gì độc vật đều không tác dụng. Nói đơn giản chính là ngươi liền chúng phải độc, như vậy U Hương Khỉ La tiên phẩm liền vô dụng, không cách nào giải độc cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi không chúng độc, ngươi tại nó bên cạnh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của bất luận cái gì độc tố. Rất gần gà. Nhưng đây chỉ là U Hương Khỉ La tiên phẩm bản thân công hiệu. Đường Tam mặc dù nhận biết những thứ này tiên phẩm dược liệu, nhưng ý thuật kém xa, hoàn toàn sẽ không lợi dụng, không cách nào chân chính phát huy những thứ này tiên phẩm dược thảo chân chính hiệu dụng. U Hương Khỉ La tiên phẩm là bách độc khắc tinh, phối hợp các dược liệu, có thể luyện thành bách độc tiên đan. Sau khi uống, có thể đạt được bách độc bất xâm chi thể, miễn dịch thiên hạ bản độc. Đường Tam cầm thực sự là lãng phí a. Chu Dịch đem hắn lấy xuống, đem hắn để vào trong không gian giới chỉ bảo tồn hảo, mặc dù hắn 12 quan kim trùng cháo biến mãn, bách độc bất xâm, nhưng nữ nhân của hắn không phải. Vừa vận luyện thành bách độc tiên đan cho Nhị Long, Á Ngân, sư sư bọn người phục dụng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có bách độc bất xâm chi thể, các nàng sau này tránh né nguy cơ năng lực cũng đem tăng lên rất nhiều. Chu Dịch dạo qua một vòng, tra xét xong toàn bộ dược viên. Đủ loại tiên phẩm dược liệu tầng tầng lớp lớp, như tương tư đoạn chẳng hồng, kỳ nhung thông thiên quốc, thủy tiên ngọc xương cốt, khỉ la ốc kim hương, màu gà phượng hoàng quỷ. Chu Dịch nhìn hoa cả mắt, tâm hoa nộ phóng. Hắn đi tới một gốc nhìn qua không tầm thường chút nào dược thảo phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gốc dược thảo này toàn thân xanh biếc, kỳ dị là tại dược thảo trung ương, có ba mảnh trắng như tuyết lá cây, lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước, giống như là sáng sớm lưu lại hạt sương. Vọng xuyên thu thủy lộ, an có thể luyện hỏa nhãn kim tinh, thấu thị muôn phương kỳ vật. Mặc dù hình dung khoa trương một chút, nhưng đúng là một gốc tiên phẩm dược liệu. Ở đây dược liệu đông đảo, lấy vọng xuyên thu thủy lộ làm chủ dược, phối hợp kinh mục kiếp thần công, có lẽ thật có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh, kém nhất cũng có thể để cho kinh mục kiếp phát sinh thủy biến. Muốn làm liền làm, Chu Dịch lấy xuống vọng xuyên thu thủy lộ phối hợp các chân quý dược liệu, chế biến thành dược, nuốt xuống. Cương đại dược hiệu tại thể nội tản ra, nhất là một cỗ thanh lương chi khí phun lên đầu, hướng hai mắt mà đi, Chu Dịch vội vàng vận chuyển thánh tâm quyết luyện hóa. Chỉ thấy đầu hắn bộ bao phủ một tầng nhàn nhạt đỏ kim sắc quang mang, kim quang như tơ như lũ giống như không ngừng hướng về cặp mắt của hắn ngưng kết. Nếu như Chu Dịch ý thức nhìn về phía giao diện thuộc tính, liền sẽ phát hiện kinh mục kiếp môn thần công này phía sau điểm kinh nghiệm tại tăng vọt. Mấy ngàn trướng. Không đến nửa canh giờ, kinh mục kiếp phía sau điểm kinh nghiệm đã tăng vọt đến 1 vạn. Kinh mục kiếp viên mãn. Càng ngạc nhiên hơn là, viên mãn sau đó, điểm kinh nghiệm còn tại để thăng. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch cuối cùng hoàn toàn luyện hóa vọng xuyên thu thủy lộ dược lực, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, cả cái sơn cốc bên trong phảng phất trong nháy mắt lóe sáng rồi một lần, Chu Dịch hai mắt đã hoàn toàn biến thành tử kim chi sắc. Cái kia uy nghiêm ánh sáng lóe mắt màu, tựa như thần linh quan sát nhân gian thần mâu. Biến hóa thật nhiều a. Chu Dịch cảm thụ hai mắt cùng kinh mục kiếp thần công biến hóa, rung động trong lòng. Trước đó kinh mục kiếp chủ yếu là tinh thần công kích, nhưng bây giờ đã có thể thi triển đồng thuật huyền thuật, khám phá hư ảo, thấu thị các loại đủ loại cường đại công năng. tương đương với kinh mục kiếp thuế biến mạnh hơn. Chu Dịch hai mắt cũng tiến hóa thành linh mâu. Rất tốt, nhân tiện tu vi cũng tăng lên tới 50 cấp, không hổ là tiên phẩm dược liệu, quả nhiên hiệu dụng lạ thường. Chu Dịch đứng lên, đi tới một gốc màu trắng dược thảo phía trước dừng bước lại. Đáng sợ hàn khí từng đợt của tới. Hắn đầu nguồn chính là gốc cây này dược thảo màu trắng, nó đỉnh chóp nhìn qua giống một đóa màu trắng lớn hoa, bát giác hình dáng, trung ương giống như băng tinh tầm thường lập loè điểm điểm lý hoa. Không có bất kỳ cái gì hương khí bộc lộ, mà hắn vị trí chính là lệnh cực âm truyền một bên điểm trung tâm. Cái này cũng là một gốc tiên phẩm dược thảo, ẩn chứa hiếm thấy kịch độc, tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo, kỳ hàn hoa phẩm, có thể khiến người tâm hàn ý lạnh, trung khu tê dại đông lạnh. Cỏ này trong vòng 10 thước lãnh khí bức nhân, thời gian hơi dài liền sẽ hàn độc công tâm không có thuốc chữa. Chu Dịch lấy ra một cây chủy thủ đưa tay nhẹ nhàng cắt xuống hai mảnh lá cây, chỉ thấy cánh tay hắn cùng chủy thủ trong nháy mắt bao trùm một tầng băng sương. Ken két. Chu Dịch tiện tay chấn động, chấn vỡ băng sương, gỡ xuống hai mảnh lá cây. Tiếp đó Chu Dịch đi tới nóng bỏng dương suối vị trí trung tâm, nhìn về phía viên kia tựa như cải trắng tiểu dáng, lại toàn thân đỏ chót thực vật. Cùng phía trước cực hàn bắt giác huyền băng thảo tương phản, đây là một gốc nắm giữ đỉnh cấp hỏa độc kịch độc tiên phẩm, liệt hỏa hành tiểu sơ. Vật này chỉ sinh trưởng tại nóng bỏng chi địa, dù là tại trong nham tương cũng có thể sinh tồn, tất cả tác dụng đều cùng bắt giác huyền băng thảo vừa vặn tương phản. Chu Dịch đồng dạng gỡ xuống hai mảnh lá cây. Còn lại Chu Dịch lưu tại nơi này, đợi ngày sau hắn đột phá 13 quan thủy hỏa kim trung cháo lúc, lại mang tới dùng. Bây giờ riêng phần mình gỡ xuống hai mảnh lá cây, là vì luyện chế Huyền Băng Liệt Hỏa rượu. Thuốc này rượu không giống với hiệp khách hành bên trong Huyền Băng Liệt Hỏa rượu, nó hiệu quả càng thêm cường đại, hắn ẩn chứa băng hỏa chi lực, nhưng tẩy tủy phát cốt, đã thông kinh mạch toàn thân. Lần này trở về, Chu Dịch liền muốn truyền thụ Nhị Long, A Ngân bọn người cửu âm chân kinh. Huyền Băng Liệt Hỏa rượu vừa vận trợ giúp các nàng một bước đúng chỗ. Thu hoạch xong dược liệu cần thiết, Chu Dịch ở chung quanh một lần nữa bố trí, phối hợp nguyên bản xương động, độc tính càng thêm kịch liệt. Coi như phong hào đấu la tới, cũng phải rút đi, bằng không chỉ có thể nuốt hận trong đó. Bố trí tốt sau, Chu Dịch đứng tại đỉnh núi, quan sát lạc nhập rừng rậm. 50 cấp, nên làm một cái gì hồn hoàn đâu? Chu Dịch gặp khó khăn. Lấy hắn 12 quan viên mãn kim trung cháo luyện thể tu vi, đừng nói vạn năm hồn hoàn, chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm hồn hoàn đều có thể nhẹ nhõm hấp thu. Câu vẽ tháng, chương 47, gặp lại Đường Nguyệt Hoa, trấn kinh Đường Hạo 100 năm, câu mê phiếu, chương 47, gặp lại Đường Nguyệt Hoa, trấn kinh Đường Hạo 100 năm, câu mê phiếu, Thiên Đấu Thành. Nguyễn Hiên Các. Tầng năm cao lầu nhỏ vẫn như cũ đứng lặng tại Thiên Đấu trong thành tâm khu sơn mất vực, thanh nhã cổ phác, giống như một cái cao nhã tài trí mỹ nữ tử. Lặng lặng đứng lặng tại phồn hoa ồn ào náo động đô thị, di thế độc lập. Chu Dịch đi tới Nguyệt Hiên lầu 5. Đây là lần thứ 2 tới. Xe nhẹ đường quen. Lạc Nhật trong rừng rậm không có gì cường đại hồn thú. Chu Dịch rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi. Trong đầu hiện lên Đường Nguyệt Hoa thành thuộc viện chuyển dáng người, Chu Dịch trong lòng nóng lên, đối với cái này khí chất cao nhã, thành thuộc tài trí mỹ nhân tưởng niệm cực kỳ. Hắn ra roi thúc ngựa, trực tiếp đi tới Thiên Đấu thành Nguyệt Hiên. Đây đã là ngày thứ 2 buổi chiều. Hắn hấp thu vọng xuyên thu thủy lộ hao tốn không thiếu thời gian. Lặng yên tiến vào lầu các. Bên trong yên tĩnh, Chu Dịch tinh thần lực đã cảm giác được Đường Nguyệt Hoa bây giờ ngay tại trên giường, tựa hồ là đang nghỉ trưa. Chu Dịch nhẹ nhàng xốc lên màn một góc, một tấm quen thuộc chắc nhan đập vào tầm mắt, tiểu nhan ung dung, so thiếu nữ càng thêm thành thục vũ mị. Ba búi tóc đen như thác nước, tùy ý khoác vùng, tựa như một bộ tranh thủy mặc, giống như một cái ngủ mỹ nhân. Nồng đậm lông mi dài mà vểnh lên, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, miệng nhỏ hồng nhuận, thân mang ngân sắc sa mỏng váy ngủ, cái kia thành thục động lòng người đường cong như ẩn như hiện. Chu Dịch bây giờ ngược lại không có vội vã nhào tới, từ đầu đến chân yên tĩnh thưởng thức dò xét, vui mắt là giai nhân, tâm thần thanh thản. Một đôi trắng non chân ngọc, thẳng tắp thon dài, ngón chân tinh xảo, tựa như bạch ngọc tạc thành, làm cho người có một loại thưởng thức xúc động. Hai chân hơi hơi uốn lượn, dọc theo đường đi dương, đến mông bên cạnh vì đỉnh phòng, sau đó eo nhỏ chỗ trận kiềm chế, chỉ có thể luyện chuyển với ôm. Tại đi lên, chính là cái kia đung đung đưa đưa, khó mà một tay trưởng khống chi vật. Đại hung chi vật. Tiên tính ngủ say dáng vẻ, so với tình thời, lại là một phen khác phong tình. Chu Dịch thân ảnh khẽ động, nhẹ như lông hồng, một chút liền nằm ở Đường Nguyệt Hoa bên cạnh, một tay nâng cầm lên, yên tĩnh nhìn xem nàng. Đường Nguyệt Hoa hình như có nhận thấy, chậm rãi mở mắt ra, một tấm tuấn mỹ bất phàm mang theo cười đều khuôn mặt trong nháy mắt đập vào tầm mắt. A. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mở mắt liền thấy một cái nam nhân, Đường Nguyệt Hoa sợ hết hồn, cả giận nói, ngươi không phải đi rồi sao? Còn tới làm gì? Đường Nguyệt Hoa tựa hồ đối với Chu Dịch hôm qua đi không từ giá tràn ngập ác khí. Cũng đúng, đem nàng chơi đùa thảm như vậy, kết quả tỉnh lại liền không có người. Trong lòng loại kia trống rỗng cảm giác mất mát có thể tưởng tượng được. Hôm qua có chuyện bận đi, cho nên hôm nay tới nhìn ngươi a. Chu Dịch đưa tay một tay lấy Đường Nguyệt Hoa ôm vào trong ngực, nữ tử thanh đu mùi thơm cơ thể đập vào mặt, làm cho người say mê. Thả ta ra. Ngươi coi ta là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đường Nguyệt Hoa thôi táng Chu Dịch, coi như gái lầu xanh, tốt xấu còn để lại tiền tài. Đương nhiên là nữ nhân của ta. Chu Dịch cúi đầu tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng hôn một cái, cười nói, huống chi ta lần nào không phải đem chính mình tất cả gia sản một điểm không dư thừa giao cho ngươi bảo quản sao? Cái gì gia sản? Đường Nguyệt Hoa khẽ giật mình. Nàng cũng không nhớ kỹ Chu Dịch đã cho nàng cái gì gia sản, liền hôm qua lưu lại một bình chín hoa ngọc lộ cao. Nghĩ đến cái này, Đường Nguyệt Hoa liền giận, đem nàng cũng dạy vào quá thảm rồi. Bất quá Đường Nguyệt Hoa rất hiếu kỳ, Chu Dịch như thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy? Khoảng cách nàng tại Nạp Đinh Thành cùng Chu Dịch phân biệt, cũng liền nửa tháng công phu mà thôi, coi như thiên tài hồn sư. thời gian nửa tháng liền nhất cấp hồn lực đều không thể để thăng. Huống chi, đừng nói tăng lên một cấp hồn lực, chính là để thăng 10 cấp, 20 cấp, cũng không khả năng giống Chu Dịch biến hóa lớn như vậy. Chu Dịch, 12 quan viên mãn kim trung cháo tìm hiểu một chút. Kim cương chi thể, cũng không ngủ không ngừng, công lực liên tục không ngừng. Ta lại giao một lần cho ngươi tốt. Chu Dịch chưa bao giờ là hẹp hỏi keo kiệt người, nói cho cứu cho, không giữ lại chút nào. Hỗn đản. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng hiểu rồi, bắt được Chu Dịch tắc quái bước chó, không được, đại ca nhị ca bọn hắn ở phía dưới, nếu là đi lên gặp phải hự, ngươi hôm qua kém chút hại chết ta. Đường Nguyệt Hoa bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá ở sâu trong nội tâm, lại có loại không hiểu kích thích. Có lẽ mỗi một cái nhìn từ bề ngoài đoan trang ưu nhã nữ nhân, ở sâu trong nội tâm đều có một quả phản nghịch điên cùng tâm. Yên tâm, coi như bọn hắn đi lên, ta cũng có thể để cho bọn họ đứng tại cửa ra vào, cho chúng ta hộ pháp. Chu Dịch cười nói, mà ngươi chính là gọi rách cổ họng, bọn hắn cũng sẽ không tiến vào. Không có khả năng. Đường Nguyệt Hoa trực tiếp cho Chu Dịch một cái liếc mắt, trừ phi ngươi ngăn chặn bọn hắn lỗ tai, hoặc dùng cái gì hồn kỹ đem động tĩnh bên trong ngăn cách, để cho bọn hắn không cách nào nghe được. Vậy thì có cái gì ý tứ? Thật không có tính khiêu chiến. Chu Dịch khinh thường nói, ngươi tin hay không ta để cho bọn hắn đi lên, hơn nữa tiến đưa ta đi vào, tiếp đó canh giữ ở cửa ra vào, không có ta đồng ý, ngươi chính là gọi ra tiền, bọn hắn cũng sẽ không đi vào. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đường Nguyệt Hoa điên cuồng lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Dịch, không cho ngươi đem chúng ta quan hệ nói cho bất kỳ người nào khác. Nếu không thì chúng ta đánh cược. Chu Dịch trong lòng hơi động, nhìn xem Đường Nguyệt Hoa, nói, nếu như ta thắng, ngày hôm qua kiện ngươi liền theo ta. Chu Dịch chỉ ban công lan can chỗ. Hôm qua Đường Nguyệt Hoa liền đứng ở nơi đó, dựa vào lan can độc bóng, bóng lưng hoàn mỹ, đường cong động lòng người, để cho Chu Dịch một mực nhớ mãi không quên. Cực thi cực. Đường Nguyệt Hoa căn bản không tin Chu Dịch có thể làm được, đương nhiên nàng cũng tăng thêm điều kiện, không cho ngươi dùng hồn lực hồn kỹ các loại thủ đoạn, cũng không cho nói cho bọn hắn ta với ngươi quan hệ, hơn nữa muốn để bọn hắn đưa ngươi vào tới. Những điều kiện này chung vào một chỗ, đơn giản chính là không thể nào làm được. Không có vấn đề, ngươi liền chờ xem. Chu Dịch cười lớn một tiếng, ôm lấy Đường Nguyệt Hoa dùng sức hôn một cái, thân ảnh lóe lên rời đi Nguyệt Hiên. Sẽ không thật có thể làm đến a? Làm sao có thể? Chu Dịch cái kia thần thái tự tin, để cho trong lòng Đường Nguyệt Hoa cảm thấy không ổn. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra được Chu Dịch có bất kỳ thành công khả năng. Nếu như Đường Hạo Đường Khiếu Chân nhãn trợn trợn nhìn xem nàng bị Chu Dịch khi dễ. Nàng liền. Chu Dịch không biết Đường Nguyệt Hoa thấp phòng trong lòng, bây giờ đã tới Nguyệt Hiên cửa ra vào. Lần này, hắn không có ẩn tàng, thoải mái đi vào. Phong thần tu lãng, phiêu dật như tiên. Một chút liền hấp dẫn Nguyệt Hiên không ít người chú ý, một cái người hầu liền đội vàng tiến lên, cung kính nói, "Hoan nghênh quang lâm, không biết có cái gì có thể vì ngài ra sức. Ta gọi Chu Dịch, tìm Đường tiểu thư." Nguyên lai là Chu đại sư. Người hầu nghe vậy, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Chu Dịch, bây giờ đấu La đại lục danh tiếng thịnh nhất giả không gì bằng Chu Dịch. Cho dù Hạo Thiên song tử, võ hồn điện thánh nữ cái gì, đều phải lui về phía sau sắp xếp. Võ hồn về biến, sức mạnh tâm linh lý luận, kiếm đạo lý luận, kiếm đạo thông thần, kiếm đấu La chi sư. Nhất là gần nhất vừa mới tại đại lục các đại thành thị bắt đầu in ấn tiêu thụ Chu Dịch lý luận, càng là hỏa bạo đại lục. Mỗi một cái hồn sư cơ hồ đều biết bỏ tiền mua một bản. Vô số người bình thường càng là cùng nhiệt. Bọn hắn càng hy vọng chính mình võ hồn có thể biến dị, dù là hy vọng xa vời, nhưng tốt xấu là hy vọng. Chu Dịch lý luận chính là hy vọng của bọn họ. Hơn nữa Chu Dịch lý luận không đắt. Một cái kim hồn tệ một bản, phần lớn người đều mua được. Nghèo khổ bách tính không có tiền còn có thể hồn muốn mua, tỉ như một cái thôn mua một bản, đại gia thay phiên nhìn. Huống chi rất nhiều bách tính không biết chữ. Một cái thôn mua một bản, để cho biết chữ cho người khác nghiệm là được rồi. Chu đại sư, thỉnh, ta lập tức đi thông tri các chủ. Người hầu biết Chu Dịch từng tại trong tay Nặc Đinh Thành từ hái hoa tặc cứu ra Đường Nguyệt Hoa, đối với Đường Nguyệt Hoa có đại ân, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đồng thời, cũng có người đi bẩm báo Đường Hạo Đường Khiếu. Chu Minh, Chu Minh. Đường Khiếu Đường Hạo một mặt mừng rỡ nhanh chân đi tới, mang theo Chu Dịch lên lầu. Chu Minh, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Hôm nay chúng ta làm chủ, Chu Minh nhưng phải cùng chúng ta thật tốt uống một chén. Dít gào huynh, Hạ huynh, không nghĩ tới các ngươi cũng tại a. Vừa bạn, Chu Dịch cười một cái nói, ta hồn lực đạt đến 50 cấp, đi lạc nhập rừng rậm săn giết hồn thú, vừa bạn đi ngang qua. Cái gì? Chu Minh ngươi đạt đến 50 cấp? Đường Khiếu Đường Hạo chấn váng. Phía trước không phải mới hơn 30 cấp hồn tôn sao? Lúc này mới thời gian dài, vậy mà liền 50 cấp. Cười tên lửa cũng không nhanh như vậy a. Chu Dịch biến dị sau thần long kiếm võ hồn khủng bố như thế sao? May mắn. Chu Dịch khiêm tốn nói, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng khinh thường giấu giếm chính mình điểm này đáng thương tu vi. 12 quan kim trung cháo là hắn sức mạnh. Có thể đánh nổ hết thảy lòng mang ý đồ xấu giả đầu chó. Cho nên, Chu Dịch cũng không lo lắng có người tới ngấp nghé hắn tu vi biến nhanh bí mật. Huống chi hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, đối với sau này hắn bố võ thiên hạ, cũng có thể đưa đến trọng yếu tuyên truyền tác dụng. Chu Minh kiêm tốn, Chu Minh võ hồn biến dị sau, quả nhiên là cá chép hóa rồng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, tiền đồ vô lượng. Đường Khiếu Đường Hạo rất bị đả kích. Tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng coi như rất nhanh. Được xưng là Hạo Thiên song tử. Hiện nay đấu La đại lục thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Nhưng mà, bây giờ cùng Chu Dịch so sánh, trực tiếp bị nghiền thành tạt bã. Câu vẽ tháng, chương 48, Đường Hạo Đường Khiếu thủ vệ, Chu Dịch thực sự là đại ân nhân a, canh 4, câu mê phiếu, chương 48, Đường Hạo Đường Khiếu thủ vệ, Chu Dịch thực sự là đại ân nhân a, canh 4, cầu nguyện phiếu, Chu Minh tấn thăng hồn vương, thật đáng mừng, liền để huynh đệ chúng ta vì Chu Minh bày tiệc mời khách, chúc mừng Chu Minh nhất phi trùng thiên, phong hào đấu la ở trong tầm tay. Đường Khiếu cười vang nói, giết gào huynh, chúc mừng trước tiên không đội. Chu Dịch khoát khoát tay, nói, kỳ thực ta hôm nay tới có một cái chuyện trọng yếu, ta biết Đường tiểu thư võ hồn biến đến dị, cả đời không cách nào đột phá đến 10 cấp. Nhưng lần này ta ngẫu nhiên tìm được một gốc tiên phẩm thần dược, ta có 7 thành chắc chắn giúp Đường tiểu thư võ hồn thủy biến. Cái gì? Đường Khiếu Đường Hạo trừng to mắt, ngốc trệ tại chỗ. Nếu như nói Chu Dịch đạt đến 50 cấp làm bọn hắn chấn kinh, như vậy Chu Dịch khả năng giúp đỡ Đường Nguyệt Hoa võ hồn biến dị chính là rung động thêm vui mừng. Chu Minh, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi thật có thể giúp Nguyệt Hoa võ hồn thủy biến? Đường Khiếu Đường Hạo cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đường Nguyệt Hoa võ hồn là trong lòng bọn họ một mực tồn tại đau. Đáng tiếc cho dù lấy bọn hắn Hạo Thiên Tông thực lực, cũng không cách nào thay đổi. Chính là bọn hắn ra Đường Thần, cấp 99 tuyệt thế đấu la, cũng không có biện pháp. Không nghĩ tới Chu Dịch lại có biện pháp. Nếu như là những người khác, bọn hắn chưa hẳn tin tưởng, cũng không ôm kỳ vọng gì. Nhưng Chu Dịch khác biệt. Bọn hắn cảm giác Chu Dịch là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, có thể biến không thể thành có thể. Đương nhiên, Chu Dịch lấy ra tiên phẩm thần dược. Đây là một gốc rất kỳ quái tiên thảo, phía dưới rễ cây cùng lá cây cũng là đằng la màn, chi tiết tinh xảo, nhưng đỉnh lại là một đóa vàng óng ánh hoa tulip. Đầm đà hoa tulip vị tràn ngập, cho người ta một loại nguy nga lộng lẫy cảm giác. Đường Khiếu Đường Hạo ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Bọn hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, khó mà rời đi. Một trái tim nhảy lên kịch liệt. Đây chính là khả năng giúp đỡ Nguyệt Hoa võ hồn biến dị tiên phẩm thần dược. Đường Khiếu Đường Hạo khẩn trương mà tràn ngập chờ mong hỏi. "Không tệ." Chu Dịch gật gật đầu, "Vật này tên là Khỉ La Úc Kim Hương, ứng dụng hoa quý. Phục dụng nó, có thể hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt quang huy, dùng cái này thuốc làm chủ, phối hợp các dược liệu, trợ giúp Đường tiểu thư võ hồn thủy biến, vấn đề không lớn." Chu Dịch toàn thân tràn ngập tự tin. Lấy hắn tông sư cấp y thuật, gốc cây này tiên phẩm thần dược chỉ cần một phần rất nhỏ liền đầy đủ Đường Nguyệt Hoa thủy biến. Những thứ khác tự nhiên giữ lại cho sau này cần người dùng. Thì như Ninh Vinh Vinh, đây chính là tán gái thần khí, giúp đối phương tiến hóa võ hồn. Cái nào không bị cảm động đến lấy thân báo đáp, tùy ý Chu Dịch hành động. "Chu Minh, ngươi thực sự là ta Đường gia đại phúc tinh, đại quý nhân a. Xin nhận chúng ta một lạy." Đường Khiếu Đường Hạo kích động tột đỉnh. Bọn hắn mặc dù không biết gốc cây này tiên phẩm thần dược, vốn lấy nhãn lực của bọn hắn cũng nhìn ra được 10 phần chân quý hiếm thấy. Cho dù lấy Hạo Thiên Tông cường đại, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua loại này tiên phẩm thần dược. "Dít gào huynh, Hạo huynh nói quá lời, huống chi bây giờ còn không có thành công." Chu Dịch vội vàng đỡ dậy hai người, "Mặc dù ta rất có lòng tin, nhưng không thành công phía trước, ai cũng không dám chắc chắn có thể thành." "Chu Minh, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng là chúng ta Đường gia đại ân nhân." Đường Khiếu Đường Hạo trịch địa hữu thanh nói. "Dít gào huynh, Hạo huynh nói quá lời, ta cùng Đường tiểu thư mới quen đã thân, cũng không nỡ nhìn thấy Đường tiểu thư bởi vì võ hồn mà cả một đời kẹt tại chín cấp." Chu Dịch khẽ mỉm cười nói. "Chu Minh thực sự là nhân nghĩa." Trong lòng Đường Khiếu Đường Hạo cảm khái, bọn hắn cảm thấy Chu Dịch có lẽ đối với Đường Nguyệt Hoa cũng có chút ý tứ. Chỉ là Chu Dịch cưới mấy cái lão bà, mà Đường Nguyệt Hoa lại bị hái hoa tặng cho. "Ai, Chu Minh, tha thứ ta mạo muội, không biết cái này võ hồn biến đến gì, có nguy hiểm hay không?" Đường Khiếu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta không có hoài nghi Chu Minh ý tứ, chỉ là quan hệ đến Nguyệt Hoa, ta không thể không hỏi rõ ràng." "Ta biết rõ." Chu Dịch cười cười, "Các ngươi yên tâm, điểm này ta có thể bảo đảm, cho dù thất bại, cũng chỉ là bảo trì hiện trạng, sẽ không đối với Đường tiểu thư tạo thành bất cứ thương tổn gì." "Vậy là tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Đường Khiếu Đường Hạo nghe vậy, triệt để yên tâm lại. Bất quá Chu Dịch lời này trong nháy mắt để cho hai người bừng xuống tâm lại nhấc lên, khẩn trương nhìn xem Chu Dịch. "Tuy nhiên làm sao? Bất quá quá trình này cần thời gian không ngắn, hơn nữa võ hồn thủy biến chính là chuyện đi tiên, quá trình sẽ rất đau đớn, ta cũng chỉ có thể ở một bên phụ trợ, giúp Đường tiểu thư hạ sốt, giảm bớt đau đớn. Quá trình này chỉ có thể Đường tiểu thư chính mình vượt qua đi, hơn nữa không thể chịu đến bất kỳ ngoại giới quá nhiều, cho nên chờ một lúc còn muốn phiền phức rít gào huynh cùng Hạo huynh hộ pháp." "Chu Minh khách khí, vì Nguyệt Hoa hộ pháp chuyện đương nhiên." Đường Khiếu Đường Hạo vội vàng bảo đảm nói, "Chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở tại, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Chu Minh cùng Nguyệt Hoa. Hơn nữa Nguyệt Hoa mặc dù là nữ tử, nhưng ngoài mềm trong cứng, lại không có nguy hiểm tính mạng cùng thiệt hại, chỉ là đau đớn. Ta tin tưởng Nguyệt Hoa khẳng định có thể tiếp tục chống đỡ." "Ta cũng tin tưởng." Chu Dịch khẽ gật đầu, rất tán thành. "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đi." Chu Dịch kích động trong lòng, có chút đã đợi không kịp. "Hảo, hết thảy liền phiền phức Chu Minh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có gì phân phó." Chu Minh một câu nói, muôn lần chết không chối từ. Đường Khiếu cùng Đường Hạo kích động nói. Ba người cùng tới đến lầu 5. Đường Khiếu Đường Hạo vội vàng hướng Đường Nguyệt Hoa giải thích một lần Chu Dịch trợ giúp nàng thuế biến võ hồn sự tình. Tại hai người không có chú ý tới lúc, Đường Nguyệt Hoa hung hăng trà sát Chu Dịch một mắt, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà nghĩ ra như thế một cái vô sỉ phương pháp. Đây là lừa gạt. Chân chủi lừa gạt. Kết quả, nàng cái kia hai cái ngốc đại ca còn tin tưởng, nhưng nàng cũng không tốt trực tiếp mặt trận. Chu Dịch đi theo Đường Nguyệt Hoa vào nhà, đóng cửa lại, khóa lại. Đường Khiếu cùng Đường Hạo đứng ở cửa, giống như hai tôn môn thần, ngưng thần đề phòng, bất luận kẻ nào muốn xông tới đều biết chịu đến bọn hắn lôi đình nhất kích. Người cái đại lừa gạt. Đường Nguyệt Hoa một đôi mắt đẹp hung hăng trừng Chu Dịch, nghĩ đến Đường Khiếu Đường Hạo bị lừa. Còn đối với Chu Dịch mang ơn, nàng liền giận không chỗ phát tiết. "Ta nhưng không có lựa các ngươi." Chu Dịch lắc đầu, lấy ra mấy cái thanh từ bôi, bắt đầu chế dược. "Ân." Đường Nguyệt Hoa lông mày nhíu một cái, khi thấy Khỉ La Úc Kim Hương, không khỏi bị thật sâu hấp dẫn, bản năng cảm giác cây thuốc này bất phàm. Ngươi thật có thể giúp ta võ hồn biến dị. Đường Nguyệt Hoa thanh âm rung động đạo, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, tựa hồ muốn nhìn được Chu Dịch có hay không nói dối. Đương nhiên. Chu Dịch mày kiếm dựng lên, không vui nói, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng không thể hoài nghi ta bản sự. Đường Nguyệt Hoa, nàng xem thấy Chu Dịch nghiêm túc bận rộn chế dược, không thể không nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, thấy Đường Nguyệt Hoa có chút ngây dại. Hắn thật có thể giúp ta biến dị võ hồn sao? Tốt. Chu Dịch bưng lên thanh từ bôi, bên trong là hắn nghiên chế dược thủy, tới, sau khi uống xong, ta giúp ngươi xâm nhập luyện hóa hắn dược lực, cam đoan nhường ngươi võ hồn biến dị thành công. Hô. Đường Nguyệt Hoa hiếm thấy khẩn trương lên, một trái tim tim đập bịch bịch. Võ hồn biến dị a, nàng kẹt tại 9 cấp không cách nào tấn thăng. Trong lòng đau đớn ai có thể lĩnh hội? Thật có thể thuế biến sao? Đường Nguyệt Hoa tay run rẩy tiếp nhận thanh từ bôi, hít sâu một hơi, một ngụm đem hắn uống xong. Tốt. Đường Nguyệt Hoa thả xuống thanh từ bôi, bất ổn, bây giờ nên làm như thế nào? Người xoay người. Chu Dịch nhìn một chút một mặt khẩn trương mong đợi Đường Nguyệt Hoa, chỉ bên cạnh cái bàn, một mặt thật chân thành nói, ghé vào phía trên. Đường Nguyệt Hoa khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh, đôi mắt đẹp dựng lên, nổi giận nói, ngươi cái hỗn. Nô bắt đầu. Nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, trong mắt Đường Hạo tràn ngập chờ mong cùng thất vọng, hy vọng Nguyệt Hoa lần này có thể thành công a. Giúp người võ hồn biến dị. Bọn hắn trước đó nghe đều không nghe qua, nhưng đối với Chu Dịch, bọn hắn mặc dù có chút lòng tin, nhưng cũng không phải rất đủ. Chắc chắn có thể thành công. Nguyệt Hoa nhất định sẽ thành công. Đường Khiếu kiên định nói, nếu như thất bại, loại kia cho người ta hy vọng nhưng lại khiến người ta thất vọng cảm giác, sẽ cho người càng thêm tuyệt vọng sụp đổ. Nghe được Đường Nguyệt Hoa đè nén âm thanh, Đường Khiếu cùng Đường Hạo nắm đấm nắm chặt, cảm thấy Đường Nguyệt Hoa là không muốn bọn hắn lo lắng, hay là ngượng ngùng. Nhưng cái này khiến bọn hắn càng thêm sầu lo. Bọn hắn càng hy vọng Đường Nguyệt Hoa có thể thả ra tới, không cố kỵ gì như thế xác suất thành công có lẽ cao hơn. Nguyệt Hoa, ngươi muốn gọi đại khái có thể kêu đi ra, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ châm biếm ngươi sao? Chu Minh cũng không phải ngoại nhân a. Ngươi dạng này kiềm chế chính mình chỉ có thể càng khó chịu hơn, trong lòng Đường Khiếu Đường Hạo yên lặng nói. Bọn hắn rất nghĩ thông miệng khuyên nhủ Đường Nguyệt Hoa, nhưng lại sợ quấy rầy đến Đường Nguyệt Hoa võ hồn biến dị. Nếu như bởi vì bọn hắn quấy rầy mà dẫn đến Đường Nguyệt Hoa thất bại, vậy bọn hắn thực sự là muôn lần chết khó khăn chuộc tội lỗi. Nguyệt Hoa, nhất định muốn kiên trì. Đau đớn sau đó chính là hạnh phúc thiên đường. Ngươi nhất định được. Chúng ta đều là người kiêu ngạo. Cố gắng, kiên trì, trong lòng Đường Khiếu Đường Hạo cho Đường Nguyệt Hoa cổ vũ động viên. Đồng thời, bọn hắn cũng tận chức tận trách trông coi đại môn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là trong lòng khẩn trương chờ mong không giống như bất luận kẻ nào thấp. Thậm chí Đường Nguyệt Hoa chính mình cũng không bằng bọn hắn quan tâm chính mình võ hồn biến dị. Bởi vì Đường Nguyệt Hoa đã không có tâm tư chú ý võ hồn biến dị chuyện. Hôm nay Chu Dịch tựa hồ phá lệ kích động, nộ khí rất lớn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đường Khiếu cùng Đường Hạo nhìn xem sắc trời, thái dương dần dần ngã về tây, hai người trong mắt lo nghĩ càng đậm. Một giờ, nhất là Đường Nguyệt Hoa âm thanh không ngừng truyền vào bọn hắn trong tai, để cho bọn hắn mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Quả nhiên, võ hồn cũng là trời sinh, hậu thiên muốn cưỡng ép thể biến, thực sự quá khó khăn, cần tiếp nhận đau đớn khó có thể tưởng tượng. Đường Hạo cùng Đường Khiếu thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, bên trong truyền đến một đạo sắc bén thè thé thanh âm. A, Đường Hạo cùng cơ thể của Đường Khiếu run lên, trong mắt tinh mang đại thịnh, một mặt khẩn trương chờ mong, Nguyệt Hoa võ hồn thuế biến trở thành, vẫn bị thất bại. Cầu vé tháng, chương 49, Đường Hạo, Chu Minh, hoan nghênh lần sau trở lại, cầu nguyện phiếu, chương 49, Đường Hạo, Chu Minh, hoan nghênh lần sau trở lại, cầu nguyện phiếu, Nguyệt Hiên. Tầng 5 trong lầu các. Đường Nguyệt Hoa hiện ra đỏ ửng tiểu mỹ gương mặt gối lên Chu Dịch ngực, tóc xanh như suối, ánh mắt mê ly. Bây giờ, nàng giống như một đầu thiếu dưỡng khí con cá giống như, môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ thở khẽ lấy, thần sắc mỏi bệnh, hai đầu lông mày lại tràn đầy tiểu mỹ chi ý, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một cỗ thành thục thiếu phụ ý vị. Như thế nào? Hiện tại võ hồn cũng đã thối biến. Chu Dịch khẽ bước trong ngực mỹ nhân, cảm thụ được hắn nhu thuận tóc xanh cùng lưng ngọc mịn màng, nhìn xem nàng mỹ lệ mê ly đôi mắt, mỉm cười. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi trỏi người lên, bị nhãn như tơ nhìn trước mắt nam nhân, kích động thanh âm rung động nói, "Ngươi nhìn." Nói nàng trắng nõn tay ngọc nâng lên, phóng xuất ra võ hồn. Nàng võ hồn vốn là như ý hoàn, bây giờ mặc dù vẫn là một cái vòng, nhưng lại đã đại biến bộ dáng, đã biến thành kim sắc, phía trên có thần bí đường vân. Hơn nữa còn có hai cái xưa cũ chữ lớn, Càn Khôn. Không tệ. Đây chính là võ hồn thuế biến sau nàng phục dụng Chu Dịch lấy tiên phẩm thần dược Khỉ La Úc Kim Hương điều chế thần dược, Càn Khôn vòng. Phải gọi Càn Khôn vòng mới đúng. Mặc dù vẫn là cái vòng, nhưng Đường Nguyệt Hoa lại có thể cảm nhận được cái này võ hồn cường đại, tuyệt đối không kém gì gia tộc của nàng truyền thừa đại lục đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Truy. Nàng trước kia võ hồn như ý hoàn không có cái gì lực công kích, rất nhỏ yếu, khiến cho nàng hồn lực không cách nào đột phá, một mực kẹt tại 9 cấp. Bây giờ Càn Khôn vòng phi thường cường đại, nàng hồn lực cũng đến 10 cấp. Chỉ cần lấy được một cái hồn hoàn, nàng chính là một cái chân chính hồn sư. Mà Càn Khôn vòng có thể lớn có thể nhỏ, có thể công có thể thủ, còn có thể vây khốn địch nhân. Dịch, cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt Hoa thu hồi võ hồn Càn Khôn vòng, trắng non tay trắng ôm Chu Dịch cổ, chủ động đưa lên một cái hôn. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt trong nội tâm nàng kích động cùng vui sướng. Xem như Hạo Thiên Tông dòng chính, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng cũng khát vọng trở thành một tên cường đại hồn sư. Thế nhưng võ hồn hạn chế nàng, để cho nàng chỉ có thể ở đây mở một nhà nguyệt hiên các, dựa vào thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn, giáo thụ con em quý tộc lễ nghi quý tộc. dựa vào đế quốc quyền thế thu được lực lượng. Nhưng loại này dựa vào quyền thế sức mạnh, nơi nào so ra mà vượt vĩ lực quy về tự thân hồn sư. Dịch, gặp phải ngươi, thực sự là ta hạnh phúc lớn nhất. Ngươi giống như thượng tiên chuyên môn cho ta đại cứu tình. Đường Nguyệt Hoa cảm động nói. Ban đầu ở Nặc Đinh thành phía ngoài sơn động, nàng bị hái hoa tặc La Chí Phạm cướp đi. Nếu như không phải Chu Dịch cắm vào, nàng có lẽ đã chết, hay là còn tại trong tay hái hoa tặc, trở thành đối phương đồ chơi. Dịch, ta lại không thể. Nô chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa hai tôn như đồng môn thần một dạng Đường Khiếu Đường Hạo đang một mặt mong đợi chờ lấy Đường Nguyệt Hoa võ hồn có hay không thuế biến thành công. Kết quả lại nghe thấy Đường Nguyệt Hoa tiếng khóc. Chẳng lẽ Nguyệt Hoa võ hồn thuế biến thất bại? Đường Khiếu cùng trong lòng Đường Hạo sầm mặt lại, một trái tim chìm vào đáy cốc. Nhất là bọn hắn lần lần cảm thấy Đường Nguyệt Hoa tựa hồ mang theo đau đớn. Đường Nguyệt Hoa thất bại ý niệm trong lòng bọn họ càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn muốn đi vào biết tình huống, nhưng lại sợ còn chưa kết thúc. Nếu như bọn hắn tùy tiện quấy rầy, khiến cho Đường Nguyệt Hoa võ hồn thuế biến thất bại, vậy thì hối hận thì đã muộn. Bởi vậy, cứ việc trong lòng lo lắng, mặc dù bọn hắn tại cửa ra vào không ngừng đi tới đi lui, bọn hắn vẫn như cũ không dám tiến vào quấy rầy, thậm chí không dám mở miệng hỏi thăm. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Đường Hạo Đường Khiếu đã một mặt mỏi mệt tịch mịch, cảm giác không có hy vọng. Đương nhiên, không đến cuối cùng một khắc, hy vọng cũng sẽ không diệt tuyệt. Bọn hắn vẫn như cũ thủ vững cương vị. Cũng may, bọn hắn một buổi chiều chờ đợi cuối cùng có hồi báo. Trong gian phòng, Chu Dịch bước ra rời đi, giúp Đường Nguyệt Hoa sửa quần áo ngay ngắn, hắn mới đi hướng ngoài cửa. Nhấc nhấc ngay lưng, Chu Dịch hăng hái, thần thanh khí sảng, quát két một tiếng mở cửa phòng. Đường Khiếu Đường Hạo hai tấm tràn ngập mong đợi khuôn mặt đập vào tầm mắt. "Chu Minh, thế nào?" Hai người âm thanh run rẩy, chờ mong, thấp thỏm, sợ, đủ loại cảm xúc còn nhiều nữa. Chỉ sợ nghe được Chu Dịch nói thất bại tin tức. "Dít gào huynh, Hạo huynh, may mắn không làm được bệnh." Chu Dịch mỉm cười, cao giọng nói. "Vâng." Đường Khiếu Đường Hạo trong đầu phảng phất vang một tiếng nổ tung, đây tuyệt đối là bọn hắn nghe qua tuyệt vời nhất lời nói. "Trở thành, thành công, thật sự thành công." "Ha ha ha, tốt tốt tốt." Đường Khiếu Đường Hạo thoải mái cười to, kích động không thôi. Cảm giác cái này một buổi chiều dạy vỏ cũng đáng giá. "Không, đừng nói một buổi chiều, chính là 10 cái 100 cái buổi chiều cũng đáng giá." "Chu Dịch, có thể. Chúng ta trước tiên lần sau tiếp tục." "Chu Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có dùng đến lấy chỗ, cứ mở miệng." Đường Khiếu cùng Đường Hạo hướng về phía Chu Dịch trịnh trọng cúi đầu, cam kết. Hai vị huynh đệ nói quá lời. Chu Dịch cười cười, buổi chiều này hắn chính xác rất cố gắng. Tiêu hao lão đại tinh lực. Đường Khiếu cùng Đường Hạo không kịp chờ đợi đến xem Đường Nguyệt Hoa. Bây giờ Đường Nguyệt Hoa nằm ở trên giường, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt mang theo mấy xóa chưa khô vệt nước mắt, có thể tưởng tượng võ hồn thuế biến không phải một gian chuyện dễ dàng. Ở giữa không biết ngậm bao nhiêu đắng. "Nguyệt Hoa, ngươi cảm giác thế nào?" Đường Khiếu Đường Hạo quan tâm hỏi. "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Nhìn thấy hai người, Đường Nguyệt Hoa có chút chột dạ, phóng xuất ra thuế biến sau võ hồn, nói: "Bây giờ ta võ hồn thuế biến trở thành càn khôn vòng, hồn lực cũng đạt đến 10 cấp. Tốt tốt tốt, chờ ngươi khôi phục, chúng ta liền dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàn." Đường Khiếu cùng Đường Hạo đại hỉ. Lấy thực lực của bọn hắn, trợ giúp Đường Nguyệt Hoa thu hoạch đệ nhất hồn hoàn, tự nhiên không là vấn đề. "Dít gào huynh, Hạo huynh, Đường tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi." Chu Dịch nói. "Hạo." Đường Khiếu Đường Hạo gật gật đầu, cái mùi nún nún, trong phòng này thật lớn một cỗ mùi thuốc a. Đây là khỉ La Úc Kim Hương phối dược cây đỗ quyên hoa, hương vị tương đối lớn, mở cửa sổ ra, toàn bộ gió liền tốt. Chu Dịch mặt không đổi sắc nói, còn ẩn nút hướng về phía Đường Nguyệt Hoa chớp chớp mắt. Đường Nguyệt Hoa ngượng ngùng không thôi, trực tiếp cầm lấy chăn mền đem cả người đều phủ lên. Đường Hạo cùng Đường Khiếu thân thiết mở cửa sổ ra, tiếp đó đóng cửa lại, mang theo Chu Dịch đi đón phong tẩy trần, biểu thị cảm tạ. Chu Dịch để cho Nguyệt Hiên người cho Đường Nguyệt Hoa nhiều tiễn đưa chút cháo gạo, bổ sung nước. Ăn xong bữa tối, Đường Hạo Đường Khiếu lưu Chu Dịch ở lại. Thịnh tình không thể chối từ. Tăng thêm đã đêm hôm khuya khoắt, Chu Dịch liền tại Nguyệt Hiên ở lại. Chỉ là, rất nhanh, Chu Dịch lại chạy tới Đường Nguyệt Hoa gian phòng. Không cho phép giở trò xấu. Đối với Chu Dịch đến, Đường Nguyệt Hoa vừa mừng rỡ lại thấp giọng, ta phía trước mới rửa mặt xong. Yên tâm, ta liền ôm ngươi, bất động. Chu Dịch ôm giai nhân mềm mại thân thể mềm mại, nghe giữa sợi tóc nàng mùi thơm ngát, ngủ một giấc. Bất quá, nửa đêm Chu Dịch liền tỉnh. Đường Nguyệt Hoa cũng bị Chu Dịch đánh thức. "Ngươi đã nói không ta ngày mai phải đi về." Chu Dịch một câu nói để cho Đường Nguyệt Hoa trầm mặc, nguyên bản bắt được Chu Dịch tay không khỏi buông lòng ra, tùy ý Chu Dịch. Ngày thứ hai, Chu Dịch thần thanh khí sảng rời giường, không mệt mỏi chút nào. 12 quan kim trung cháo uy lực có thể thấy được luồn đốn, có thể không nghỉ ngơi. Công lực liên tục không ngừng. "Chu Minh, như thế nào nhanh như vậy liền đi? Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo?" Đường Khiếu Đường Hạo nhìn xem cáo từ Chu Dịch, đội vàng giữ lại. "Nơi nào, là trong nhà của ta còn có việc." "Nhị Long đã có." Chu Dịch nói. "Thì ra là thế, chúng ta ngược lại không tiện giữ lại Chu Minh, bằng không thì tẩu phu nhân sợ là phải oán trách chúng ta." Đường Khiếu Đường Hạo một mặt tiếc nuối, chợt lại chúc mừng nói, "Chúc mừng Chu Minh, muốn làm cha." Chu Dịch cùng bọn hắn sau một hồi khách khí, đột nhiên nói, "Đúng rít gào huynh, Hạo huynh, Đường tiểu thư hôm qua vừa hoàn thành võ hồn thủy biến, hôm nay sẽ khá thích ngủ, cũng là bình thường, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền tốt." Đến lúc đó các ngươi cũng có thể mang nàng đi thu hoạch hồn hoàn. "Tốt, cảm tạ Chu huynh. Hoan nên Chu huynh lần sau lại đến. Chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu chào đón." "Tốt, tốt, ta nhất định tới." Chu Dịch ngoài miệng khách khí nói. "Đương nhiên, hắn cũng chính xác sẽ đến. bất quá không phải tìm Đường Khiếu Đường Hạo. Tìm bọn hắn hai cái đại lao ra làm gì? Chơi một cái truy a. Nhưng bọn hắn muội muội lại là để cho Chu Dịch rất mê luyến. Huống chi, Đường Nguyệt Hoa hôm qua còn thua hắn một vụ cá cược. Lần sau tới, Chu Dịch nhất định phải để cho nàng thực hiện hứa hẹn. Có chơi có chịu. Đi. Chu Dịch phất phất tay, không mang đi một tháng mây, ngược lại lưu lại toàn thân gia sản. Trống rỗng, quên mình vì người. Bất quá cũng chỉ như vậy. Cầu vé tháng.